Kháng long hữu hối. Một tiếng gầm thét, chân khí cổ đãng, một trưởng vô hướng dưới đài mặt đất, trưởng phong mang theo to lớn sông ngược lực, Tiết Thanh Sơn cho mượn thế một cái xoay mình, nguy hiểm lại càng nguy hiểm lần nữa bay lên lôi đài, thở ra một cái thật dài, ngưng trọng nhìn về phía trước mặt ngốc nghếch thanh niên, trong lòng không dám còn nữa ý khinh thị. Ba Mạc một tiếng quát to, lần nữa vọt tới, Tiết Thanh Sơn gặp Ba Mạc muốn chiêu cũ lặp lại, cũng không dám sẽ cùng hắn so với khí lực, ngay sau đó trợt chân một cái bước, mau tránh ra ba thước. Một trưởng tiềm long vật dụng vỗ về phía Ba Mạc bên người, Ba Mạc nhìn qua ngốc nghếch, nhưng là tốc độ ngược lại không chậm, queo thật nhanh tránh ác liệt trưởng phong, tay phải chụp tới, thiếu chút nữa bắt Tiết Thanh Sơn cổ tay. Tiết Thanh Sơn sợ hết hồn, tay phải bận bịu co giúp một cái, tay trái đánh ra một trưởng, phiêu thối vài thước. Bây giờ hắn coi như là đã nhìn ra, cái này núi đại lương tới tán tu nếu không phải thần lực trời xanh, chính là tu luyện lực lượng gì hình công pháp, nhưng mà tựa hồ là không sẽ vũ kỹ gì. Hoàn toàn chính là dân tộc thiểu số đấu vật dáng điệu. Tiết Thanh Sơn lăng không nhảy lên, một cước đạp về phía Ba Mạc mặt, Ba Mạc con ngươi co giúp một cái, một quyền vung ra, chính giữa Tiết Thanh Sơn lòng bàn chân, Tiết Thanh Sơn nhất thời cảm giác lòng bàn chân truyền tới một cổ lực lớn, toàn bộ đùi phải đều có chút chết lặng, một quyền này trực tiếp đem Tiết Thanh Sơn đánh bay đến giữa không trung. Phi long tại thiên. Tiết Thanh Sơn thân ở giữa không trung cả người hét lớn, một trưởng cấp tốc hướng Ba Mạc ngay đầu đè xuống. Ba Mạc cắn răng một cái, hai tay hướng lên đỉnh đầu, tới một bàn cổ đính thiên, dáng long thập bát trưởng cương mãnh vô cùng, cái này một trưởng vỗ xuống, Ba Mạc nhất thời cảm giác giống như là một ngọn núi lớn đè hướng mình, hai chân một cong, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hiển nhiên đã kinh bị nội thương. Tiết Thanh Sơn một cái toàn người, vọt đến Ba Mạc sau lưng, một chiêu thần long bãi vị vô vào Ba Mạc giữa eo, Ba Mạc nhất thời hướng dưới đài bay đi. Tiết Thanh Sơn tung người nhảy một cái, bắt lại Ba Mạc cổ tay đem hắn kéo trở lại trên đài. Ba Mạc một hạp một hồi kinh hãi, vốn lấy là sẽ té chó ăn cức, lại không nghĩ rằng bị Tiết Thanh Sơn kéo trở lại, miễn đi ở trước mặt quần hùng đều xấu. Lập tức liền ôm quyền, ngốc nghếch nói, đa tạ huynh đệ, công phu của ngươi thật không tệ, so với ta mạnh. Hê hê, huynh đệ nói nơi đó mà nói, thần lực của ngươi thật đúng là kinh người à. Tiết Thanh Sơn cười nói, lần này thật đúng là thắng có chút miễn cưỡng. Không nghĩ tới cái thứ nhất luân phiên liền gặp mạnh như vậy đối thủ, không biết nên cảm than mình vận khí không tốt. Vẫn là trước mặt thanh niên này vận khí không tốt, nếu không phải gặp mình, sợ rằng thanh niên này nhất định sẽ lấy được một cái thành tích rất tốt, chí ít sẽ không ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. Tiết Thanh Sơn trong lòng có chút thay hắn tiếc cho, những thứ khác tất cả đối với đã sớm tỉ thí xong thành, bây giờ sẽ chờ bọn họ đây đối với quyết ra thắng bại. Phái Thanh Thành Lưu Mạnh cũng ở đây tổ, bất quá không có cùng Tiết Thanh Sơn đối với, hắn đối thủ là một người đệ tử phái Điểm Thương, thực lực tầng 8 đối với tầng 12 Lưu Mạnh mà nói cơ hồ có thể coi thường. Lưu Mạnh trực tiếp một kiếm một chân liền đem đệ tử phái Điểm Thương đá xuống lôi đài, Lưu Mạnh ngược lại là thành một tổ này cái thứ nhất kết thúc chiến đấu người, khiêu khích nhìn một cái đứng ở dưới đài Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là nói chờ lát nữa ngươi cũng cùng người này vậy. HTTP. Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem hắn, người như vậy ở mình trong mắt chính là một cái tên hề nhảy nhót. Chương 147, Kim Đại Hiệp. Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem hắn, người như vậy ở mình trong mắt chính là một cái tên hề nhảy nhót. Rất nhanh vòng thứ nhất tỉ thí đã hoàn thành, quyết định thắng được 95 người, cộng thêm Trần Tấn Nguyên tổng cộng 96 người, vừa vặn phân là 12 tổ, mỗi tổ 8 người. Thời gian còn chưa tới giữa trưa, cho nên tiếp tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí, lại rút một vòng ký, lần này Trần Tấn Nguyên cũng chưa có ăn gian, hơn nữa hắn cũng không cần ăn gian, tùy ý rút một chi, thứ 6 tổ 3 số. Cái này luân phiên tỉ thí, 3 người vận khí cũng không tệ, so với vòng thứ nhất tới còn tốt hơn chút. Đối thủ đều là tầng 11 cái võ giả nhỏ, ba người đều là không dùng mấy phút liền giải quyết kết thúc công việc, không có áp lực chút nào tiến vào 48 mạnh. Vòng thứ 2 so với hoàn, thời gian đã qua buổi trưa, tất cả mọi người đều là chịu đựng trong bụng đói bụng ở xem tỉ thí, Tuệ Minh lên đài tuyên bố tán hội, hôm nay đối chiến liền đến đây chấm dứt, mọi người đi qua một phen đối chiến tiêu hao đều rất lớn, đi về nghỉ một đêm, ngày mai lại quyết ra 24 mạnh. Núi Nga Mi ở trên trừ phái Nga Mi chỗ ở bên ngoài. Còn có rất nhiều miếu, Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm bị an bài ở giữa sườn núi Hoa Nghiêm chùa nghỉ ngơi. Hoa Nghiêm chùa hậu viện. Trần, Bạch, Tiết người vây quanh một cái bàn đá đem rượu nói vui mừng, mấy cái cô gái ở một bên cùng thần điêu chơi đùa, cái này thần điêu mở ra linh trí, thật giống như biết chung quanh cô gái đều là cô gái đẹp vậy, đầu lao đi mấy nữ trước ngực cùng, rất là hưng phấn. Làm cho mấy nữ khanh khách tiểu mắng, đại sát chim. Trần huynh đệ, thật là không nghĩ tới có thể ở núi Nga Mi thấy ngươi à? Tiết Thanh Sơn nói, ta là đối với một cái rất trọng yếu người sớm có cam kết, hơn nữa còn phải dẫn đường cô nương lên núi bái sư, là nhất định phải tới, mới vừa rồi bị cản ở dưới chân núi thiếu chút nữa không lên tới đâu. Trần Tấn Nguyên nói, có chút ấy nay nhìn Bạch Vô Hà một cái, mình ngày đó ở tỉnh thành hướng nó giấu giếm thật tình, khó tránh khỏi sẽ cho hắn một loại không ngay thẳng cảm giác. Bạch Vô Hà bỗng nhiên cười một tiếng, nói, mới vừa rồi Trần huynh đệ ra sân thật đúng là tươi đẹp à, thật là hãy cùng thiên thần hạ phàm vậy. Lúc nào đem vậy chim cho mượn ta ngồi một chút, để cho anh đây cũng thỏa nguyện một chút. Tiết Thanh Sơn thọt Trần Tấn Nguyên tuổi chó của nói, Bạch Vô Hà cũng là mặt đầy nhao nhao muốn thử. Nó cũng không phải là chim, nó kêu anh điêu, nếu là ngươi có thể cưỡi đi, cứ việc cưỡi chính là. Rắc. Thần điêu nghe được Trần Tấn Nguyên nói đến mình, bận hiệu từ mấy nữ trước ngực đem đầu rút ra, thu hồi nó vậy âm đạng ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn cổ co giúp một cái, đường hầm lợi hại, con đại bàng này ánh mắt lại có thể để cho hắn có một loại đối mặt cường đại cao thủ võ lâm cảm giác, cả người tóc gáy đảo thụ. Anh điêu, chúng ta không có nói ngươi, ngươi tiếp tục chơi ngươi. Trần Tấn Nguyên cười lắc lư nói. Thần điêu bất mãn kêu một tiếng, tiếp tục bắt đầu nó tán gái nghiệp lớn. Anh Tấn Nguyên, ngươi chim to tên gọi là gì à? Hoàng Tuyết Giao hỏi. Phúc. Trần Tấn Nguyên trong miệng đang ngậm một hớp rượu, không nhịn được phun Bạch Vô Hà cả người. Bận điệu khai liền khai miệng, nói tiếng xin lỗi, chuyển hướng Hoàng Tuyết Giao nói, cái này gọi là thần điêu, nhớ, không được cứ chim to, nó thật đúng là không tên chữ, ta cũng cứ gọi nó anh điêu. Nếu không ngươi cho nó khởi cái tên chữ đi. Hoàng Tuyết Giao méo một chút đầu nhỏ, nói, vậy thì kêu nó đại sắc chim đi. Ai kêu nó như thế sắc, cứ hướng chúng ta trong ngực chui vào. Trước bàn ba người trong miệng ngậm một hớp rượu lâu năm cũng phun ra ngoài, hô phun mặt đầy. Hoàng Tuyết Giao lời vừa ra miệng, lập tức được mấy nữ đồng ý, Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, chế nhạo nhìn một cái thần điêu, được, tốt, tốt, đại sắc chim, ha ha ha. Thần điêu ưu oán nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, trong sân tiếng cười đầy trời. Mấy vị anh bạn trẻ thật là thật hăng hái à. Đang cười ở giữa, một đám người đi vào, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, là Thanh Tùng đám người, hơn nữa người còn không thiếu. Ba người thấy mấy người, vội vàng đứng dậy chào đón, mấy nữ cũng ngưng đùa giỡn, quy quy củ củ tới từng cái làm lễ sau đi tới trưởng môn rượu chân sau lưng. Anh bạn trẻ, một đừng mấy ngày, cả người tu vi càng gặp tinh thâm. Thanh Tùng cười nói, lời này nhưng là đối Trần Tấn Nguyên nói. Tiền bối quá khen. Trần Tấn Nguyên có chút mặt toát mồ hôi nói. A-di-đà Phật, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, thí chủ liền đột phá cảnh giới hậu thiên, sợ rằng cái này trong thiên hạ có thể ở 20 tuổi chi linh đột phá hậu thiên cảnh giới cũng chỉ có anh bạn trẻ một người. Thích Tín nói, hai người là tiên thiên đại cao thủ, dĩ nhiên là một cái liền đem Trần Tấn Nguyên cảnh giới nhìn thấu. Thích Tín vừa dứt lời, Bạch, Tiết hai mặt người phát hiện vẻ kinh hãi, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên thực lực khẳng định ở hai người trên, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên là cảnh giới hậu thiên cao thủ. Lần này tỷ võ cầu hôn sợ là Trần huynh đệ vật trong túi. Hai lòng người trong toát ra ý tưởng giống nhau. Trần Tấn Nguyên xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía ba thân người sau. Thanh Tùng vội nói, ta vội tới anh bạn trẻ giới thiệu một chút, vị này là Nga Mi trưởng giáo sư Thái Diệu Trân. Hứa Mộng sư tổ, phải có lễ phép, Trần Tấn Nguyên bận biểu thi lễ một cái. Diệu Trân khẽ gật đầu, Diệu Trân mục đích tới nơi này cũng không phải là gặp Trần Tấn Nguyên, mà là vì Đường Duyệt Tâm tới, tự bước vào hậu viện bắt đầu. Diệu Chân ánh mắt cũng chưa có rời đi Đường Duyệt Tâm. Buổi trưa tỉ thí xong thành sau đó, Trần Tấn Nguyên liền để cho Triệu Hiểu Mạn hướng Diệu Chân truyền đạt mình ý đồ. Diệu Chân vừa nghe thuần âm thể, nhất thời ngồi không yên, vừa vặn Thanh Tùng đám người muốn đi qua, Diệu Chân liền không kịp đợi đi theo cùng nhau tới. Lão ăn mày này ngươi đã biết, cũng không cho ngươi giới thiệu. Thanh Tùng chỉ Diệp Bác, Diệp Bác liếc mắt. Trần Tấn Nguyên đối với Diệp Bác cười một tiếng, "Diệp lão, ách, tiền bối vẫn khỏe." Lần trước gân cứu mạng còn chưa kịp cảm tạ đâu, mới vừa rồi các vị tiền bối tương trợ, tiểu tử thật là vô cùng cảm kích. Không biết tại sao, Trần Tấn Nguyên cứ cảm thấy Diệp Bắc không giống những cao thủ khác như vậy có cao cao tại thượng khí chất hòa phong phạm, mà là rất dễ dàng để cho người thân cận. Vốn là Diệp lao đầu ba chữ muốn bật thốt lên, nhưng là ngay trước nhiều người như vậy, sợ cho người một loại bất kính tôn trưởng cảm giác, nhanh chóng đổi lời nói. Diệp Bắc nín bịt miệng, thằng nhóc ngươi mới có thể có tốt như vậy lòng, ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta. Là hơn cho ta điểm lần trước cho ta đổ chơi kia. Diệp Bác nói chính là lần trước Trần Tấn Nguyên cho hắn trung cấp hồi nguyên đan, nhiều người ở đây không tốt nói thẳng. Hồi nguyên đan chẳng qua là khôi phục nội lực nguyên khí đang dược, đối với gia tăng nội lực tăng lên cảnh giới cũng rất yếu ớt, bất quá Diệp Bác vẫn phụng nó là thánh vật. Một tháng qua này, công lực mơ hồ có một tia tăng lên, cách đột phá tới hậu thiên đỉnh phong không xa vậy. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Bác sau lưng, Hứa Mộng không co theo tới. Nàng là lần này đại hội nhân vật chính, nếu như bị người thấy được lúc không có ai chạy tới xem mình, nhất định sẽ rước lấy chỉ trích, tự nhiên Bình Nam Vương gia Hứa Trung Thiên cũng không có tới. Diệp Bác phía sau là tướng mạo một người gương mặt hiền hòa, tóc bạc hoa dâm ông già, đầu không cao, trên sống mũi mang một bộ đen khung kiếng lão, trên người một cổ văn chất lịch sự nho sinh khí chất, nhìn qua so với bốn người đều phải lộ vẻ già thái nhiều lắm. Thấy cái cụ già này, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, gương mặt này mình quá quen thuộc, đã từng ở trên TV thấy qua vô số lần. Hê hê, anh bạn trẻ, vị này chính là Hiểu Xanh Môn Kim Tiên Sinh, chắc hẳn anh bạn trẻ hẳn biết đi. Thanh Tùng cười nói. Tiểu tử Trần Tấn Nguyên gặp qua Kim Đại Hiệp. Trần Tấn Nguyên vội vàng không người hành lễ, bên người mấy người. Không sai, người này chính là Kim Đại Hiệp, Trần Tấn Nguyên từ nhỏ chính là xem vị Đại Hiệp này võ hiệp tác phẩm lớn lên. Hê hê anh bạn trẻ, không cần đa lễ. Kim Lão lịch sự cười một tiếng, cẩn thận quan sát liền mấy người một cái, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, một đời người mới thắng người cũ, ta lão này nhưng là phải bị so không bằng. Hê hê, Kim Đại Hiệp nói đùa, ngại nhưng mà ta thần tượng đâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy được lão nhân gia ngươi. Trần Tấn Nguyên cười có chút xấu hổ, Kim Lão có hậu thiên tầng 2 thực lực, so với Trần Tấn Nguyên hơi cao một chút, mặc dù thực lực thấp, nhưng là nó bách hiểu xanh danh hiệu ở trên giang hồ địa vị nhưng là rất cao. Có thể ở chỗ này thấy mình thần tượng, Trần Tấn Nguyên trong lòng đích sắc có chút nhỏ kích động. Chương 148, Đường Duyệt Tâm nhập Nam Y. Hê hê, Kim Đại Hiệp nói đùa, ngại nhưng mà ta thần tượng đâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy được lão nhân gia ngươi. Trần Tấn Nguyên cũng cười nói, Kim Đại Hiệp có hậu thiên tầng 2 thực lực, so với Trần Tấn Nguyên hơi cao một chút, mặc dù thực lực thấp, nhưng là nó bách hiểu xanh danh hiệu ở trên giang hồ địa vị cũng không thấp, có thể ở chỗ này thấy mình thần tượng. Trần Tấn Nguyên trong lòng đích sắc có chút nhỏ kích động. Như vậy thịnh hội há có thể ít liền ta lão đầu tử này, bất quá đường xá xa xôi, đến chậm một bước, nhưng là bỏ lỡ buổi sáng tất cả vị thiếu hiệp đại triển thần uy à. Kim lão cười nói. Lúc này Diệu Chân trưởng giáo hướng đứng ở thần điêu bên cạnh Đường Duyệt Tâm vây vây tay, rất ôn nhu nói, cô gái nhỏ, tới. Đường Duyệt Tâm nhìn xem Diệu Chân, lại quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, tựa hồ là đang trưng cầu Trần Tấn Nguyên ý kiến. Trần Tấn Nguyên đối với nàng gật đầu cười, tỏ ý không cần sợ hãi. Đường Duyệt Tâm gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu, có chút khiếp khiếp đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, những người này đều là võ lực siêu cường cổ võ giả, cái này làm cho gần đây dịu dàng ít nói Đường Duyệt Tâm cảm thấy có chút sợ, không nhịn được đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần. Đường cô nương không cần sợ hãi, vị này chính là phái Nga Mi trưởng môn sư Thái Diệu Chân. Mau tới gặp qua. Trần Tấn Nguyên gặp Đường Duyệt Tâm có chút sợ hãi, bận điều ôn nhu nói. Tiểu nữ Đường Duyệt Tâm gặp qua sư Thái Diệu Chân. Gặp qua tất cả vị tiền bối. Đường Duyệt Tâm tăng lên thêm can đảm, yêu kiểu một bái. Trần Tấn Nguyên nói, trưởng môn Diệu Chân, Đường cô nương người mang tuyệt mạch, mạng ở một sớm một chiều. Tiểu tử kiến thức nông cạn, cũng chỉ có thể nghĩ đến phái Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh có thể cứu nàng. Lần này tiểu tử mang Đường cô nương tới Nga Mi, chính là hy vọng trưởng môn có thể để cho Đường cô nương bái nhập quý phái, truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh. Hay thật không trả lời, mà là trực tiếp nắm Đường Duyệt Tâm cổ tay, chỉ chốc lát sau. Diệu Chân trên mặt mang theo khiếp sợ và mừng như điên, nhưng là không có ai phát hiện trong mắt còn có chút tiếc hận chợt lóe lên. Phái Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh chẳng qua là tàn bản, đi qua gần ngàn năm truyền thừa đã chạy mất xong hết rồi, nếu là đúng với tam âm mạch, lục âm mạch Diệu Chân còn có thể bảo đảm, nhưng là đối với thuần âm mạch Diệu Chân trong lòng cũng chưa có để. Bất quá lời này, Diệu Chân chẳng qua là để ở trong lòng không có nói ra, lương tài như thế Mỹ Ngọc là tuyệt đối không thể bỏ qua. Phái Nga Mi quật khởi có thể thì phải dựa vào trước mắt vị này cô gái. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói Đường Duyệt Tâm là thuần âm thể, Đường Duyệt Tâm nhất thời là được mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, các vị tiền bối cao nhân đều là trong mắt sáng lên, thuần âm thể thuần dương thể chẳng qua là trong chốn giang hồ một cái truyền thuyết, mấy trăm năm cũng khó thấy một cái, phái võ đang thuần dương vô cực công, cũng chỉ là thông qua hậu thiên tu luyện để cho luyện công người từ từ đem thể chất cải thiện, hướng thuần dương thể đến gần. Mấy vị cao nhân một phen dò xét, trong mắt khó che giấu khiếp sợ, Kim Lão lại là rất than thở chuyến này không uổng, lại có thể thấy trong truyền thuyết thuần âm thể. Diệu Chân lắng xuống một chút nội tâm kích động, nói, cô gái nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập phái Nga Mi môn hạ? Ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm lại quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói, Đường cô nương còn chờ cái gì? Chúng ta tới nơi này không phải là vì giờ khắc này sao? Đường Duyệt Tâm nghe vậy, sau khi do dự một chút, chuyển hướng Diệu Chân gật đầu một cái nói, ta nguyện ý. Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên khoái trá mỉm cười. Diệu Chân trong lòng đá lớn rơi xuống đất, mới vừa rồi còn thật sợ Đường Duyệt Tâm trong miệng nói ra không muốn tới, Thanh Tùng trên mặt mấy người đều mang thương tiếc, nhưng mà có biện pháp gì đâu, mình vừa không có công pháp âm thuộc tính, chỉ có trơ mắt nhìn lương tải như thế Mỹ Ngọc bái nhập Nga Mi môn tưởng. Diệu Chân nghe Đường Duyệt Tâm đáp ứng, sợ đêm dài lắm mộng, lập tức liền muốn mang Đường Duyệt Tâm hồi phái Nga Mi chỗ ở, chuẩn bị tỷ võ đại hội sau đó liền cử hành nghi thức bái sư.
Trần đại ca.
Đi tới cửa viện, Đường Duyệt Tâm quay đầu nhìn về phía trong sân đứng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đây là Đường Duyệt Tâm lần đầu kêu mình Trần đại ca, mà không phải là Trần công tử, ngay sau đó mặt giãn ra cười nhìn về phía Đường Duyệt Tâm. Mấy ngày nay đa tạ Trần đại ca chiếu cố. Duyệt Tâm ghi nhớ trong lòng. Một cái nhấc tay, đếm xỉa đến làm gì? Trần đại ca. Đường cô nương còn có việc. Ngươi sẽ đến xem ta sao? Đường Duyệt Tâm ánh mắt nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười một tiếng, hề hề, chúng ta chẳng qua là sinh ly, cũng không phải là từ biệt, nói sau ta còn muốn ở nơi này núi Nga Mi ở trên đợi mấy ngày đâu, cơ hội gặp mặt còn nhiều hơn. Nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, Đường Duyệt Tâm lạnh như băng trên mặt nhưng là mang theo vẻ tươi cười, cái này lớn núi Nga Mi ở trên cũng nhận biết Trần Tấn Nguyên một người, dọc theo đường đi Trần Tấn Nguyên đối với hắn khá là chiếu cố, lúc này muốn khác nhau nhưng là có chút không thôi. Đường Duyệt Tâm sau khi đi, Trần Tấn Nguyên cũng là thở dài nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng là liền lại món tâm sự. Anh bạn trẻ, tiểu cô nương này bái nhập Nga Mi môn hạ sợ rằng kim lão nhíu mày một cái, có mấy lời mới vừa rồi ngay trước Nga Mi trưởng giáo mặt cũng không tốt nói thẳng, lúc này Diệu Chân sau khi đi, mới không nhịn được lên tiếng. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn kim lão, gặp kim lão một bộ muốn nói lại thôi ngưng trọng hình dáng, Trần Tấn Nguyên biết vị cụ già này mặc dù thực lực không cao lắm, nhưng là bác văn mạnh thức, kiến thức xa gặp đều vô cùng người có thể so với, nhất định là có cái gì trọng yếu chuyện phải nói. Kim lão có lời còn xin nói thẳng. Nghe Kim lão giọng, tựa hồ Đường Duyệt Tâm bái nhập Nga Mi có chút không ổn. Kim lão ngừng một chút nói, theo ta biết, cái này phái Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh đã là tàn vốn tàn bản, vào sáng sớm phái Nga Mi tổ sư lấy được Cửu Âm Chân Kinh thời điểm cũng đã là tàn tạ không hoàn toàn, đi qua gần ngàn năm truyền thừa, cái này Cửu Âm Chân Kinh lại là hư hại phải nghiêm trọng, muốn bằng vào bộ kinh thư này chữa đường cô nương thuần âm tuyệt mạch, sợ rằng rất khó. Cái gì? Trần Tấn Nguyên vô đùi. Ánh mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng, mình chỉ biết là phái Nga Mi có Cửu Âm Chân Kinh, nhưng là không biết đã là tàn tạ không hoàn toàn, nếu là như vậy mình há chẳng phải là hại Đường Duyệt Tâm, nếu như tu luyện tàn phá Cửu Âm Chân Kinh, đến lúc đó không có sau này công pháp, khi đó tuyệt mạch phát làm nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Trần Tấn Nguyên nhìn một cái các vị tiền bối cao nhân, mấy người đều là ngưng trọng gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên không nhịn được quạt mình một bàn tay, Kim lão tại sao không nói sớm? Không đợi Kim lão trả lời, Diệp Bắc liền nói, mới vừa rồi Diệu Chân trưởng giáo ở chỗ này, chúng ta cũng không tốt nói thẳng, hơn nữa, coi như thằng nhóc ngươi biết thì phải làm thế nào đây, coi đời này công pháp âm thuộc tinh cứ như vậy mấy bộ, đại đều đã thất truyền, cũng chỉ Nga Mi còn cất giữ Cửu Âm Chân Kinh tàn bản, nha đầu kia nếu không luyện nhiều lắm là có thể sống mấy tháng, luyện chí ít còn có thể sống lâu chút ngày giờ. Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi ở trên băng đá, trên mặt có chút thất thờ, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, Diệp lao đầu nói đúng. Luyện chí ít còn có thể sống lâu ít ngày, hôm nay ván đã đóng thuyền, Đường Duyệt Tâm bị Diệu Chân mang đi, vậy còn có buông tay chi lý. Công pháp vấn đề có lẽ thì phải xem mình cổ võ không gian, nếu là mình có thể cho gọi ra một người cũng là thuần âm thể nữ võ giả, có lẽ liền có thể giải quyết đi. Trong lòng tư ổn định, Trần Tấn Nguyên tạm thời buông xuống lo âu trong lòng, miễn cưỡng cười nói, ngại quá các vị, mới vừa có chút thất thố. Trần Thí Chủ cũng không cần phải lo lắng, người hiền tự có thiên tướng. Đường thí chủ cũng không giống như là văn số người, ngã Phật từ bi chắc chắn sẽ không để cho nàng tráng niên mất sớm. Thích Tín nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, đại sư, chúng ta phải nói khoa học, không thể mê tín. Vốn lấy vì nhưng một cọc tâm sự, nhưng không ngờ tới lại nổi lên gọn sóng. Chương 149, Thiếu Lâm Long trào thủ. Mùng 3 tháng 2, Nga Mi Kim Đỉnh. Trần Tấn Nguyên cùng Tiết Bạch hai người kết bạn đến nơi này thời điểm, rất nhiều người đã đều đến. Đợi một hồi tất cả đại môn phái trưởng môn đến đông đủ, rất nhiều người cũng kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua cùng Trần Tấn Nguyên ngồi điêu mà đến váy trăng cô gái đứng ở Nga Mi trưởng môn bên người. Dương mắt nhìn lên, Đường Duyệt Tâm cũng đang nhìn mình, Trần Tấn Nguyên cũng cười cười, nhưng trong lòng thì thở dài, cảm giác có chút thật xin lỗi cái này cô gái. Hứa Mộng ngồi ở Hứa Trung Thiên bên cạnh, gặp Trần Tấn Nguyên ánh mắt quét tới, lấy là Trần Tấn Nguyên là tìm mình, bận bịu hướng về phía hắn cười một tiếng, nhưng phát hiện Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng không có nhìn mình. Theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhìn sang, phát hiện Trần Tấn Nguyên là ở trưởng môn sư tổ bên cạnh cô gái, Hứa Mộng sắc mặt cứng đờ, thần sắc buồn bã, có chút mất tự nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Sư Thái Tuệ Minh đi lên đài chủ tịch tuyên bố bắt đầu tranh tài, đầu tiên hôm qua quyết ra 48 người thắng lên đài rút thăm, Trần Tấn Nguyên đối thủ là Thiếu Lâm Tự một người Pháp danh Viên Thông đệ tử, 34-35 tuổi, võ giả tầng 10. Thấy Viên Thông du lượng đầu trọc, Trần Tấn Nguyên liền lang loạn, ngươi nói ngươi một người xuất ra. coi như là tục gia, nhưng là cũng coi là nửa người xuất gia, cũng phải tuân thủ một chút người xuất gia thanh quy giới luật đi, đây chính là tỷ võ cầu hôn, ngươi chạy tới mù xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ các ngươi hòa thượng này cũng giống thế tục giới hòa thượng vậy, cũng có thể cưới vợ. Xoay người nhìn dưới khán đài, phía dưới đầu trọc, đạo sĩ thật đúng là không thiếu, Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, cùng một đám hòa thượng đạo sĩ cướp ni cô câu chuyện, mặc dù Hứa Mộng chẳng qua là Nga Mi đệ tử tục gia, không phải ni cô, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là cảm giác là lạ. Viên Thông hướng Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chắp hai tay, tiểu tăng thực lực nhỏ, xin Trần thí chủ hạ thủ lưu tình. Trần Tấn Nguyên nói, đại sư phó, mạo muội hỏi một câu, các ngươi người xuất gia cũng có thể tham gia tỷ võ cầu hôn. Viên Thông nghe vậy có chút lúng túng, sư phụ đã đáp ứng tiểu tăng, chỉ cần tiểu tăng có năng lực đoạt giải nhất, liền chấp thuận tiểu tăng hoàn tục lấy vợ. Cái này cũng được. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, nhìn dưới khán đài mấy cái nhao nhao muốn thử đầu trọc, rất hiển nhiên bọn họ cũng ôm ý tưởng giống nhau. Thật ra thì Thiếu Lâm Võ Đăng ở Trung Quốc võ lâm địa vị là căn bản không cách nào dung chuyển, lần này hoàn toàn là tới tham gia náo nhiệt, thuận tiện khảo sát một chút môn hạ đệ tử Phật thầm nghĩ lòng, giống như Viên Thông người như vậy vô luận lấy được dạng gì thành tích, sau khi trở về hơn phân nửa là sẽ bị đào thải. Cái này Viên Thông hòa thượng đích sắc có chút bản lãnh, sử chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Thiếu Lâm Long Chảo Thủ. Từng chiêu từng thức thi triển ra cũng là hữu mô hữu dạng, cái này Long Chảo Thủ nhưng mà Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong tương đối xuất chúng công pháp, bộ này móng pháp mặc dù không bằng Cửu Âm Bạch Cốt Chảo bén nhọn như vậy bá đạo, nhưng là vẫn cương mãnh tuyệt luân, bắt cây thành cọc, bắt thiết lưu vết, nếu là chộp vào thịt ở trên lại là từng cái một lỗ máu. Viên Thông ra móng thật nhanh, chảo phong từng cơn ở giữa mang theo từng tiếng long ngâm hổ gầm. Ác liệt hai móng không ngừng chụp vào Trần Tấn Nguyên toàn thân cao thấp các vị trí, tốc độ kia nhanh giống như là một máy chạy điện động cơ, nếu là phản ứng chậm hơn, nhất định sẽ bị hắn nắm lên. Bất quá cảnh giới chênh lệch là to lớn, Trần Tấn Nguyên coi như không thi triển điện quang thần hành bộ, tốc độ cũng không biết nhanh hơn hắn liền nhiều ít lần, thao túng né tránh thành thạo. Đọc truyện tại HTTP. Bởi vì là tất cả đại môn phái tại chỗ, cho nên Trần Tấn Nguyên có rất nhiều võ công đều không thể sử dụng, ví dụ như Giáng Long Thập Bát Trưởng, Tử Hà Thần Công, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm những công pháp này. Viên Thông vô cùng lo lắng bắt một hồi, nhưng liền Trần Tấn Nguyên một chéo áo cũng không có mò tới, lúc đầu khí thế đã dùng kiệt, móng tốc dần dần chậm lại, Trần Tấn Nguyên vẫn một tay thua ở sau lưng, mỗi lần đều là móng muốn và người thời điểm mới lắc mình tránh thoát. Khí sâu long chảo. Gặp cứ không bắt được Trần Tấn Nguyên, Viên Thông có chút giận, đột nhiên ngừng lại, vận khí với móng, hét lớn một tiếng, một móng hướng Trần Tấn Nguyên lộ ra. Từng đạo chảo ảnh rời tay ra, dường như hướng Trần Tấn Nguyên bắt đi, theo Viên Thông một móng lấy ra, đầy trời chảo ảnh cả cả bá bắn về phía Trần Tấn Nguyên, đem Trần Tấn Nguyên tất cả đường lui đóng gắt gao. Bá đạo chảo phong đối diện đánh tới, mọi người dưới đài cũng là Trần Tấn Nguyên âm thầm lau mồ hôi một cái, bất quá biết Trần Tấn Nguyên thực lực mấy người, nhưng là không có một chút lo lắng. Huyền âm thuẫn, tay trái đẩy về phía trước. Ông, một tiếng ông minh, Trần Tấn Nguyên trước người xuất hiện một mặt chân khí lá chắn lớn, giống như một mảnh to lớn bảo vệ đệm, đem Trần Tấn Nguyên cả người trên dưới bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Bởi vì là Hoa Sơn trưởng môn tại chỗ, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có sử dụng thuần dương vô cực công thúc dục huyền âm thuẫn, lá chắn mặt không phải tử khí đặc hữu màu tím, mà là trần trụi màu vàng thuần dương sắc. Viên Thông long chảo thủ chộp vào lá chắn lớn ở trên không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, chảo ảnh nhất thời chôn vùi vào vô hình. Trần Tấn Nguyên mặt không đổi sắc thu hồi huyền âm thuẫn, cười tủm tỉm nhìn Viên Thông, nhìn lại Viên Thông, một chuỗi công kích đã sớm để cho hắn mệt mỏi thở hào hẹn, không thở được. Hô! Viên Thông đông lại một cái khí, lần nữa công lên. Trần Tấn Nguyên lười sẽ cùng hắn dây dưa, chật chân một cái bước, lắc người một cái liền đến Viên Thông bên người, tiện tay chỉ điểm một chút ở Viên Thông yêu gian đại huyệt ở trên. Viên Thông lập tức giống như bị làm định thân nguyền rủa vậy, duy trì dơ vớt tư thế ổn định cách ở trên đài. Đại sư đa tạ. Trần Tấn Nguyên đứng ở Viên Thông trước người cười chắp tay, đại sư nếu như nhận thua, liền nháy mắt, tiểu tử thay ngài giải trừ huyệt. Viên Thông bận bịu một hồi nháy mắt, Trần Tấn Nguyên một chỉ điểm ra, huyệt đạo một giải trừ, Viên Thông thiếu chút nữa không có ngừng thân hình, lập tức đi về trước nhào tới. Một con diều xoay mình đứng yên, có chút xấu hổ đối với Trần Tấn Nguyên nói, thí chủ võ công lợi hại, tiểu tăng tâm phục khẩu phục. Trận này thắng là không có áp lực chút nào, giống như một cái lao luyện vào tay mới trận ngược tay mơ vậy. Ngay sau đó Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn cũng lần lượt thắng được, thuận lợi tiến vào 24 mạnh. Bạch Vô Hà là để cho người mở rộng tầm mắt, bản thân chỉ có võ giả tầng 10 thực lực, nhưng cố đem đối thủ một người võ giả tầng 11 võ giả đánh tâm phục khẩu phục, phái không động tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến uy danh còn thật không phải dựng lên. Hơn nữa cho đến bây giờ, Trần Tấn Nguyên cũng không có phát hiện Bạch Vô Hà sử dụng bên trong đan điền vậy cổ hỏa diễm năng lượng, nói cách khác thằng nhóc này tựa hồ còn giữ nguyên thực lực. Mà phái Thanh Thành trừ Lưu Mãnh còn có một người tiến vào 24 mạnh. Lưu Mãnh đối thủ trực tiếp bị nó cắt đứt tay chân sau đó ném xuống lôi đài. Càng về sau tỉ thí tiêu hao nội lực cùng thể lực lại càng lớn, cho nên tiếp theo cũng không có lập tức tiến hành 12 mạnh thi đấu, mà là an bài ở mùng 4 tháng 2 tiến hành, thắng được 24 người cũng cho sớm trở về mình chỗ ở nghỉ ngơi. Chùa Hoa Nghiêm. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, hết sức nhàm chán. Điều ra thuộc tính của mình nhìn xem, từ thăng cấp là người cổ võ cấp 2 sau này, điểm triệu hoán hạn mức tối đa liền tăng đến 1.000, bất quá điểm triệu hoán tốc độ khôi phục cũng tăng lên 5 lần, nói cách khác. Phát hiện ở ước chừng muốn một tuần thời gian mới có thể đem điểm triệu hoán khôi phục lại đỉnh cao, trước mấy ngày mình đã từng kêu gọi qua một lần, nhưng là lần đầu tiên liền thất bại, bây giờ cũng chỉ khôi phục lại 485 điểm, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực không dứt. Mình duy nhất có thể làm chính là chờ, nhưng là chờ đợi là thống khổ nhất. Cho nên Trần Tấn Nguyên không có sao liền tiến vào không gian gian phòng 2-1, tại thác nước hạ luyện tập trọng kiếm, an mở rán, sau đó sẽ hiểu độc cô cửu kiếm. Bởi vì là độc cô cửu kiếm quá mức cao thâm, Trần Tấn Nguyên tìm hiểu đã mấy ngày cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một tia da lông, bất quá cho dù là một tia da lông cũng để cho Trần Tấn Nguyên được lợi khá sâu, bỏ ra uy lực không tính là, chí ít bây giờ chiêu thức khiến cho đứng lên hữu mô hữu dạng. Vèo. Ngoài cửa sổ đột nhiên thoáng qua một đạo bóng người màu đen. Chương 150, thần bí bóng đen. Vèo. Ngoài cửa sổ thoáng qua một đạo bóng người màu đen. Thu. Một bên ngủ gà ngủ gật thần điêu cũng lập tức tỉnh lại. Thiết há miệng một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, đem cửa phòng bắn cái nát bét. Ai? Trần Tấn Nguyên lập tức cảnh giác, nghiêng người đứng lên, vọt tới trong viện. Trong viện không có một bóng người, trong không khí còn cất giữ một tia nhàn nhạt dư hương, thần thức mở ra, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, bao phủ trong phạm vi trừ mình biết mấy người bên ngoài, phái Không Động Hoa Thanh Ảnh trong tay xách một người đi tới bên này. Anh bạn trẻ, thế nào? Mị khí 10 phần giọng nữ từ phía sau truyền tới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy xoay người. Hoa Thanh Ảnh vẫn là vậy người một thành không đổi áo đầm màu lửa đỏ xẻ cao, trắng nón bắp đùi như ẩn như hiện, to lớn đu đủ đi theo đường mà khoa trương trên dưới lay động. Không biết tại sao, Hoa Thanh Ảnh cái này người cải trang cứ cho mình một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc là nơi đó quen thuộc. Hoa tiền bối, mới vừa rồi thật giống như có cao thủ ở tiểu tử ngoài cửa sổ theo dõi. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Hoa Thanh Ảnh, ngưng trọng nói. À, Hoa Thanh Ảnh kinh ngạc, cao thủ. Anh bạn trẻ sẽ không là nhìn lầm rồi chứ. Đây là mới vừa rồi ta ở nhà bếp bắt được tiểu tử, lén lén lút lút thật giống như ở ngươi thức ăn bên trong bỏ thuốc. Bất quá, không là cao thủ. Vừa nói đưa tay bên trong sách theo người ném xuống đất. Người này vóc người quỷ đầu quỷ não, có chừng cơ 30 tuổi, gầy nhom giống như chỉ khỉ ốm. Lúc này tựa hồ là bị Hoa Thanh Ảnh điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, nhưng là trong đôi mắt biểu tình hoảng sợ nhưng là bộc lộ ra lời nói. Trần Tấn Nguyên lăng không chỉ một cái. Giải khai huyệt đạo, thằng nhóc kia từ dưới đất bò dậy liền chạy ra, Hoa Thanh Ảnh phẩy tay háo một cái, khi ốm lần nữa bay trở lại, nặng nề ngã xuống đất. Đại gia tha mạng, bà cô tha mạng, khi ốm quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Nói đi, là ai để cho người tới? Trần Tấn Nguyên trầm mặt hỏi, trong lòng thật ra thì sớm có kết quả, người này mình đã từng ở phái Thanh Thành trong phương trận thấy qua, chuyện này khẳng định cùng Lưu Mãnh có liên quan. Đại gia tha mạng, là tiểu nhân mình chủ ý, không có người nào xúi giục. À. Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn hắn, còn không trung thực, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải hại chúng ta, có phải hay không muốn cho ra cho ngươi lên chỉnh lên mới chịu nói. Dứt lời chỉ điểm một chút ở khỉ ốm vòng quanh nhảy huyệt ở trên, nội lực một thúc dục, khỉ ốm lập tức liền kêu trời trách đất đứng lên. Đại gia tha mạng, ta nói, là Lưu sư huynh phái ta tới. Tháo ra huyệt đạo, khỉ ốm thở hổn hển xuyễn to khí, nơm nớp lo sợ nói, là Lưu manh kêu ta tới, hắn nói hắn xem ngươi không vừa mắt. Cho nên để cho ta lặng lẽ ở cơm của ngươi thức ăn ngươi hạ điểm thuốc tiêu chảy, để cho ngươi ngày mai ở mọi người trước mặt đeo xấu, nhưng không nghĩ đến bị vừa nói nhìn một cái bên người Hoa Thanh Ảnh, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Trần Tấn Nguyên mặt đen xuống, Lưu Manh thằng nhóc này thật đúng là âm hiểm, lại có thể chơi hạ độc loại này thủ đoạn hạ cấp. Xem ra ngày mai là phải cho thằng nhóc này một chút màu sắc nhìn một chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm nghĩ, xử trí như thế nào hắn? Hoa Thanh Ảnh hỏi. Đại gia tha mạng. Bà cô tha mạng. Khi ốm lập tức hô khan liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hắn cũng bất quá là một tiểu lâu la mà thôi, không cần làm khó hắn, để cho hắn đem hắn bỏ thuốc ăn xong thức ăn, liền thả hắn đi chính là, ngày mai trực tiếp tìm tránh chủ. Hoa Thanh Ảnh nói, Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó dây dưa, anh bạn trẻ, cái này lưu mánh cũng không phải là hạng người lương thiện gì, ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi tiền bối, ngày mai ta sẽ cho thằng nhóc kia thật tốt đi học. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, hỏi tiếp, đúng rồi tiền bối trễ như vậy không ngủ, đến chùa Hoa Nghiêm tới, là tìm tiểu tử có chuyện gì không? Hoa Thanh Ảnh nói, hề hề, buổi tối ngủ không yên giấc, liền chạy ra ngoài đánh ngồi không, kết quả là thấy được thằng nhóc này một đường lén lén lút lút, nhất thời hứng khởi, liền một đường đi theo tới, không nghĩ tới tiểu tử này là hướng chùa Hoa Nghiêm tới, cho ngươi hạ độc tới. Hề hề, tiền bối ngươi thật đúng là hài hước, bất quá lần này thật đúng là đa tạ tiền bối, nếu không tiểu tử ngày mai thật là phải ở trước mặt quần hùng đều xấu. Hoa Thanh Ảnh sau khi đi, Trần Tấn Nguyên trong mắt mang ngưng trọng, mới vừa rồi ngoài cửa sổ lóe lên bóng đen, chắc chắn sẽ không là cái này khỉ ốm chỉ có tầng 4 thực lực, vậy tới nhanh như vậy phải tốc độ. Mình từ bên trong phòng đi ra đến mở ra thần thức tìm kiếm, nó ở giữa bất quá ngắn ngủi mấy giây bên trong chạy khỏi mình thần thức lục soát phạm vi, nhất định là hậu thiên trở lên cao thủ, mà chung quanh đây cao thủ, chỉ có Hoa Thanh Ảnh một người, nhưng là từ mới vừa rồi xem ra, rất rõ ràng cũng sẽ không là Hoa Thanh Ảnh. Vậy đạo bóng dáng mặc chính là quần áo đen, mà Hoa Thanh Ảnh mặc chính là một thành không đổi quần áo đỏ, hơn nữa trong không khí lưu lại cái loại đó mùi thơm cùng. Hoa Thanh Ảnh mùi trên người không giống nhau. Dĩ nhiên cũng sẽ không là mình ảo giác, bởi vì là thần điêu cũng cảm ứng được. Rốt cuộc là ai đang dòm ngó mình, Trần Tấn Nguyên tạm thời nhức đầu, chẳng lẽ là có cái gì đường ngang ngõ tắt người hôn thượng Nga Mi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút không có đầu mối, dứt khoát không muốn, trở về gian phòng, chuẩn bị ngủ. Ngày mai còn có thi đấu. Anh Điêu, ngươi xem ngươi cái này làm, chúng ta làm sao còn ngủ. Nhìn xem bị thần Điêu làm nát bét cửa phòng, Trần Tấn Nguyên có chút không biết làm sao. Thần Điêu kêu nhẹ liền một tiếng, bày tỏ bất mãn, ngay sau đó vùi đầu tiếp tục đánh mình ngủ gật. Cái này sắc chim kể từ cùng mấy cái cô gái tốt hơn sau đó, liền thường xuyên lấy như vậy thái độ đối đãi mình, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể bày tỏ không nói. Mùng 4 tháng 2, tất cả mọi người trong lòng đều có chút kích động. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên cố ý làm, thần thức diệu dụng hạ, phái Thanh Thành lưu manh rất tự nhiên thành đối thủ của mình, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cho thằng nhóc này vào 12 mạnh cơ hội, cho mình, chỉ có thể nói hắn bi thảm, thằng nhóc này lại còn dám phái người cho mình bỏ thuốc, nếu là chờ lát nữa không quá dễ yêu thương hắn, thật là có điểm làm khó dễ. Bởi vì làm người đếm rất thiếu, cho nên không giống như trước nữa vậy mấy tổ tuyển thủ đồng thời tiến hành đối chiến, hơn nữa càng về sau, tuyển thủ thực lực càng cao. Nếu như tỉ thí đồng thời tiến hành, lôi đài liền có chút lộ vẻ nhỏ, đến lúc đó sợ sẽ ngộ thương đến người khác. Phái Thanh Thành lưu manh đối chiến tán tu Trần Tấn Nguyên. Lưu manh quyến rũ đứng dậy, hướng dưới đài không ngừng vẫy tay, đưa tới một đám phái Thanh Thành người hái mộ nhiệt liệt vỗ tay. Trần Tấn Nguyên cũng đứng lên lôi đài, kết quả nhưng đưa tới phái Thanh Thành một hồi hít hà, bất quá Trần Tấn Nguyên lại không có tức giận, cũng tội gì tức giận, chờ một hồi đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử đánh cho thành tàn phế sau đó. Bọn họ liền hưu không ra ngoài. Tiểu tử, rốt cuộc đụng phải ngươi, đố ngày hôm nay sẽ để cho ngươi ngay trước mặt của mọi người cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó trơ mắt nhìn ngươi tình nhân trong ngộng gả nhập ta phái Thanh Thành. Hề hề. Lưu manh âm độc thấp giọng nói, trên mặt nhưng là giả bộ một bộ ánh mặt trời mỉm cười, để cho người ở dưới đài cho rằng hắn đang nói gì lễ phép lời. Nói đùa, ngươi nếu là có chắc chắn đánh thắng ta, làm sao sẽ còn phái người cho ta bỏ thuốc đâu. Trần Tấn Nguyên tức giận ngược lại cười. Ta cũng không ngươi như vậy ác độc, nhiều nhất liền đem ngươi biến thành tàn phế là được rồi. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Lưu manh thẹn quá thành giận, gương mặt tăng đến đỏ bừng, ngay sau đó tay đi sau lưng tìm tòi, sặc bang một tiếng, trên lưng trường kiếm đã đến trên tay, sử dụng thương tùng kiếm pháp hướng Trần Tấn Nguyên đâm tới. Chương 151, Lưu manh bị phế. Lưu manh kiếm chiêu mặc dù tuyệt diệu, nhưng là Trần Tấn Nguyên còn không có đem hắn để ở trong lòng. Lưu manh chút thực lực này ở mình trong mắt bất quá là một cái hơi lớn một chút con kiến, tay phải nhanh như tia chớp đi về trước tìm tòi, một khắc sau lưu manh mũi kiếm liền bị kẹp ở Trần Tấn Nguyên hai ngón tay bây giờ. Lưu manh trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được đối phương đầu ngón tay truyền tới cự lực, chỉ cảm thấy mũi kiếm tựa như bị một cái kềm sắt kẹp lấy vậy, dùng sức kéo một cái, lại có thể không có biện pháp đem trường kiếm thu hồi lại. Khen! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, theo Trần Tấn Nguyên hai ngón tay một đường. Lưu mánh bảo kiếm trong tay mũi kiếm nhất thời gãy lịa. Loại này kiếm trên thế tục giới có lẽ còn có thể cũng coi là khó gặp bảo kiếm, nhưng là đối với mấy ngàn cân cự lực Trần Tấn Nguyên mà nói, gãy hắn giống như gãy một đoạn nhánh cây như vậy dễ dàng. Hoa! Dưới đài một trận kinh hô, lưu mánh thực lực, là mọi người quá rõ ràng, đây chính là võ giả cấp đỉnh cao thực lực, lại có thể bị người dùng hai cái đầu ngón tay kẹp chặn mũi kiếm. Lưu mánh sau khi khiếp sợ lại là một hồi thẹn quá thành giận. trong tay tản kiếm hướng Trần Tấn Nguyên đảo qua, một đạo kiếm khí tởi kiếm ra, bắn thẳng đến Trần Tấn Nguyên mặt. Trần Tấn Nguyên trợt chân một cái bước, tránh qua kiếm khí, tay phải lần nữa tìm tòi, lưu manh thân kiếm lần nữa bị kẹp ở hai ngón tay chi nhọn. Khen. Lưu manh trưởng kiếm trong tay lần nữa ngắn một đoạn. Khen, khen, khen. Một chuỗi thanh thúy tiếng vang sau đó, lưu manh ngây ngẩn nhìn tay mình bên trong còn dư lại một cái đao đem, trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn qua rất là tức cười. Lưu manh ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy cười tủm tỉm nhìn mình, đây rõ ràng chính là ở cười nhạo và trêu cho mình. Một cái vứt bỏ kiếm trong tay chuôi, lưu manh giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử đây là ngươi tự tìm chết, xuống phía dưới thấy Diêm Vương cũng đừng quên nói cho hắn, ngươi là chết ở ta lưu manh trên tay. Vừa nói nhanh cười một tiếng, ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt kinh ngạc trong, ngưng khí với trên song trường, một hai bàn tay ngay tức thì trở nên như mực vậy đen nhánh, một cổ hắc khí ở đầu ngón tay quấn quanh, hết sức quỷ dị. Thôi tâm trưởng, phái Thanh Thành Võ Trấn phái, cũng là cửu âm chân kinh ở giữa một môn cực kỳ quỷ dị bá đạo trường pháp, bộ trưởng pháp này, Trần Tấn Nguyên đã sớm ở đó hai cái ma quỷ thiên địa song sắt trên tay gặp qua, bất quá bộ trưởng pháp này từ lưu manh trên tay sử xuất ra thanh thế lớn hơn rất nhiều. Dẫu sao lưu manh thực lực nếu so với thiên địa song sắt mạnh rất nhiều, hơn nữa bộ trưởng pháp này là phái Thanh Thành trưởng môn tự mình truyền thụ, so với thiên địa song sát vậy gà mờ mù luyện loạn làm tồi tâm trưởng muốn chính tông nhiều lắm. Lưu mánh một tiếng quát lạnh, đen nhánh bàn tay một trưởng ấn hướng Trần Tấn Nguyên trước ngực, trên đài mấy vị trưởng môn gặp Lưu mánh sử dụng bộ trưởng pháp này, trong lòng đều là kinh ngạc đặc biệt, tồi tâm trưởng từ trước đến giờ cũng chỉ có phái Thanh Thành trưởng môn có thể tu luyện, không nghĩ tới Lưu Đạo Huyền lại có thể đối với người cháu này cưng chịu làm đến nước này, lại có thể đem cửa này trưởng pháp truyền thụ cho hắn. Trái tim đen u ám. Vành. Đang chờ kiến thức phái Thanh Thành Võ Trấn phái uy lực các bạn đang xem, nhưng thấy được để cho bọn họ đầu đương cơ một màn, Trần Tấn Nguyên cũng không có né tránh, mà là nhấc chân một cước đá ra, thật nhanh đá ra vô số chân, từng đạo cước ảnh bay ra, đụng vào Lưu Mạnh trưởng phong trên, trưởng phong nhất thời bị chân gió chôn bụi, cước ảnh lùn lùn kéo đến đập ở Lưu Mạnh trên bụng. Lưu chợt phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hướng dưới lôi đài bay ngược. Trần Tấn Nguyên trên mặt dâng lên một tia cười âm hiểm. Sẽ để cho ngươi tiếp tục như vậy liền há không đáng tiếc, bước ra một bước, đuổi kịp bay ra Lưu Mánh, bắt lại Lưu Mánh đai lưng đem gọi trở lại. Lưu Minh, ngươi cũng phải cẩn thận à. Trần Tấn Nguyên trong miệng lớn tiếng kêu lên, trên tay lại không có dừng lại, không ngừng ở Lưu Mánh trên người xương cốt nơi khớp xương nhanh chóng đập, nội lực thúc giục dưới Lưu Mánh trên người xương cốt, đã mơ hồ xuất hiện từng cái thật nhỏ phải nhỏ không thể tra vết nước. Trần Tấn Nguyên động tác cực nhanh. Lưu Mạnh chẳng qua là cảm giác được cả người chấn động một cái tê dại cũng không có bao nhiêu phát hiện, cho dù là trên đài trưởng môn các phái cũng không có mấy phát giác ra được. Trần Tấn Nguyên bắt Lưu Mạnh đai lưng, đem giống như quạt gió giống vậy trên không trung vòng vo mấy vòng, đem nó ngã ném tới trên lôi đài, hai ngón tay một khuất, ngón giữa phải cái thứ hai khớp xương, hướng Lưu Mạnh xương sống nặng nề đánh tới. Tiểu tử, ngươi dám? Trên chủ tịch đài Lưu Đạo Huyền rốt cuộc phát hiện không đúng, hét lớn một tiếng, vỗ một cái ghế dựa đứng lên, tay áo phất một cái. Bên ghế trưởng kiếm lập tức sặc bang một tiếng ra khỏi vỏ, hướng trên lôi đài Trần Tấn Nguyên cấp tốc bắn tới. Ngay sau đó Lưu Đạo Huyền chân cái kế tiếp cất bước, cũng hướng trên lôi đài lao đi. Thu. Đang bên sân cùng mấy nữ hi hi thần điêu, thiết há miệng một cái, một đạo kiếm khí từ trong miệng nhanh như điện bắn ra, trực tiếp đụng vào bắn về phía Trần Tấn Nguyên trường kiếm thân kiếm, trường kiếm không chịu nổi đòn nghiêm trọng lập tức đoạn là mấy khúc, rơi xuống đất. Một màn này để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bọn họ nhìn thấy gì? Con chim kia lại có thể phun ra kiếm khí, còn đem Thanh Thành trưởng môn bắn ra một kiếm cho đánh cho liền mảnh vụn, đây coi là cái gì? Yêu thú? Linh thú? Tất cả mọi người đều có loại nhận biết bị lật đổ, không cách nào tiếp nhận cảm giác. Một khắc sau, Lưu Đạo Huyền đã bước lên trên lôi đài, ôm hận một trưởng hướng Trần Tấn Nguyên đánh ra, Trần Tấn Nguyên ngón tay đập ở Lưu Mánh Tích trụ ở trên, Lưu Mánh Tích trụ đùng đùng phát ra một chuỗi nhỏ không thể ngửi nổi thúy hưởng. Tay còn chưa kịp thu hồi. Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ khổng lồ sát khí hướng mình ùn ùn kéo đến đè xuống. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lưu Đạo Huyền, Lưu Đạo Huyền trên mặt mặt mũi và mẹo, một đôi tròng mắt trong lại là hiện đầy sát khí. Tồi tâm trưởng ở Lưu Mạnh trong tay sử dụng là một cấp bậc, nhưng là tại hậu thiên tầng 5 Lưu Đạo Huyền trong tay sử xuất ra nhưng lại là ngoài ra một phen cảnh tượng. Lưu Đạo Huyền một trưởng vỗ ra, chung quanh thiên địa linh khí đều bị kéo theo, tạo thành một cái đen thui như mực to lớn trường ảnh, lúc đầu còn chỉ lớn bằng bàn tay. Đến Trần Tấn Nguyên trước người đã trở nên có nửa trượng lớn nhỏ. Mẹ kiếp, đây là tồi tâm trưởng sao? Còn không bằng kêu tồi người trưởng. Đối mặt to lớn trường ảnh, Trần Tấn Nguyên đôi mắt rét một cái, một đạo lá chắn lớn trong nháy mắt ngăn cản ở trước người. Vành! Trường phong đập ở huyền âm thuẫn ở trên, Huyền Âm Thuẫn một hồi đi lang thang thiếu chút nữa tan vỡ. Trần Tấn Nguyên chỉ có hậu thiên tầng 1, mặc dù thực lực có thể so với hậu thiên tầng 3-4 cao thủ, nhưng là chênh lệch vẫn là to lớn. Hậu thiên ngũ trọng một kích toàn lực, hơn nữa còn là võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng, coi như Huyền Âm Thuẫn ngăn cản ở trước người, Trần Tấn Nguyên cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt chấn động. Ra sức cổ động đan điền, gia tăng nội lực thu phát, kháng cự cự trường, thân hình nhanh chóng từ trước ra sau bay ngược, một mực thối lui đến bên lôi đài ở trên mới đứng yên thân hình, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lưu Đạo Huyền. Tôi tâm trưởng trưởng phong đập ở đá kim cương chế tạo trên mặt đất, từng cục hòn đá nổ tung bay lượn. Dưới đài vây xem các bạn đang xem, chạy chậm coi như gặp ương, bị đá vụn bay tiết đắp mặt đầy. Lưu Đạo Huyền đi tới tê liệt trên đất Lưu Mánh bên người, túi người đem Lưu Mánh đỡ lên, nội lực tìm tòi, gương mặt lập tức mây đen đẻ thành phố muốn tồi, ngẩng đầu lên rậm rạp nhìn về phía bên lôi đài lên Trần Tấn Nguyên, ánh mắt bén nhọn tựa như có thể đem Trần Tấn Nguyên xé thành mảnh vụn. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Lưu Đạo Huyền cắn răng nghiến lợi nói, Lưu Mánh trên người trừ đầu lâu bên ngoài tất cả xương, toàn thân cao thấp xương cốt cũng hiện đầy nhỏ bé vết nứt, giống như một cái bị mối thối giữa bờ đê, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Vết nứt ở giữa mơ hồ có một đạo dị trùng chân khi ở bơi, ngăn cản vết nứt khép lại, nói cách khác mình bảo bối cháu trai rất có thể biến thành tàn phế. Trần Tấn Nguyên sắc mặt một miệt, hừ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, thằng nhóc này ác độc như vậy, lưu trên đời này cũng là một gieo họa. Có thần điêu ở bên cạnh mình, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không sợ hắn. Thật can đảm. Lưu Đạo Huyền một tiếng quát lạnh, bên trái tay vị Lưu Mánh, tay phải lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên một trưởng vô ra. Thu. Thần điêu ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước người, thiết mỏ một bản, bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đụng vào vậy như mực đại thủ ấn, hai người đồng thời chôn vùi, thần điêu hướng trước mặt hai người nhào lên đằng, hai cánh bọc gió, Lưu Đạo Huyền nhất thời giác được từ mình thật giống như bị báo treo trong vậy, hai chân lại có thể ở đá kim cương chế tạo trên lôi đài đứng không vững, bị thổi xuống lôi đài. Chương 152, phái Thanh Thành lui trận. Lưu Đạo Huyền chán thấm ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới mình lại có thể sẽ đối với một con chim sinh ra cảm giác sợ hãi. Trần Tấn Nguyên từ thần điêu sau lưng đi tới thần điêu bên người, nhìn Lưu Đạo Huyền nói, đường đường phái Thanh Thành trưởng môn lại có thể như thế không biết xấu hổ, đây chính là lôi đài tỷ võ, tỷ thí đang tiến hành, ngươi chạy tới coi là ý gì? Hắn đã thua. Ngươi còn muốn đưa hắn vào chỗ chết? Lưu Đạo Huyền nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, dưới hàm râu bạc trắng ở không ngừng run rẩy. A. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao thấy được hắn thua? Hắn một không có nhận thua, hai không có xuống lôi đài, ngươi dựa vào cái gì nói hắn thua? Chẳng lẽ ngươi Lưu trưởng môn cháu trai liền hư dễ như vậy, người khác đụng một chút đầu ngón tay cũng không được? Mới vừa rồi cháu trai của ngươi đem người khác đánh nửa thời điểm chết, làm sao không gặp lão nhân ra ngài ra tay? Ngươi Lưu Đạo Huyền nổi cơn giận dữ, hận không được đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn, nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên đứng bên người thần điêu, trong lòng lại hết sức kiêng kỵ. Ngươi cái gì ngươi, nơi này chính là lôi đài, lên lôi đài sinh tử bất luận, người là tiền bối nhưng chạy tới phá rối, ngươi có biết hổ thẹn không? Trần Tấn Nguyên khinh miệt nói, giọng có chút hùng hổ doa người. Lưu Đạo Huyền ngực không ngừng trên dưới phập phồng, một gương mặt già nua tăng đến đỏ bừng. Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Tuệ Minh, sư thái, đây nên tính thế nào, là tiểu tử thắng, vẫn là vị này hơn 100 tuổi tiền bối thắng? Tuệ Minh nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi, cũng có chút thất thố, quay đầu nhìn phía sau mấy vị trưởng môn sau nói, bây giờ ta tuyên bố, trận này do Trần Thiếu Hiệp thắng được, lên cấp 12 mạnh. Cha, Mạnh Nhi như thế nào? Hai cái lo lắng thanh âm, đối với trung niên trai gái vọt tới, chính là Lưu Mạnh cha mẹ Lưu Phong cùng Lý Quỳnh Anh. Đây chính là đầu thập niên 31 người chỉ kiếm, bại hết sức võ lâm hảo kiệt phái Thanh Thành Lưu Phong. Cái này người đàn ông trung niên dáng dấp ngược lại là khí vũ hiên ngang, cả người anh khí, có hậu thiên tầng 2 thực lực, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhìn thêm một cái. Lưu Mạnh nằm ở Lưu Đạo Huyền trong ngực cả người sủi lơ, giống như một bãi ngâm phát tài mì sợi, không thể nhúc nhích, chỉ có hai con mắt đang không ngừng lợn vợn, từ hắn vậy quấn quýt trắng trong, có thể nhìn ra hắn rất thống khổ. Thấy con trai thảm dạng, mẹ Lưu Mạnh Lý Quỳnh Anh một hồi nổ tung, khóc nháo thì phải bò lên lôi đài tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng. Trở lại. Lưu Đạo Huyền một tiếng quát lạnh, còn ngại không đủ mất mặt, chúng ta đi. Chuyện mới vừa rồi đã để cho Lưu Đạo Huyền mất hết mặt mũi, phái Thanh Thành đã vô mặt đợi tiếp nữa. Lưu Đạo Huyền đen một gương mặt già nua, cũng không cùng trên đài các vị trưởng môn chào hỏi, phẩy tay háo một cái, liền dẫn phái Thanh Thành mọi người đi, trong đó còn bao gồm một người đã tiến vào 12 mạnh Thanh Thành đệ tử, bỏ cuộc. Vốn là lần này phái Thanh Thành đã mạo túc một cổ kính muốn lần này trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc, nhưng không ngờ tới được coi trọng nhất Lưu Mánh liền 12 cường giã không có thể vào, còn bị đánh thành tàn phế. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn một màn này, cho đến phái Thanh Thành mọi người sau khi đi, mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, trên đài người lại dám cướp Thanh Thành trưởng môn dâu cọp, ra tay ác như vậy cay, đem phái Thanh Thành trưởng môn cháu ruột đánh thành tàn phế. Gặp phái Thanh Thành lược chọn tử đi, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái thần điêu, thần kinh căng thẳng nhất thời thư giãn xuống, mới vừa rồi còn thật là hiểm, nếu là mới vừa rồi Lưu Đạo Huyền một trưởng kia vô ở trên người mình, sợ rằng bây giờ mình chính là một bãi thịt nát. Cảm ơn, anh điêu. Thần điêu cạp cạp vừa gọi, đi Trần Tấn Nguyên bên người lại gần một chút, một người một điêu xuống lôi đài, các bạn đang xem tự giác tránh ra một lối. Trên chủ tịch đài. Không nghĩ tới, cái này loài chim dữ còn sẽ cao thâm như vậy kiếm pháp. Lại có thể miệng phun kiếm khí. Thanh Tùng nói. Thích Tín cũng là cả kinh, A-di-đà Phật, con đại bàng này thực lực, sợ là cùng ta hai người cũng không kém nhiều ít đi. Không dứt hai người, tất cả mọi người vừa mới thấy được thần điêu miệng phun kiếm khí kinh hãi lui Lưu Đạo Huyền, đều là kinh ngạc đặc biệt. Bản thân thần điêu to lớn kia dáng người chính là hiếm thấy một gặp, bây giờ trong miệng lại có thể phun ra võ giả mới có thể phát ra kiếm khí, đích sắc có chút không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thằng nhóc này chính là một yêu nghiệt, bên người cũng là một đống yêu nghiệt, cùng hắn ở chung với nhau còn có thể tốt đi nơi nào, con chim này cũng không phải cái thứ gì tốt. Diệp Bắc ngược lại có chút thấy có lạ hay không? Ý thì theo ta nơi gặp, cái này điêu hẳn là bị người chuồng nuôi, một ít hiếm quý dị thú kinh qua cao thủ giữ lại nuôi chăm sóc dạy bảo. Hoặc là ăn lầm cái gì thiên tài địa bảo, cũng có thể học tu luyện, hiếm quý dị thú thiên phú khác với người thường, đối với thiên địa linh khí cảm ứng có thể so với loài người mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa một khi mở linh trí tu luyện có thể so với loài người mau hơn rất nhiều, cái này điêu thực lực có thể so với hậu thiên đỉnh phong, linh trí lại là không thấp. Không biết là người nào mới có thể chăm sóc dạy bảo cho ra bực này hùng kỳ dị thú kim lão kiến thức bên bác, đẩy một cái trên sống mũi kiếng lão khá có trình độ nói. Theo nói vậy tới. Cái này Trần Tiểu Hữu thân phận còn thật là có chút ý vị sâu xa à? Thanh Tùng nói. Còn lại người gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Ngọc Nhi, ngươi đối với đứa nhỏ này liền rõ nhiều ít. Hứa Trung Thiên nghe mấy người đối thoại, trong lòng cũng tràn đầy tò mò, xoay người hướng Hứa Mộng hỏi. Hứa Mộng sững sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười nói, ông nội, Tấn Nguyên cùng ta đúng trường cấp 3 bạn học, người rất tốt. Chỉ những thứ này. Hứa Trung Thiên có chút ngạc nhiên, vốn lấy là Hứa Mộng sẽ biết một ít tin tức nội bộ. Đúng vậy, chúng ta chung một chỗ hơn 2 năm, nhà hắn là rất thông thường dân quê, bất quá trước ta cũng không biết hắn biết võ công, đầu năm mở họp lớp thời điểm, ta mới biết. Hứa Mộng nói. Hứa Trung Thiên rét một cái, xem ra mình cái này cháu gái tựa hồ đối với thiếu niên này cũng không phải rất hiểu hả. Đi qua mới vừa rồi trận chiến này, chiến đấu phía sau tựa hồ cũng chưa có quá lớn đáng xem rồi, rất nhanh liền quyết định 12 mạnh. Chứ đi bỏ quyền vị kia phái Thanh Thành đệ tử, 12 mạnh chỉ còn lại có 11 người. Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn dĩ nhiên cũng ở đây nó hàng. Ngày 5 tháng 2, 9 h sáng. Đi qua cả đêm nghỉ dưỡng sức, ngày hôm qua thắng được 11 người cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt cùng. 11 người xếp thành một hàng đứng ở đài chủ tịch hạ, cả người cũng tản ra một cổ nồng nặc chiến ý những thứ khác người xem cũng ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt 11 người. Đây cũng là đi qua 3 ngày tỉ thí, từ 191 nhân trung lan truyền ra 11 tên người mạnh nhất. Trong đó võ đang, thiếu lâm mỗi người chiếm 2 chỗ, Hoa Sơn, Không Động. Cái bang có một người, còn lại 4 người đều là tán tu, trừ Trần Tấn Nguyên, còn có một người đến từ Miêu Cương đàn ông và vỡ, một cái bạch diện thư sinh cùng một người cao chưa đủ 1m2 lùn cái người đàn ông. 12 mạnh thiếu một, lại biến thành số lẻ, cái này thì tỏ ra có chút lúng túng, chẳng lẽ lại có một người sẽ tua chống. Tuệ Minh có chút khó xử, nhưng là trừ tua chống tựa hồ không có những biện pháp khác, vẫn là tất cả bằng vận khí đi. Các vị, Tuệ Minh nhìn một cái dưới đài một xếp thanh niên tuấn kiệt. Ngừng một chút nói, bởi vì là phái Thanh Thành tạm thời thối lui ra, 12 mạnh chỉ còn lại có 11 vị, cái này 11 vị thiếu hiệp trong có 5 vị là tán tu, bỏ mặc các ngươi cuối cùng lấy được thành tích như thế nào, cũng có quyền lựa chọn trên đài tùy ý một cái môn phái gia nhập. Trừ Trần Tấn Nguyên bên ngoài 4 vị khác tán tu đều là đôi mắt sáng lên, 4 cặp mắt không ngừng ở trên đài tìm kiếm, từng cái giống như thị trường ở trên mua thức ăn bác gái, đang chọn chúng ý cải trắng vậy. Chuyện này chờ tỉ thí sau khi kết thúc nói sau. Tuệ Minh nói. Tiếp có chút mặt lộ vẻ khó xử, bây giờ đối mặt một cái vấn đề, hôm nay chỉ có 11 vị tuyển thủ lên cấp vòng kế tiếp, thì đồng nghĩa với một tour này lại có người muốn tour chống, cho nên... Kịch, kịch, kịch. Tuệ Minh lời còn chưa dứt, một hồi cười âm hiểm từ đỉnh đầu truyền tới, bên trong sân mọi người tựa như cả người bị tưới một chậu nước đá, sống lưng cốt một hồi lạnh cả người. Ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh lăng không đứng ở đỉnh đầu mọi người. Chương 153, Quỷ Tông Thiếu Chủ. Lăng Không Hư Độ. Trên mặt tất cả mọi người vẻ khiếp sợ buộc lộ ra lời nói, cái này Lăng Không Hư Độ nhưng mà cảnh giới tiên thiên đại cao thủ đặc hữu kỹ năng, người này hư không đứng, không thể nghi ngờ là ở biểu hiện hắn cảnh giới tiên thiên thực lực. Trần Tấn Nguyên cũng là vô cùng khiếp sợ, cái này người trên người tán phát ra nhàn nhạt uy áp, để cho tất cả mọi người đều câm như hến, hai chân không được run lập cập. Đây cũng là đẳng cấp cao sinh vật đối với cấp bậc thấp sinh vật tự nhiên chèn ép, mặc dù không có thả ra khí thế, những thứ này võ giả nhỏ cửa cũng có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người này vóc người to lớn, toàn thân cũng bao phủ ở một món rộng lớn đấu đồng màu đen dưới, nón lá rộng vành ở trên điểm chế một ít phong cách cổ xưa hoa văn, để cho nó để lộ ra một cổ thần bí lại âm u hơi thở. Trên đài tất cả vị cao nhân tiền bối đều đứng lên. Hoàng Bích Lạc thấy trước mắt cái này nón lá rộng vành nam, Diệp Bác thấp giọng nói: người này chính là Hoàng Tuyền đứng đầu Hoàng Bích Lạc. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, hôm đó đột phá cảnh giới tiên thiên cổ võ giả quả thật là hắn. Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, bất quá lại có một tia may mắn, cái này Hoàng Bích Lạc cũng không nhận ra mình, nếu không ngày hôm nay sợ là phải bị kịch. Bất quá một khắc sau, Trần Tấn Nguyên cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hoàng Bích Lạc hết sức tiêu sái lăng không dậm chân, từ từ đáp xuống trên chủ tịch đài, ngay sau đó một cái nho nhỏ thân ảnh màu đen lắc mạnh vào sân trong, đạp các bạn đang xem đỉnh đầu, cấp tốc chui lên đài chủ tịch, đứng ở Hoàng Bích Lạc bên người. Bị đạp đầu người xem, trong lòng tuy giận, nhưng không có can đảm buộc phát ra. Một lát sau lại có một cái bóng đen cùng một đạo tung tăng bóng trắng chạy trốn. Thiếu chủ khinh công thật là giỏi, ta hai người đem hết toàn lực cũng bị thiếu chủ ném xuống 108.000 dặm. Bóng trắng nói. Thấy trên đài cuối cùng này xuất hiện hai người, Trần Tấn Nguyên có chút khóc không ra nước mắt, cái này hai người chính là hôm đó cùng Đường Bá Hổ cùng nhau cả cổ qua Hắc Bạch Vô Thường, xem cái này hai người dáng vẻ lại có thể biết trên người thập hương nhuyễn cân tán độc. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem vùi đầu phải thật thấp, sợ bị Hắc Bạch hai người phát hiện, mình mặc dù có thần điêu hỗ trợ, nhưng đối phương nhưng mà cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, muốn làm mình còn không cùng tựa như chơi. Hê hê, hai vị chú, các ngươi già rồi. Nói chuyện chính là đứng ở Hoàng Bích Lạc bên người người tuổi trẻ, thanh âm có chút ẻo lả, người này đại khái chừng 20 tuổi, có lẽ vẫn chưa tới, vóc người không cao, chỉ có một thước 65, nhưng là rất đều đặn. Cả người bó sát người màu đen áo choàng, nơi dưới và táo dùng cực nhỏ kim tuyến thêu tinh xảo hoa văn. Một đôi mắt rất là linh động, khuôn mặt thanh tú rất là trắng nõn, làm sao xem đều là một cái tuấn tú công tử ca, bất quá chỉ là ngoài miệng vậy hai mảnh nhỏ dâu cá chê, tỏ ra có chút trướng mắt. Cha, lão nhân gia ngài vẫn là bảo đao không giả à? Người tuổi trẻ tiến tới Hoàng Bích Lạc người vừa cười nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, cái này người tuổi trẻ lại có thể kêu Hoàng Bích Lạc cha, Trần Tấn Nguyên có chút khó đón nhận, Hoàng Bích Lạc cùng Thanh Tùng, Thích Tín bọn họ là một cái năm linh đoạn người, nói ít cũng có trên 100 tuổi, cái này người tuổi trẻ mới có thể có 20 tuổi liền ngày đầu, tuổi tác chênh lệch đến gần 100 tuổi, sẽ là cha con. Trong lòng đang buồn bực, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được trong lòng một hồi thẩm phải hoảng, dương mắt nhìn lên, Hắc Bạch Vô Thường hai người đang ánh mắt sáng quắc nhìn mình, ánh mắt kia giống như một đầu cực đói chó sói, hận không thể từng miếng nuốt máu thịt của mình vậy. Nguy rồi! Bị phát hiện! Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động. Trên đài các vị trưởng môn nhân thấy mấy cái này khách không mời mà đến, cũng bày ra một bộ phòng bị dáng điệu. A Di Đà Phật, nguyên lai là Hoàng thí chủ, lão nạp nhưng là phải chúc mừng thí chủ đột phá tiên thiên. Thích Tín tuyên lên tiếng Phật hiệu nói. Kịt, kịt. Lao Hòa Thượng, ngươi cũng không tệ, lại có thể ở ta trước mặt đột phá. Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười một tiếng. Nhìn về phía Thích Tín ba người, sắp 30 năm không thấy, chư vị gần đây được không? Hừ, họ Hoàng. Nơi này chính là võ lâm chánh đạo tỷ võ, ngươi chạy tới khoe cục gì, chẳng lẽ là muốn đánh lộn sao? Diệp Bác trợn mắt nhìn Hoàng Bích Lạc một cái. Hoàng Bích Lạc phiết coi liền Diệp Bác một cái, làm sao, lão ăn mày, còn muốn cùng Lao Phu đánh nhau, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ở Lao Phu trên tay đi qua 10 chiêu sao? Hừ! Diệp Bác tức giận hừ lạnh, có chút im miệng, hắn bây giờ đúng là không phải Hoàng Bích Lạc đối thủ. Hê hê, Hoàng Đạo Hữu, nơi này chính là Nga Mi đệ tử tỷ võ cầu hôn. Ngươi tới đây bên trong sợ rằng có chút không thích hợp chứ? Thanh Tùng cười nói, bất quá lời nói ở giữa nhưng xen lẫn vẻ địch ý. Hoàng Bích Lạc cười ha ha một tiếng, đi thẳng tới Thanh Thành trưởng môn lưu lại vị trí, ngồi xuống, Lao Phu ngày hôm nay cũng không phải là tới cùng các ngươi đánh nhau, mà là vì cái này tỷ võ cầu hôn tới. Hừ, hơn 100 tuổi lão quái vật, còn muốn đòi vợ. Diệp Bắc giận đến râu bạc trắng không ngừng lay động. Lao Phu có thể chưa nói qua là Lao Phu muốn đòi vợ, Lao Phu tới cho con. Cái thằng con bất tài, cũng đến tìm Lao bà tuổi tác, Lao Phu xem tiểu cô nương này cũng không tệ lắm, nhất định là muốn lấy được làm con dâu. Hoàng Bích Lạc nhìn xem Hứa Mộng đối với Diệp Bác nói, tiếp chuyển hướng bên người đứng người tuổi trẻ, Tiêu Nhi, còn không mau bái kiến các vị chú bác. Người tuổi trẻ nghe vậy đứng ở giữa, cháu nhỏ Hoàng Tiêu, bái kiến các vị chú bác gì. Thanh Tùng, Thích Tín sâu đậm nhìn một cái năm này không tới 20 tuổi người tuổi trẻ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó khỏe miệng dâng lên một tia quái dị mỉm cười, im miệng không nói. Gà mái gáy sáng. Diệp bác khó hiểu tới một câu, trên đài người nghe vậy cũng quái dị nhìn về phía trước mắt người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ sắc mặt hơi trầm lại, có chút lúng túng, Hoàng Bích Lạc ho nhẹ một tiếng, nói, trưởng môn Diệu Chân, khuyển tử nhưng có tư cách tham gia tỷ võ. Lời nói ở giữa mơ hồ mang một tia uy hiếp. Diệu Chân trong lòng âm thầm tiêu khổ, người này nhưng mà tiên thiên cao thủ, mặc dù nơi này cũng có hai người tiên thiên đại cao thủ chống, nhưng là nếu là đánh, lấy tiên thiên cao thủ vì thế, sợ là phải đem toàn bộ núi Nga Mi phá hủy. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Diệu Chân nói, vừa vặn 12 mạnh còn thiếu một chỗ, liền do Hoàng công tử tới thay thế đi. Ha ha, tốt, danh môn chánh phái chính là danh môn chánh phái, sư thái bụng dạ thật là rộng rãi à. Nói bụng dạ hai chữ, Hoàng Bích Lạc vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệu Chân ngực, Diệu Chân nghe vậy trong lòng tức giận, nhưng là cũng không có phát tác, người là một phái trưởng môn, điểm này ẩn nhẫn năng lực vẫn phải có. Hoàng Bích Lạc thấy Diệu Chân bên người đứng Đường Duyệt Tâm, vậy núp ở nón lá rộng vành xuống ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia ánh sáng, trong lòng khó che giấu kích động, nhưng là rất nhanh đè ép xuống, không nói gì thêm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó Tuệ Minh liền trầm giọng tuyên bố, bởi vì làm cho này vị Hoàng Thiếu Hiệp gia nhập, các vị cũng không cần tua chống, phía dưới liền mời 12 vị Thiếu Hiệp lên đài rút thăm đi. Quỷ Tông 4 người đến, để cho tỷ võ bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, hiện trường đều là yên tĩnh. Đối với cái này trực tiếp lên cấp 12 mạnh người tuổi trẻ, bọn họ trong lòng cũng sinh không dậy nổi nửa tơ bất mãn ý niệm. Trần Tấn Nguyên chĩa vào áp lực đi lên đài chủ tịch, từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Bích Lạc sau lưng hắc bạch vô thường ánh mắt hai người cũng không có rời đi mình. 12 người đi tới Tuệ Minh bên người, mỗi người đưa tay đi vào ký đồng bên trong, rút một cây sâm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên từ vậy kêu là Hoàng Tiêu người tuổi trẻ trên người ngửi thấy một tia có chút quen thuộc mùi thơm, nhưng là vừa không nhớ nổi. Thần thức lập tức dò xét đã qua. Chương 154, khiếp sợ tứ tọa trong nháy mắt giết. Hừ. Thần thức chưa vào người, Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng nặng nề nổ vang, chấn Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa khạc ra mấy chục hai máu. Xoay người vừa thấy, Hoàng Bích Lạc che giấu ở nón lá rộng vành xuống ánh mắt đang sáng quắc nhìn mình. Thần thức lại có thể bị hắn phát hiện. Trần Tấn Nguyên trong lòng cùng chấn, vốn lấy là thần thức loại này hư ảo đồ, là sẽ không bị người phát hiện, nhưng không nghĩ đạo lại bị Hoàng Bích Lạc phát hiện. Trần Tấn Nguyên sau lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn là cố gắng làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cái này Hoàng Bích Lạc thực lực sợ là ở Thanh Tùng Thích Tín hai người trên liền đi. Dẫu sao Thích Tín hai người là ở mình vô biên nguyện lực dưới sự giúp đỡ mới đột phá cảnh giới tiên thiên, mà đây Hoàng Bích Lạc hoàn toàn là dựa vào chính mình ngút trời chi tư một mình đột phá, thực lực nhất định phải so với Thích Tín hai người mạnh một ít. Trần Tấn Nguyên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Kết quả rút thăm đi ra, Trần Tấn Nguyên rút được chính là số 9. Đối thủ là số 10 tên kia Bạch Diện Thư Sinh. Tiết Thanh Sơn đối thủ là tên kia đến từ Tương Tây Tán Tu, Bạch Vô Hà đối thủ là Phái Hoa Sơn đệ tử Nhạc Đào, mà vị kia Quỷ Tông thiếu chủ Hoàng Tiêu rút chúng số 1, đối thủ là Phái Thiếu Lâm một người kêu Viên Giác đệ tử Tục Gia. Đầu tiên chính là Hoàng Tiêu cùng Viên Giác đối chiến, cái này Viên Giác dáng dấp cao lớn và vỡ, ngũ đại tam thô, đầy mặt hung dữ, xem tướng mạo liền biết là hoa hòa thượng một loại, đứng ở trên lôi đài nếu so với Hoàng Tiêu cao hơn một cái đầu. Viên Giác mới thấy gặp trước mắt cái này còn chưa kịp mình bả vai cao mặt trắng tiểu tử, trong lòng liền dâng lên một khẩu ngọn lửa vô danh, đời người ghét nhất chính là đẹp trai điệu đà một loại. Nhưng là Viên Giác rất có tự giác, biết cái này nhìn như nhu nhược tiểu tử khẳng định không đơn giản, người ta nhưng có một cái tiên thiên đại cao thủ cha, bất quá hắn cũng không phải một cái tùy tiện chịu thua người. Tiên hạ thủ vi cường, Viên Giác trong nháy mắt lấn người lên, vừa lên tới liền khiến cho ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương thối. Lăng không một chân đá về phía Hoàng Tiêu đầu, một cước này nhìn qua chất phác không màu mè, nhưng là không có ai sẽ hoài nghi nó uy lực, nếu là đá vào Hoàng Tiêu trên đầu, sợ rằng vậy đầu nhỏ sẽ bị đá cho một bãi óc. Gặp một cước này đã tới, Hoàng Tiêu mặt đẹp trai ở trên dâng lên vẻ tươi cười, cũng không có né tránh, mà là chậm rãi đưa tay trái ra vừa đỡ. Bang! Viên Giác cảm giác mình chân thật giống như đá vào một cái cọc sắt ở trên, bị vậy chỉ gầy yếu tay ngăn trở, Hoàng Tiêu tay trái chắp sau lưng. Tay phải chậm rãi hướng Viên Giác ngực vỗ tới, cũng không biết là cái gì trường pháp, trên bàn tay hắc bạch thay nhau ánh sáng rực rỡ đang du động. Kim trung cháo. Viên Giác đôi mắt rét một cái toàn người đứng yên, ghim cái trung bình tấn, một tiếng quát to, chân khí cổ động dưới trên người tăng ý trong nháy mắt bị xé thành mảnh vụn, lộ ra một tiếng cổ đồng sắc mập phiêu, một cái trượng cao trung vàng hư ảnh đem hắn toàn thân cao thấp che phủ cái nghiêm nghiêm thật thật. Hoàng Tiêu một trưởng vỗ ra lại cũng không bởi vì là viên giác hộ thể chuông vàng mà có chút dừng lại.
Đông.
Một cổ chói hai chuông khánh, làm viên giác hoảng sợ là, vậy chỉ bàn tay trắng đoán, tựa như hàm chứa vô cùng lực lượng, chuông vàng hư ảnh chẳng qua là kiên trì chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn, viên giác chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng kêu kết kết thật thật đánh vào mình trước ngực. Cương đại lực lượng trực tiếp đem hắn ngực đánh sụt xuống, viên giác liền máu cũng chưa kịp phun một ngụm, liền trong nháy mắt bay ra lôi đài. Gặp viên giác từ trên lôi đài bay xuống, dưới đài người xem lập tức mau tránh ra, viên giác kết kết thật thật ngã ở dưới đài, thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, không biết sinh tử. Trong nháy mắt giết, dưới đài vắng vẻ không tiếng động, chỉ là một trường, võ giả tầng 12 viên giác thi triển ra phòng ngự công pháp đều không có thể chống đỡ. Hoàng Tiêu xem cũng không xem trên đất viên giác một cái, dường như tiếp xuống lôi đài, hướng trên chủ tịch đài Hoàng Bích lạc đi. Trên chủ tịch đài, không tới 20 tuổi hậu thiên. Hoàng thí chủ thật là có cách dạy con à. Thích Tín thở dài nói. Nguyên vốn lấy làm cho này trong thiên hạ, trừ Trần Tấn Nguyên bên ngoài lại cũng không tìm ra một cái lấy 20 tuổi chi linh đột phá hậu thiên cảnh giới võ giả, nhưng không nghĩ đến ở nơi này lại gặp phải một cái, hơn nữa còn là 30 năm không thấy mặt lao đối đầu Hoàng Bích Lạc con cái. Hoàng Bích Lạc không nói gì, nhưng là từ hắn vậy tràn đầy nụ cười trong trong mắt, có thể thấy được hắn rất hài lòng. Dưới lôi đài, Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng là 10 phần ngưng trọng, theo mới vừa rồi tình hình. Đột nhiên này xuất hiện quỷ tông thiếu chủ, sợ là có cảnh giới hậu thiên thực lực. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không cho rằng mình thất bại cho hắn, bất quá không nghi ngờ chút nào là, nếu là mình cùng hắn gặp, nhất định sẽ có một trận ác chiến. Trên lôi đài, Hoàng Tiêu sau đó chính là Tiết Thanh Sơn ra sân, Tiết Thanh Sơn đối thủ là một người đến từ tương Tây Tán Tu, mặc trên người trước miêu cương đặc thù quần áo, trong tay nắm một cái đen nhánh đầu rắn trượng, là một người cao có chừng một thước chín trở lên đàn ông và mỡ, tên là Bành Tiến Tài, 35 tuổi. Cái bang thiếu bang chủ Tiết Thanh Sơn. Rất sớm liền mong đợi cùng ngươi đánh một trận, ngày hôm nay rốt cuộc làm thỏa mãn tâm nguyện. Bành Tiến Tài thao một cái địa đạo vùng Hồ Nam tiếng địa phương. Ha ha, Bành huynh ngược lại là nâng đỡ Tiết Mỗ. Tiết Thanh Sơn một tiếng lãng cười. Cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, Trương Hiến Trung Tây tiến Thục Trung, thành lập Đại Tây chánh quyền. Sau bởi vì Thục Trung các nơi thế lực phản kháng kịch liệt, thánh tình dự rằng Trương Hiến Trung quyết định giết hại trả thù. Đây chính là Trung Quốc lịch sử ở trên nổi tiếng Trương Hiến Trung đồ sát thủ, sau lại tăng thêm chiến loạn, thiên tai, Thục Trung dân số chợt giảm, người Thục bị họa thảm quá mức, chết hầu như không còn, trăm ngàn không tích chữ một hai. Cho nên đầu nhà Thanh thời điểm, Khang Hy đại đế hạ chỉ làm Hồ Nam, Quảng Đông đẳng địa đại quy mô hướng Thục Trung di dân. Hôm nay Thục Trung người phần lớn đều là từ Hồ Nam, Quảng Đông đất di dân mà đến đời sau. Cho nên Thục Trung tiếng địa phương cùng vùng Hồ Nam tuy có khác biệt, nhưng là chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, huống chi Tiết Thanh Sơn người là cái bang thiếu bang chủ, thiên nam địa bắc chạy, đối với các nơi tiếng địa phương cũng đều có chút biết rõ, cho nên lý giải không hề khó khăn. Đi qua trước mấy vòng đào thải thi đấu, Tiết Thanh Sơn cũng gặp qua cái này kêu Bành Tiến Tài tán tu thực lực, người này võ giả tầng 12, trên tay đầu rắn trượng hết sức lợi hại, là một kình địch. Tiết Thanh Sơn trong lòng có chút cẩn thận, tỉ thí ban đầu, liền lấn người lên, một trưởng kháng long hưu hối, vỗ về phía Bành Tiến Tài. Bành Tiến Tài không dám thờ ơ, hai tay cầm đầu rắn trượng đi trước ngực đưa ngang một cái. Bang! Tiết Thanh Sơn một trưởng vỗ ở đầu rắn trượng ở trên, phát ra cả người rên. Tiết Thanh Sơn một trưởng này nội lực thúc giục, cộng thêm nó thực lực, nói ít cũng có hơn ngàn cân. Thế nhưng đầu rắn trượng cũng không biết là tài liệu gì chế thành, lại có thể không có một tia làm tổn hại hoặc là cong hiện tượng. Bành Tiến Tài chỉ là lui về phía sau hai bước liền đứng yên thân hình, tay cầm trượng mạc, về phía trước cắn quét. Tiết Thanh Sơn đi lên nhảy một cái. Mũi chân ở đầu rắn trượng ở trên một chút, xông lên. Thiềm Long tại huyên. Trống giống một người trong toàn người, một trưởng hướng xuống đánh ra, ba thước trưởng phong quát phải Bành Tiến Tài gò má làm đau. Bành Tiến Tài lập tức ngã xuống đất nằm lăn qua, giang né tránh một trưởng này, thân hình tỏ ra có chút chật vật. Giáng Long thập bát trưởng quả thật danh bất hư truyền. Bành Tiến Tài trong lòng ngầm kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng mình nhanh chóng tới gần Tiết Thanh Sơn. Bàn xa trượng pháp. Bành Tiến Tài quát khẽ một tiếng. Trong tay đầu rắn trượng đùa bỡn đoàn đoàn chuyển, đầu rắn trượng đi Tiết Thanh Sơn chỉ một cái, con rắn kia đầu trượng cũng không biết là thần binh lợi khí gì, nội lực một thúc dục, đầu trượng lập tức quỷ dị hiển hiện ra một cái rắn hổ mang chúa đầu rắn to lớn hư ảnh. Đầu rắn hư ảnh thổ liễu thổ trong miệng tâm tử, khoa trương dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra đầy độc dược, hướng Tiết Thanh Sơn mánh phát xuống. Chương 155, Quyền Hoàng. Hoa điệp phiến. Tiết Thanh Sơn đang hướng Bành Tiến Tài đến gần, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Ngẩng đầu vừa thấy, một bản to lớn miệng rắn, hướng mình ngay đầu đè xuống, xem giá thế kia sợ là phải đem mình xé thành mảnh vụn, trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt, vội vàng ngừng thân hình. Phi Long tại thiên. Tiết Thanh Sơn xoay tròn lên, nội lực cổ đãng, hai tay về phía trước đánh ra, vừa vặn vô vào hư ảnh vậy đầy giang độc ở trên, hư ảnh trong nháy mắt giảm đạm một chút, Tiết Thanh Sơn cũng cho mượn thế mấy cái lộn ngược ra sau, lui ra mấy trượng đứng yên. Bành Tiến Tài sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn ra được, hắn duy trì một chiêu này, cũng khá là phí sức. Hô! Bành Tiến Tài hét lớn một tiếng, gia tăng nội lực thu phát, đầu rắn trượng nhất thời mơ hồ dâng lên một tia màu vàng đất ánh sáng, vốn có chút ảm đạm đầu rắn hư ảnh, ngay tức thì bị điểm sáng, đầu rắn hư ảnh lần nữa khôi phục thần thái, dương ra miệng to như chậu máu hướng Tiết Thanh Sơn nhào tới. Thấy một màn này dưới đài người xem bạn dường như chắt lưới. Tiết Thanh Sơn giống vậy khiếp sợ, cái này gọi là Bành Tiến Tài tán tu lại có thể thông qua trên tay cây kia đầu rắn trượng, đem nội lực bên ngoài thả thành một cái hư ảnh. Trước mấy vòng tỉ thí vốn lấy là thăm dò Bành Tiến Tài lai lịch, không nghĩ tới hắn còn có cất giữ. Uống. Tiết Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người trên dưới ống tay háo cổ đãng, toàn thân nội lực không giữ lại chút nào thúc giục động lực. Long chiến vũ dã. Một cái trung bình tấn, hai tay đẩy ngang ra. Hống. Một tiếng long âm, trưởng phong mang theo một đạo như ẩn như hiện hình rồng hư ảnh, đánh về phía gần trong gang tấc đầu rắn. Vành. Như ẩn như hiện long ảnh đụng vào đầu rắn ở trên phát ra một tiếng rên, trên lôi đài giống như ném một cái to lớn liệt tính bom, phát ra mãnh liệt sóng trúng kích, hai người đều là nhanh chóng lui về phía sau. Tiết Thanh Sơn nội lực tiêu hao hơn nửa, lui đến bên lôi đài ở trên dáng đứng yên, khoe miệng chảy xuống một tia huyết dịch, bất quá vẫn ánh mắt đốt đốt, chiến ý bộc phát. Bành Tiến Tài xà trượng chống đất, gương mặt trắng bệnh phải doa người. Có thể thấy được mới vừa rồi thi triển ra bản xà trượng pháp, ngưng tụ xà hình hư ảnh dây dưa lực quá lớn. Giáng Long thập bát trưởng quả thật danh bất hư truyền, Bành Mô không bằng. Phúc. Bành Tiến Tài một tiếng nói nhỏ, khạc ra một búng máu. Tiết Thanh Sơn thắng. Lên cấp 6 mạnh. Thứ ba đợt, Trần Tấn Nguyên ra sân, đối thủ là phái võ đang đệ tử Hư Minh. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể trong lòng đối với trên chủ tịch đài đạo trưởng Thanh Tùng nói xin lỗi. Cái này Hư Minh tướng mạo lịch sự, năm nay 34 tuổi, cả người tu vi có võ giả tầng 11, sử chính là phái võ đang Thái Cực Kiếm Pháp. Thái Cực Kiếm Pháp là một môn lấy nhu khắc cương kiếm pháp cao cấp, tương đối chú trọng phòng ngự, lấy thủ là công. Nhưng mà đạo sĩ Hư Minh ban đầu liền bày ra công kích dáng điệu. Thái Cực Kiếm Pháp thi triển ra, mặc dù nhìn như từ tốn, nhưng là uy lực nhưng là không nhỏ, mỗi một kiếm đâm ra đều mang một mảnh tàn ảnh, bên thai đều là ba 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 kiếm khí tiếng xé gió, đầy trời bóng kiếm ngưng tụ thành một cái trượng rộng thái cực đồ giống như, theo Hư Minh một kiếm càn quét, thái cực đồ giống như cấp tốc hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Bộ kiếm pháp này Trần Tấn Nguyên cũng biết, hơn nữa hiểu phải so với hắn càng thông suốt, cái này gọi là Hư Minh đạo sĩ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt thi triển Thái Cực Kiếm Pháp, không thể nghi ngờ chính là ở múa rượu trước cửa nhà Lô Ban. Trần Tấn Nguyên công lực vượt qua Hư Minh rất nhiều, hơn nữa mới vừa nhìn Quỷ Tông Hoàng Tiêu đánh một trận, Trần Tấn Nguyên cũng có lòng muốn biểu diễn một chút thực lực, bước chân hoành di chuyển, điện quang thần hành bộ sử dụng, ngay tức thì liền đi vòng quanh hướng mình Thái Cực Đồ, vọt đến Hư Minh sau lưng, ngay sau đó một chỉ điểm ra. Hư Minh liền như ngừng lại trên đài. Toàn thắng. Trận này cơ hồ là Hư Minh mới ra chiêu, liền đánh bại. Dưới đài một hồi hưng náo, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên cũng giết trong nháy mắt đối thủ. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn về phía trên chủ tịch đài, Hứa Mộng trong mắt tràn đầy vui sướng, Đường Duyệt Tâm cũng là hướng mình cười một tiếng, các vị trưởng môn cũng là có diễn cảm, có ngưng trọng, có lo lắng, có khiếp sợ, Thanh Tùng ngược lại là rộng rãi, môn hạ đệ tử thua ở trên tay mình, cũng là một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ. Hoàng Tuyền Quỷ Tông người nọ mặt che giấu ở nón lá rộng vành hạ, không nhìn ra biểu tình gì, nhưng là sau lưng hắc bạch hai người nhưng là hận đến không ngừng cắn. Giang, vậy kêu là Hoàng Tiêu người tuổi trẻ, ở Hoàng Bích Lạc bên thai dỉ thai mấy câu, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khỏe miệng dâng lên một tia độ cong. Bạch Vô Hà tỉ thí ở cuối cùng, đối thủ là trưởng môn phái Hoa Sơn con Nhạc Đào, 35 tuổi lớn tuổi, cũng có thực lực tầng 12. Bạch Vô Hà có áp lực, hơn nữa áp lực còn rất lớn. Đối phương là cao thủ tầng 12, mà hắn cũng chỉ có võ giả tầng 10, thực lực tầng 10, có thể vọt vào 12 mạnh, có thể nói, Bạch Vô Hà đã là rất mạnh. Lần này Bạch huynh hẳn muốn sử dụng bên trong đan điền vậy đoàn ngọn lửa đi. Trần Tấn Nguyên có chút mong đợi, muốn xem Bạch Vô Hà bên trong đan điền vậy đoàn ngọn lửa rốt cuộc có ích lợi gì. Trên lôi đài, Bạch Vô Hà, ánh mắt ngưng trọng. Hai người trước hành lễ, Nhạc Đào Hoa Sơn kiếm pháp cũng là hết sức các liệt, vừa lên tới liền bày ra vô cùng dồn dập thế công. Hoặc phách hoặc liêu mấy chục đạo kiếm ảnh cơ hồ ngay tức thì liền bao lại Bạch Vô Hà toàn thân. Bạch Vô Hà trong tay quạt xếp không ngừng thao túng bay lượn, vạch ra từng đạo bóng kiếm, thân hình không ngừng bay ngược, lại cũng không có lúc đầu tiêu sái, tỏ ra có chút chật vật không chịu nổi. tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến. Bạch Vô Hà quạt xếp mở ra, chân khí cổ động, không ngừng hướng Nhạc Đào quạt đi. Mãnh liệt kình phong thổi Nhạc Đào ánh mắt đều có chút không mở ra được, bước chân có chút chân trợn, kiếm thế suy giảm. Tử Hà thần công. Nhạc Đào quát khẽ một tiếng, chân khí cổ động, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia màu tím lưu quang, phái Hoa Sơn Tử Hà thần công. Tử Hà thần công vừa ra, Nhạc Đào liền giống như dưới chân mọc rễ vậy, ổn định thân hình, tùy ý cuồng phong thổi lất phất, hắn tự sừng sững không nhúc nhích. Hồi lâu, sức gió thấp dần, Nhạc Đào coi tình hình, thật kiếm đâm thẳng hướng Bạch Vô Hà trước ngực. Bạch Vô Hà trong lòng hoảng hốt, liên tục thi triển tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến, tiêu hao nội lực quá lớn, hôm nay nội lực cơ hồ đã hao hết, đối mặt một kiếm này đã không có sức lại tránh lắc mạnh. Xong rồi. Tất cả mọi người thấy một màn này, cũng cho rằng Bạch Vô Hà phải thua. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được trên lôi đài chuyển tới một hồi quỷ dị năng lượng ba động, mà ngọn nguồn chính là Bạch Vô Hà đan điền. Thần thức dò xét đã qua, Bạch Vô Hà bên trong đan điền vậy đoàn ngọn lửa cấp tốc nhảy động, nhanh chóng quán chú đến trong tay quạt xếp ở trên. Hô! Bạch Vô Hà một tiếng quát to, hông dùng sức ngăn lại, trong tay quạt xếp đi Nhạc Đảo chỉ một cái, vô số đạo phiến ảnh một đạo tiếp một đạo hướng đối diện vọt tới Nhạc Đảo bắn tới, phiến ảnh kẹp theo nóng bỏng ngọn lửa, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay tức thì liền tập đến Nhạc Đảo trước người. Cơ mờ nở. Hoa điệp phiến. Dưới đài Trần Tấn Nguyên, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, một chiêu này nhìn như làm sao quen như vậy tất, rõ ràng chính là khi còn bé chơi quyền hoàng bên trong, vậy đại sữa cô nàng Mai Sĩ Giản Nụ Ai kỹ năng hoa điệp phiến. Trần Tấn Nguyên lang loạn, quay đầu nhìn xem ngồi ở trên chủ tịch đài Hoa Thanh Ảnh, bây giờ nàng rốt cuộc biết tại sao Hoa Thanh Ảnh cải trang, để cho bản thân có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Vậy cao khai xoa màu lửa đỏ áo đầm, chiến run rẩy trước ngực to lớn, cơ hồ cùng quyền hoàng bên trong Mai Sĩ Giản Nụ cải trang sờ một cái vậy. Chương 156, nước Nhật cổ võ, Mai Sĩ Giản Nụ Ai lưu. Nhạc Đào vốn lấy là Bạch Vô Hà đã mất sức tái chiến, lại không nghĩ rằng Bạch Vô Hà còn có thể phát ra như thế quỷ dị đại chiêu tới. Lập tức bị thình lình phản công đánh trở tay không kịp, trường kiếm trong tay đã đâm ra, không kịp thu hồi phòng ngự, từng đạo mang lửa năng lượng nóng phiến ảnh trực tiếp đánh vào Nhạc Đào trước ngực. Nhạc Đào trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, lập tức bị đánh bay ngược ra, nặng nề đập vào hơn 10 mét bên ngoài đá kim cương trên mặt đất. Phúc! Nhạc Đào ói ra búng máu tươi lớn, hôn mê bất tỉnh. Bạch Vô Hà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa té xỉu, mới vừa rồi một chiêu này đã là mình đệ dương bí kỹ nếu là vẫn không thể thủ thắng. Vậy hắn liền vô kế khả thi. Dưới đài yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều cảm giác được đầu đường cơ, có chút không phản ứng kịp, không nghĩ tới Bạch Vô Hà mắt xem cũng phải thua, còn có thể phản công chế thắng, đem so với mình cao hai cảnh giới đối thủ đánh ngã. Hừ, ta kháng nghị. Trên chủ tịch đài, truyền ra một tiếng hừ lạnh. Nhưng là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Tử Phong, gặp mình thương con thảm bại, bày tỏ bất mãn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhạc Tử Phong chỉ trên lôi đài Bạch Vô Hà nói: Ta kháng nghị, hắn xử chính là nước Nhật cổ võ. Nước Nhật cổ võ. Dưới đài một mảnh nhỏ giọng nghị luận, tất cả mọi người trong đầu cũng hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Trước kia chỉ nghe nói qua nước Nhật có cái gì nhẫn giả các loại võ giả, nhưng là vậy cũng là thế tục giới mặt hàng. Chẳng lẽ nước Nhật vậy dám đại điểm địa phương còn có cổ võ giả tồn tại? Xem mới vừa rồi Bạch Vô Hà xử chiêu đó tựa hồ uy lực không nhỏ, mặc dù là Nhạc Đảo có chút sơ ý, bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng là uy lực sợ là có thể so với một ít trong cao cấp vũ khí. Chẳng qua là chốc lát, Trần Tấn Nguyên từ sốc xếp trong phục hồi tinh thần lại, bây giờ hắn thần kinh có thể nếu so với mới vừa lấy được cổ võ không gian thời điểm to lớn hơn nhiều, coi như lại ngoại hạng sự việc, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bạch Vô Hà sư nương Hoa Thanh Ảnh chính là người Nhật, như vậy thì không khó hiểu Bạch Vô Hà sẽ nước Nhật cổ võ chuyện này, nhất định là Hoa Thanh Ảnh dạy hắn, hơn nữa Hoa Thanh Ảnh bên trong đan điền cũng có một đoàn to lớn hơn nữa ngưng luyện ngọn lửa. Thực lực khẳng định mạnh hơn. Mặc dù mới vừa rồi tình huống nguy cấp, nhưng là dưới tình huống này, Bạch Vô Hà sử dụng nước Nhật cổ võ, vậy thì có chút lúng túng. Mọi người đều biết Trung Quốc cùng nước Nhật là kẻ thù truyền kiếp, trên chủ tịch đài người phần lớn đều là gần trăm tuổi lão quái vật, có vài người thậm chí đích thân trải qua trăm năm trước vậy trận tai họa lớn, cho nên loại này cừu hận thấu xương hơn nữa sâu sắc. Hơn nữa Bạch Vô Hà người là Trung Quốc phái không động trưởng môn, lại có thể ở tỷ võ thời điểm thi triển ra nước Nhật cổ võ thuật. Như vậy để cho tình cảnh hơn nữa lung túng. Trên đài trưởng môn các phái đại đều nhíu mày lên, đều rất biết điều không có lên tiếng. Trần Tấn Nguyên cùng Tiết Thanh Sơn cũng là Bạch Vô Hà xoa mồ hôi một cái, có lòng muốn lên tiếng giúp nó cãi lại, nhưng là lại không biết nên mở miệng như thế nào, loại chuyện này đích xác không tốt làm. Trên lôi đài Bạch Vô Hà cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, mặc dù sư nương đã từng nói với mình, nếu như đến vô kế khả thi thời điểm, có thể sử dụng một chiêu này, mới vừa rồi trong lúc nguy cấp, Bạch Vô Hà cũng không nghĩ tới hậu quả liền thi triển ra hoa điệp phiến, nhìn bây giờ xem nằm ở trên lôi đài nhân sự không biết nhạc đào, Bạch Vô Hà mới cảm giác được liền nghĩ mà sợ, lần này sợ là phải đưa tới quần tình công phẫn. Bạch Vô Hà ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở trên chủ tịch đài sư nương Hoa Thanh Ảnh, trên mặt tái nhợt tiết lộ ra không rút. Nhạc trưởng môn lời ấy sai rồi. Hoa Thanh Ảnh chậm rãi cũng từ chỗ ngồi đứng lên, lần này tỷ võ chính là tỷ võ cầu hôn, cũng không phải là võ lâm minh hội, võ công cao người đắc thắng đây là thông lý, tại sao Trung Quốc võ học cùng nước Nhật cổ võ phân chia? Hoa Thanh Ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn Nhạc Tử Phong, chút nào không lọt khiếp. Nhạc Tử Phong một hồi im miệng, đúng là, đây là tỷ võ cầu hôn, cũng không phải là Trung Quốc võ lâm minh hội, trước đó cũng không quy định chỉ có thể sử dụng Trung Quốc võ học, tự nhiên võ công cao người đắc thắng. Hừ. Nhạc Tử Phong phất tay háo một tiếng hừ lạnh. Mặc dù mọi người bài xích nước Nhật cổ võ, nhưng là thắng chính là thắng, nếu là bởi vì là Bạch Vô Hà sử dụng nước Nhật cổ võ mà hủy bỏ kỳ thành tích, bỏ mặc như thế nào cũng chiếm không dừng được lý. Ngay sau đó Tuệ Minh tuyên bố người thắng trận là phái Không Động Bạch Vô Hà, Bạch Vô Hà thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mất sức ngã xuống đất. Phái Hoa Sơn mấy tên đệ tử đi lên lôi đài, đem hôn mê Nhạc Tùng đỡ lên, Nhạc Tùng trước ngực quần áo đã bị hoa điệp phiến lận theo ngọn lửa đốt ra một cái lỗ thủng to, da đều bị đả thương một mảng lớn, tản ra một loạt thịt nướng mùi thơm. Chẳng lẽ cái này nước Nhật cổ võ thật có như thế lợi hại? Dưới đài người xem cũng rung động với Bạch Vô Hà một chiêu này uy lực. Trên thực tế chiêu này cũng không có tưởng tượng như vậy lợi hại, nếu không phải Nhạc Đào bị đánh trở tay không kịp, một chiêu này không nhất định sẽ làm bị thương hắn. Đi qua một buổi trưa đại chiến, sáu mạnh đã xuất. Theo thứ tự là thuộc trung tán tu Trần Tấn Nguyên, cái bang thiếu bang chủ Tiết Thanh Sơn, phái Không Động trưởng môn Bạch Vô Hà, Hoàng Tuyền Quỷ Tông thiếu chủ Hoàng Tiêu, Hòa Thượng thiếu Lâm Viên Mục, còn có cái đó dáng dấp người lùn Vương Tiểu Nhị. Buổi chiều nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến, thắng được mấy người trong lòng đều rất hưng phấn, tiến vào sáu mạnh thì đồng nghĩa với có tư cách tiến vào Nga Mi tẩy tượng chỉ tu luyện ba ngày. Chùa Hoa Nghiêm, đêm. Ba người ngồi ở trước bàn đá, cũng không nói gì. Bạch Vô Hà đầu tiên lên tiếng phá vỡ yên lặng, hai người, có phải hay không cũng xem thường Bạch Mỗ. Bạch Huynh, huynh đệ, thế nào nói ra lời này? Trần Bạch hai người đồng nói. Hê hê, Bạch Vô Hà lắc đầu cười khổ, có chút tịch mịch nói, Bạch Mỗ người là phái Không Động trưởng môn, quay đầu lại nhưng muốn sử dụng nước Nhật cổ võ thuật, mới có thể thủ thắng. Trần Tấn Nguyên cười nói, Bạch Huynh lời ấy sai rồi, đúng như Hoa Tiền Bối theo như lời, đây là tỷ võ cầu hôn, cũng không phải là võ lâm minh hội, đừng nói Bạch Huynh là phái Không Động trưởng môn, coi như Bạch Huynh là một người Nhật, chỉ cần có thể thủ thắng, thì có ai dám nói gì, Bạch Huynh đường đường nam nhi bảy thước, há có thể câu với loại này tiểu tiết. Chúng ta tập võ chính là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, truy đuổi cầu trường xanh. Chỉ cần võ công dùng ở chánh đạo ở trên, làm sao phân Trung Quốc nước Nhật, chuyện này Bạch Huynh không cần quá nhiều treo trong lòng. Thiết Thanh Sơn nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu bày tỏ đồng ý. Bạch Vô Hà thở dài, lần này phái Không Động có lẽ liền phải bị võ lâm các phái bài xích. Bạch Huynh đệ nhưng là quá lo lắng, chí ít cái bang cùng ngươi vẫn là bằng hữu. Thiết Thanh Sơn cười nói. Trần Tấn Nguyên cũng cười nói, mặc dù ta không môn không phái, tán tu một cái, bất quá chỉ cần Bạch Huynh để mắt, chúng ta chính là tốt huynh đệ. Ha ha, tốt người anh em, ha ha, Bạch Mộ có hai vị người anh em, nhưng là cuộc đời này không uổng công. Bạch Vô Hà vui mừng cười một tiếng. Bạch Huynh đệ làm sao biết nước Nhật cổ võ? Thiết Thanh Sơn nhấp một miếng ít rượu hỏi. Ai? Bạch Vô Hà thở dài, ngừng một chút nói, sư nương dạy, sư nương là người Nhật, tới Trung Quốc trước là nước Nhật nhận thuật Mai Sĩ Già Nù Ái Lưu truyền nhân. Mai Sĩ Già Nù Ái Lưu. Bạch Vô Hà gật đầu một cái, giống như vậy lưu phái ở nước Nhật mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có mấy, Mai Sĩ Già Nù chạy cổ võ thuật mặc dù không tính là cao nhất, nhưng là bảo tồn được coi như là tương đối hoàn chỉnh. Năm đó sư nương còn tâm bé, Mai Sĩ Già Nù Ái Lưu bị nước Nhật mấy đại lưu phái liên hiệp diệt môn, sư nương mẹ cũng ở đây cuộc chiến đấu kia trong chết đi, chỉ còn lại sư nương theo nàng cha trốn đi Trung Quốc. Sư nương cha lúc ấy ở Trung Quốc cổ võ giới cũng coi là có chút danh tiếng, vì tìm kiếm che chở, sư nương cha liền để cho sư nương gả vào phái Không Động, sau đó liền một thân một mình hồi nước Nhật báo thù đi. Nghe Bạch Vô Hà kể xong, Trần Tiết hai người đều là thở dài, không nghĩ tới trong này còn có một đoạn như vậy câu chuyện. Sau đó thì sao, vị tiền bối kia báo thù thành công chưa? Trần Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ. Chương 157, vật cổ tay. Bạch Vô Hà lắc đầu một cái. Thất bại. Trần Tấn Nguyên gặp Bạch Vô Hà lắc đầu, hỏi. Không biết, cha sư nương đông độ nước Nhật sau đó liền không có một chút tin tức, sư nương công lực đại thành sau đó, cũng từng mấy lần lặng lẽ đi nước Nhật tìm kiếm qua, chỉ biết là, 60 đầu năm, Mai Sĩ Giả Nụ Ái Lưu bị nước Nhật mấy đại lưu phái diệt môn sau đó, vậy mấy đại lưu phái liền thường xuyên gặp phải một cái người thần bí tập kích, lưu phái bên trong cao thủ rất nhiều đều bị đánh lén, tổn thất thảm trọng, nhưng là cũng giới hạn nơi này, những thứ khác tin tức nhưng là một tia cũng không. Yên lặng hồi lâu, Bạch Vô Hà nói tiếp, sư nương là một người rất tốt, đối với ta giống như con trai ruột vậy, sư phụ qua đời sau đó, mấy năm này nếu không có sư nương ở phía sau trống, sợ rằng ta người trưởng môn này đã sớm bị đẩy xuống đài, vì để cho ta nhanh chóng đề cao thực lực, sư nương liền truyền thụ ta có thể tốc thành Mai Sĩ Giả Nụ Ái Lưu nhân thuật, nhưng là cũng chỉ là truyền thụ ta một chiêu hoa điệp phiến, không đến vạn bất đắc dĩ là không biết sử dụng, ai, ngày hôm nay nhưng là khinh thường. Bạch Vô Hà lắc đầu thở dài. Này, Tiết Minh Đệ, bọn ta tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ba người đang nói ở giữa, một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông truyền tới, ngay sau đó một cái rươi ở trần thẳng hán đi vào. Chính là trận đầu thua ở Tiết Thanh Sơn trên tay núi Đại Lương tán tu Ba Mạc Mộc Hạc. Hóa ra Ba Mạc huynh đệ, tới mau ngồi. Tiết Thanh Sơn đối với cái này dân tộc thiểu số đại lực sĩ cũng rất có hảo cảm, bận điệu nhiệt tình gọi hắn ngồi xuống. Một phen giới thiệu, mấy người rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Tiết huynh đệ, người võ công rất lợi hại, bất quá bọn ta cũng không quá phục ngươi, ngươi sức lực không bọn ta đại. Rượu qua mấy tuần, mấy người đều có chút hai nhá nhem hai ma, Ba Mạc Mộc Hạc mắt say tỉnh táo đối với Tiết Thanh Sơn nói. A, vậy hai ta so tài một chút. Tiết Thanh Sơn một tiếng cười khẽ, cũng có điểm men say, một cái tay đưa đến trên bàn, chuẩn bị cùng Ba Mạc Mộc Hạc vật cổ tay. Ba Mạc cười hắc hắc, Tiết huynh đệ chính ngươi tìm ngược, có thể trách không thể bọn ta. Nói trước tốt, ai nếu bị thua, liền đem cái này một bình lớn cạn rượu. Một lời đã định. Không phải một bình rượu sao, đồ chơi kia uống giống như uống nước lạnh vậy, lại tới một hàng, ta cũng có thể đem hắn làm tiếp. Tiết Thanh Sơn thổi lên ra châu. Hai người hai tay chụp với nhau. Chuẩn bị. Bắt đầu. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, kêu lên khẩu lệnh. Vành. Ở Ba Mạc Mộc Hạc vậy gần như biến thái cự lực dưới, cơ hồ là ngay tức thì, Tiết Thanh Sơn tay liền bị út ngược ở trên bàn đá run một cái. Thiếu chút nữa bị đè bể. Ha ha ha, nói sớm ngươi không được, vẫn cùng bọn ta đánh cuộc. Uống rượu đi ngươi. Ba Mạc Mộc Hạc buông ra Tiết Thanh Sơn tay, cười rất vui vẻ, đem trên bàn đá một bình nhị hoa đầu đẩy tới Tiết Thanh Sơn trước mặt. Tiết Thanh Sơn cũng là sững sốt cười một tiếng, cũng không hàm hồ, nhắc tới bầu rượu ột 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 đổ xuống, lau miệng bên rượu, lại tới, ta cũng không tin bài bất quá ngươi, lần này chúng ta bài tay trái. Vừa nói đem tay trái lại đưa tới trên bàn. Hắc hắc. Thiết huynh đệ ngươi đây là đang tự hủy hoại à? Ba Mạc hàm hàm cười một tiếng, nói, bất quá cái này cũng không có rượu, đánh cuộc như thế nào? Muốn rượu đúng không, ta trong phòng có thể thì có nhiều, giữ để cho các ngươi tận hứng. Trần Tấn Nguyên nói, hai vại rượu lớn đi lên, hai người lại bắt đầu bài tay trái, kết quả không nghi ngờ chút nào, Thiết Thanh Sơn coi như sử xuất nội lực, vẫn thảm bại, tay trái thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Thiết Thanh Sơn xoa xoa bị Ba Mạc bóp xanh tay, trực khiếu yêu nghiệt. Cái này Ba Mạc vừa ý giống như một kẻ lỗ mãng vậy, không nghĩ tới trên người lực lượng như vậy khủng bố. Bị Ba Mạc đổ mấy hớp rượu, Tiết Thanh Sơn cũng có chút không chịu nổi, xem Ba Mạc bộ kia bộ dáng đắc ý, Tiết Thanh Sơn do không phục cười nói, ngươi cũng đừng đắc ý như vậy, không phải sức lớn sao, ta cái này huynh đệ liền không thua với ngươi. Vừa nói ở rượu, vỗ một cái bên người Trần Tấn Nguyên bả vai nói, ta nói, Tiết đại ca, các ngươi đánh cuộc đánh liền đánh cuộc, làm gì liên hệ ta. Anh gặp nạn. Ngươi không phải phải thay anh ra mặt sao? Ba Mạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, ở phương diện lực lượng hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp địch thủ, Trần huynh đệ, tới, bọn ta so tài một chút. Ba Mạc đen thui bàn tay đưa đến Trần Tấn Nguyên trước mặt nói. Trần Tấn Nguyên cũng có lòng muốn phải thử một chút Ba Mạc thần lực, cười cười nói, cùng mới vừa rồi vậy, người nào thua ai đi cái này hang bên trong còn dư lại cạn rượu. Ba Mạc nhìn xem bên cạnh bàn hai cái nhỏ hang tử, một người còn đầy, một cái bị Tiết Thanh Sơn uống gần một nửa. Nhưng là vẫn còn dư lại mấy cân, Trần Tấn Nguyên nói chính là cái này không đầy hủ rượu. Nhanh, tới, 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 vậy tới nhiều như vậy nói nhảm, bọn ta nếu bị thua, uống chính là. Ba Mạc không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nói trước tốt, không cho phép dùng nội lực. Trần Tấn Nguyên nói. Không cần, không cần, dùng nội lực, vậy còn cứ gọi cái gì vật cổ tay. Ba Mạc một câu nói làm cho Tiết Thanh Sơn có chút xấu hổ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tay cầm đã qua. Ba Mạc tay rất lớn rất xù xì, giống như xuề ra vậy, đem Trần Tấn Nguyên tay cầm cái tràn đầy. Chuẩn bị. Bắt đầu. Lần này là Bạch Vô Hà kêu khẩu hiệu, Tiết Thanh Sơn đã đầu lưỡi đánh quấn, phát âm không rõ. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ lực lớn chuyển tới, trong lòng ngầm thất kinh ngạc, lực đạo này sợ là có một tấn, cơ hồ tương đương với võ giả hậu thiên tầng 2 lực lượng. Bất quá Trần Tấn Nguyên đi qua thác nước luyện kiếm, nuốt số lớn mật rắn sau đó, lực cánh tay cơ hồ đã muốn chợt tăng đến 2,5 tấn, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là lực lượng. Ba mạc một tấn lực lượng, còn đối với Trần Tấn Nguyên đủ bất thành uy hiếp. Trần Tấn Nguyên cánh tay râu ria không núp ních, nhìn lại ba mạc nhưng là mặt đỏ lên, cơ ngực gồ lên thật cao, hiển nhiên hắn rất dùng sức. Ba mạc huynh đệ, cẩn thận đem eo đau. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ba mạc biệt hồng mặt, không nói gì, nhưng trong lòng thì rung động, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên nhìn qua gầy keo, giống như xếp cốt tinh vậy, lực lượng lại có thể lớn như vậy, mình cũng đem hết toàn lực, hắn còn có thể thành thạo, mặt không đổi sắc cùng mình nói chuyện. Trần Tấn Nguyên thoáng ra tăng trên tay lực lượng, ba mạc liền không giúp phát hiện, mình cánh tay trắng kiện, không tự chủ được đè ép xuống, mu bàn tay dán thật chặt ở trên bàn đá. Ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Ba mạc cứng đầu cứng cổ hỏi, vị này đến từ núi Đại Lương đại lực sĩ có chút không tiếp thụ nổi, mình lại có thể thua, hơn nữa còn là thua ở mình am hiểu nhất phương diện lực lượng. Này, làm sao, ngươi còn không phục à? Trần huynh đệ, bài hắn hai đêm. Thiết Thanh Sơn miệng đầy mùi rượu nói. Được, tới, ta bài ngươi hai đêm. Trần Tấn Nguyên đưa tay ra, đối với ba mạc nói. Cái gọi là hai đêm, chính là một phe ỷ mình lực lượng lớn, vật cổ tay thời điểm, cầm bên kia cổ tay, mà không phải là hô bóp lòng bàn tay, như vậy Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ sẽ rất thua thiệt. Đây chính là khiêu khích à, trước kia đều là mình như vậy khiêu khích người khác, không nghĩ tới bây giờ đến phiên người khác tới khiêu khích mình, ba mạc có chút bực bội đem bàn tay đưa ra ngoài. Ngươi nếu là như vậy còn thua, thấy không Tiết Thanh Sơn chỉ hai đại hang rượu, những thứ này đều là ngươi. Ba mạc sững sốt Tiết Thanh Sơn một cái, nếu là bọn ta như vậy cũng thua, đừng nói cái này hang tử rượu, coi như ngươi để cho bọn ta đem cái này hai cái hang tử nuốt xuống, bọn ta cũng không nói hai lời. Chương 158, Trẻ Trăn Châu, Vương Tiểu Nhị. Trần Tấn Nguyên tay chỉ có thể miễn cưỡng cầm ba mạc cổ tay, nhìn qua có chút khoa trương, Bạch Vô Hà vừa hô bắt đầu, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được ba mạc một hạp đột nhiên dùng sức một cái, bởi vì đột nhiên quán tính, thiếu chút nữa thì đem Trần Tấn Nguyên tay đè ở trên bàn đá. Khá tốt Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút thực lực, kịp thời hồn ở, mới không để cho hắn được như ý. Không nhìn ra thằng nhóc này nhìn qua hổ đầu hổ não, còn biết xử trá, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong à. Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với ba mạc nhìn với cặp mắt khác xưa. Bài 2 đem đích sắc rất phí sức, gần 2,5 tấn cự lực, lại có thể chỉ có thể cùng ba mạc ngang hàng. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đem bú sữa mẹ sức lực cũng xử xuất ra, rốt cuộc mới chậm rãi đưa tay vạch trở lại. Ba mạc cặp mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn lập tức phải thắng tay lại bị vạch trở lại, cắn chặt hàm răng, trên mặt bắp thịt ở không ngừng run rẩy. Ba mạc huynh đệ, nhẹ một chút, cẩn thận đem đại tiện trò kéo ra. Xem ba mạc bộ dáng, một bên Tiết Thanh Sơn chế nhạo nói. Hắc hắc, ba mạc, chuẩn bị uống vại rượu đi. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to, đột nhiên gia tăng lực đạo, ba mạc không chịu nổi gánh nặng, tay buông lỏng một chút, thua. Ba mạc cũng không hàm hồ, xoa xoa bị Trần Tấn Nguyên bóp đau đến cổ tay, ôm lấy một hang tử rượu. Ô đột đột liền rót xuống, rượu vẩy đầy đất. Trần huynh đệ, bọn ta có thể coi như là uống ngươi, bọn ta từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không có người kia dám cùng ta so với khí lực, không nghĩ tới Trần huynh đệ khí lực lớn như vậy. Một hang rượu rót hết, ba mạc có chút lay động. Trần Tấn Nguyên cũng xoa xoa có chút lế ẩm tay, nói, ba mạc huynh đệ, khí lực của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi là luyện qua lực lượng gì hình công pháp sao? Ba mạc có chút kiêu ngạo nói, khí lực lớn nhưng mà trời xanh. Bọn ta trong tộc khí lực lớn nhất, 6 tuổi thời điểm, ta đây liền đem cha ta dở lên, lúc 13 tuổi cùng cha ta lên núi lớn tuổi, gặp phải một đầu gấu đen lớn muốn ăn ta đây cùng cha ta, đây liền cùng nó một cái tội phạm, kết quả đem nó đánh chết. Sau đó ta đây ở gấu bên trong động nhặt được một quyển sách, tên là Đại Lực Man Nhu Kính, sau đó mới biết là một bản luyện thể công pháp bí tịch. Bọn ta dựa theo tu luyện không sai biệt lắm 20 năm, khí lực cả người bạo tăng. Bây giờ tùy tiện một quyền cũng có thể đem một con voi cho đánh chết. Trong tộc người cho ta đây nổi lên cái ngoại hiệu liền kêu Mang Nhu. Hê hê, ba mạc huynh đệ thật đúng là phúc nguyên thâm hậu, lại có bực này kỳ ngộ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T-H-H, nơi đó có thể so với Trần huynh đệ, khí lực của ngươi lại có thể so với bọn ta còn lớn hơn, ngươi cũng là học cái gì luyện thể công pháp sao? Ba mạc sờ một cái đầu có chút ngại quá. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười. Ba mạc ánh mắt sáng lên, Trần huynh đệ, chúng ta đại ca thương lượng. Cái gì? Ngươi dạy bọn ta làm sao tăng khí lực lớn, bọn ta liền theo ngươi lan lộn, cho ngươi làm tiểu đệ. Bọn ta cái này người khí lực đã lâu cũng không có tăng trưởng qua. Ba mạc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm tỉnh lại, xoa xoa phát đau huyệt thái dương, híp mắt quan sát một chút xung quanh, trong sân rối bời, mùi rượu ngất trời. Tiết, Tráng, Ba Mạc cũng rúc vào trên đất giống như xác chết nằm vậy, mấy người tối hôm qua cũng uống rượu uống quá mức, coi như nội lực sâu hơn dày, cũng không chịu nổi một hang uống. Mau dậy đi, nhanh lên một chút. Trần Tấn Nguyên từng cái đạp bọn họ mấy đá, vội vàng nói. Hồi lâu bao nhiêu nhân tài sâu kín tỉnh lại, Ba Mạc Mục Hạp đẩy ra đẻ ở trên người mình Tiết Thanh Sơn, chuyện gì nha? Bọn ta ngủ thật say đây. Trần Tấn Nguyên xuống lên, một người cho miệng rộng, thanh tỉnh một chút, ngày hôm nay còn có tỉ thí. Ngẩng đầu nhìn xem trên đầu mặt trời, đã mặt trời lên cao, tỉ võ sợ là đã bắt đầu, trong lòng có chút gốc. À, Tiết Bạch hai người lập tức thanh tỉnh, lập tức từ dưới đất bắn ra, ngày hôm nay nhưng còn có một trận trọng yếu tỉ thí đâu, vỗ một cái có chút choáng váng óc. Mấy người điểm tâm cũng chưa kịp van liền toàn lực thi triển khinh công đi Kim Đỉnh phương hướng chạy đi. Trên Kim Đỉnh, sáu mạnh ở giữa những thứ khác ba người đã sớm đến đông đủ, đợi một hồi lâu. Sư Thái, còn phải chờ bao lâu, chúng ta cũng chờ mau nửa giờ. Dưới đài người xem nhìn trên đài giống vậy lo lắng Sư Thái Tuệ Minh, không ngừng hỏi. Chờ một chút đi. Tuệ Minh trong lòng có chút nóng nảy, đã lâu như vậy, cũng không gặp ngoài ra ba người chạy tới. Nhìn dưới đài tiếng oán than dậy đất người xem. Tuệ Minh cũng có chút không biết làm sao, nếu là một hồi Trần Tấn Nguyên bọn họ không tới nữa, sợ rằng mình phải tuyên bố dưới đài cái này ba người trực tiếp tiến vào top 3. Tuệ Minh quay đầu nhìn xem Hứa Mộng giống vậy rất nóng nảy, trong lòng lo lắng có phải hay không lại xuất hiện tình trạng. Vèo. Một đạo màu trắng bóng dáng, cấp tốc xông vào trong sân, lúc đầu vẫn còn ở mấy chục mét ra ngoài, một khắc sau liền đến bên trong sân, bóng người ngừng ở Tuệ Minh trước người dưới đài, mọi người lúc này mới thấy rõ người đến là ai. Nguyên lai chính là lững thững tới chậm Trần Tấn Nguyên. Tốc độ thật nhanh. Bên người ba người đều là cả kinh, tên kia kêu Hoàng Tiêu người tuổi trẻ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó tối đi xuống. Ngại quá các vị, tối hôm qua ngủ dề dà, ngày hôm nay thiếu chút nữa không tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên trà sát khỏe mắt còn sót lại mắt ghèn, có chút xin lỗi nói. Vậy kêu là Hoàng Tiêu thanh niên đứng ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh, ngửi được Trần Tấn Nguyên mùi rượu đầy người, một hồi bịt mũi cau mày. Tuệ Minh cũng nhíu mày một cái, hỏi còn có hai cái đâu. Bọn họ còn ở phía sau, lập tức lên tới. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, Tiết Bạch hai người tốc độ nếu so với Trần Tấn Nguyên chậm nhiều, đã sớm bị Trần Tấn Nguyên xa xa bỏ rơi ở phía sau. Tới, tới, chúng ta tới. Vừa dứt lời, bên ngoài sân liền truyền tới hai tiếng rồn rập hô to. Tiết Bạch hai người thở hào hển cấp tốc chạy đến đài chủ tịch trước, hai tay đè đầu gối, không người không ngừng thở hổn hển, một đường chạy lên núi tới, cũng làm bọn họ cho mệt lả, thân hình thật là chật vật. Trên đài Diệp Bác thấy được học cho mình bộ dáng, cũng cảm giác có chút nét mặt già nua không ánh sáng, bận bịu đem mặt quăng qua một bên. Tuệ Minh lần nữa nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, nếu sáu mạnh đều đã đến đông đủ, vậy thì lập tức bắt đầu thi đấu đi. Ngày hôm nay tiến hành là 6 vào 3 tỉ thí, giống vậy rút thăm đối với thi đấu, mặc dù các ngươi có thể sẽ cho rằng không công bình, các ngươi có thể gặp phải đối thủ là mạnh nhất, nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, vận khí chính là một loại thực lực, chỉ cần ngươi vận khí đầy đủ. Ngươi cũng có thể gặp phải yếu nhất đối thủ, tiến vào top 3, thậm chí đoạt giải nhất. Bây giờ liền mời 6 vị thiếu hiệp rút thăm đi. Một cái ký đồng bày đến 6 trước mặt người, 6 người mỗi người rút một cây. Lần này Trần Tấn Nguyên cùng cái đó lùn Vương Tiểu Nhị đối mặt, Tiết Thanh Sơn đối thủ là thiếu lâm đệ tử Tục Gia Viên Mục, mà Bạch Vô Hà cùng Hoàng Tuyển Quỷ Tông vị kia thiếu chủ đối mặt. Tuệ Minh tuyên bố, hôm nay trận đầu, tán tu Trần Tấn Nguyên đối chiến tán tu Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị, 34 tuổi. Võ giả tầng 12, vốn là cái trẻ chăn trâu, 10 tuổi thời điểm, lên núi thả trâu, trâu chạy mất, Vương Tiểu Nhị nóng lòng, sợ về nhà bị đánh, liền khắp núi tìm trâu, cuối cùng ở trong núi lạc đường, vô tình ở giữa sông vào một cái thung lũng, 10 tuổi Tiểu Nhị thấy được vách núi ở trên một cây nhỏ ở trên dài một cái đỏ rau trái cây, không nhịn được trong bụng đói bụng, liền tháo xuống ăn, nào biết, trái cây vừa xuống bụng tử, cả người lập tức giống như núi lửa. Tới lên nóng bỏng dầu sôi vậy, nhiệt cả người bốc lửa. Từ đó về sau Vương Nhị đi tiểu giữ vững 10 tuổi thân hình, lại cũng không có trưởng qua một mờ. Chương 159, lên cấp top 3. Vương Tiểu Nhị nhưng là được thiên đại phúc duyên, hắn ăn viên kia trái cây chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, tên là Xích Dương Liệt Quả, 100 năm chỉ kết quả một lần chỉ kết một viên trái cây, ở linh khí này thiếu sót cổ võ cuối thời, cái này Xích Dương Liệt Quả nhưng mà rất khó được, lại bị Vương Tiểu Nhị vừa vặn đuổi kịp, không thể không xúc động hắn may mắn. Bất quá bởi vì là không có hành khí công pháp, không thể luyện hóa vậy sức thuốc khổng lồ, trực tiếp đưa đến xương tủy bị nóng bỏng sức thuốc đốt liền, từ đây không nữa trường cái, một mực duy trì 10 tuổi lúc thấp bé vóc người. Sau đó Vương Tiểu Nhị bị núi Ngoa Úc một cái tán tu phát hiện, thu làm đệ tử, truyền thụ nó độc môn võ khu ma tiên pháp. Vương Tiểu Nhị khổ luyện hơn 10 năm, bằng vào trong cơ thể xích dương liệt quả khổng lồ sức thuốc, đem khu ma tiên pháp luyện đến chút thành tựu, cả người công lực lại là đạt tới võ giả cấp đỉnh cao cảnh giới. Lần này tới Nga Mi, không nghi ngờ chút nào, là tới đòi lão bà, hắn cái này vóc người, coi như là đến ký viện, liền kỵ nữ cũng chê hắn, cho nên Vương Tiểu Nhị liền muốn có thể ở cái này tỉ võ cầu hôn ở trên đòi một lão bà xinh đẹp. Bất quá vận khí tốt của hắn thật giống như đã dùng hết, lần này rút được đối thủ là Trần Tấn Nguyên. Trên lôi đài, nhìn trước mắt cái này vừa mới tới mình bên hông người, Trần Tấn Nguyên có loại khi dễ vườn trẻ người bạn nhỏ cảm giác. Hai người hô đạo cả người mời, liền bày ra dáng điệu làm. Vương Tiểu Nhị vũ khí là một cái roi, một cái trẻ chăn trâu dùng roi, trong tay thả trâu roi đi Trần Tấn Nguyên vung lên. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác được một cổ nóng bỏng đợt khí đối diện nào tới, nhanh chóng trợn bước mau tránh ra. Cái này Vương Tiểu Nhị, vóc người nhỏ nhắn, nhưng là thân pháp nhưng là linh động hết sức, sử dụng roi pháp cũng là hết sức xảo quyệt cổ quái, mỗi một roi vung ra, đều mang một cổ trích nhiệt vô cùng sóng nhiệt. Bất quá hắn thân pháp mau, Trần Tấn Nguyên thân pháp nhanh hơn, những thứ này thế công căn bản là đối với Trần Tấn Nguyên đủ sao chút nào uy hiếp. Khu ma tiên pháp. Vương Tiểu Nhị ngừng lại, trong cái miệng nhỏ phát ra cả người trải qua uống, bắt đầu sử dụng đòn sát thủ. Nóng bỏng nội lực từ hắn vậy thân thể nho nhỏ trong quán chú tới trong tay roi ngắn ở trên, roi ngắn tựa như lập tức bị độ lên tầng một trần trụi ánh sáng màu đỏ. Tay nhỏ bé đi Trần Tấn Nguyên một cái thụ phách, một đạo dài đến một trượng có thừa to lớn bóng roi lập tức hiện ra, kẹp theo nồng nặc ngọn lửa năng lượng, hướng Trần Tấn Nguyên lăng không bổ tới. Thật là cường hãn chiêu thức. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc với Vương Tiểu Nhị một chiêu này thanh thế, ở giữa hai người còn cách nhau sắp xỉ 10 mét nguyên, vẫn có thể cảm giác được rõ rệt vậy cổ nóng bỏng hơi thở. Liền một chiêu này thanh thế sợ là đã có thể cùng giống vậy hậu thiên tầng một cổ võ cao thủ ganh đua cao thấp, có thể đi vào sáu mạnh, quả nhiên có vốn để chảnh. Trần Tấn Nguyên bước ra một bước, hướng bên cạnh trước mắt, to lớn bóng roi lập tức quất vào trên lôi đài, đá kim cương mặt đất lập tức liền lưu lại một đường thật dài bóng roi. Mới vừa đứng yên, lại là một roi quất tới, lần nữa một cái toàn người mau tránh ra, Vương Tiểu Nhị tựa hồ đem Trần Tấn Nguyên coi thành nhà bọn họ nuôi bò lớn, trong tay Ngưu Tiên Tử không ngừng Trần Tấn Nguyên rút ra tới. Mỗi một kích cũng không sai biệt lắm có hậu thiên tầng một lực công kích. Như vậy chiêu thức hẳn kéo dài không được bao lâu chứ. Trần Tấn Nguyên không ngừng bên trái tránh bên phải lắc mạnh, bản thân mình cũng là cảnh giới hậu thiên cao thủ, đối phó khởi như vậy chiêu thức tới cũng rất dễ dàng. Nào biết cái này trẻ chăn trâu tựa như không biết mệt mỏi vậy, hơi ra mấy chục roi, còn vẫn là mặt không đổi sắc, tựa hồ như vậy uy lực to lớn chiêu thức cũng không có tiêu hao hẳn cái gì nội lực vậy. Trên lôi đài cắt bay đá chạy. Mặt đất bị trẻ chăn trâu bóng roi rút ra từng cái rãnh sâu hoắm, nhìn trẻ chăn trâu Vương Tiểu Nhị vậy thân thể nho nhỏ, tất cả mọi người không dám chút nào xem nhẹ. Vương Tiểu Nhị trong tay roi ngắn vẫn còn tiếp tục vung ra, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút không kịp đợi, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sử dụng huyền âm thuẫn ngăn trở Vương Tiểu Nhị một roi, ngay sau đó điểm mũi chân một cái, lăng không nhảy lên. Đánh chân thức thứ 12 không trung mũi tên bắn bay. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, đùi phải hướng Vương Tiểu Nhị lăng không đá ra. Một chiêu này dùng 5 tầng công lực. Một cái to lớn cước ảnh giống như chỉ hỏa tiện vậy, lấy cực độ khoa trương tốc độ hướng Vương Tiểu Nhị lăng không đá tới. Vương Tiểu Nhị mắt ti hi rét một cái, trong tay roi ngắn không ngừng hướng trước mặt to lớn cước ảnh rút đi. Bắp, bắp, bắp. Một roi, hai roi, ba roi, cước ảnh đã đến trước người, còn không có bị trong tay mình thả trâu roi cho rút ra tán. Vương Tiểu Nhị con ngươi co rút một cái, roi ngắn lập tức nhận được trước ngực hành đương. Vành. Bạo lực khiến cho Vương Tiểu Nhị thân thể nho nhỏ không ngừng từ trước ra sau bay ngược, đế giày cùng mặt đất đều phải ma sát ra lửa tới. Thẳng tắp bay ra hơn 20 mét, Vương Tiểu Nhị mới dừng thân lại, khóe môi nết lên một tia vết máu, bất quá trong ánh mắt vẫn là thần thái phân chấn, hiển nhiên nội thương của hắn không nghiêm trọng lắm. Lau một cái tia máu ở khóe miệng, Vương Tiểu Nhị ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một cước này hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, không chỉ là hắn, như vậy chiêu thức. Coi như là trên chủ tịch đài kiến thức rộng bách hiểu xanh kim lão cũng không nói được Trần Tấn Nguyên một cước này lai lịch. Ha ha! Vương Tiểu Nhị nổi cáu, cả người nội lực cổ đãng, trong tay roi ngắn lấy tốc độ cực nhanh hoặc là bổ ngang, hoặc là thụ liêu, đầy trời bóng roi hướng Trần Tấn Nguyên lăng không rút ra tới. Cơ mờ nở! Trần Tấn Nguyên cả kinh, không nghĩ tới thằng nhóc này còn có sức tái chiến, nội lực thật giống như vô cùng vô tận vậy, phát liền nhiều như vậy chiều lớn, vẫn là mạnh như rồng như cọp. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên không biết. Cái này Vương Tiểu Nhị ăn lầm liền một viên xích dương liệt quả, hấp thu xích dương liệt quả trên 100 năm sinh mạng tinh hoa, sau đó đan điền kinh mạch đều bị bạo lực huyết trương, núp ở hắn vậy nho nhỏ thân thể sức thuốc, chỉ cần nội lực một hao hết lập tức lại bổ trở lại. đánh chân chiêu thứ 10 vạn chân xuyên tim. Lần nữa tung người nhảy lên, một chân hướng Vương Tiểu Nhị ngay tức thì đá ra vô số chân, đầy trời cước ảnh đối với ùn ùn kéo đến bóng roi lập tức đem bóng roi đắp đi xuống. Vương Tiểu Nhị trong bụng hoảng hốt, vô số đạo cước ảnh đụng vào Vương Tiểu Nhị vậy nho nhỏ trên ngực, anh hùng Vương Tiểu Nhị rốt cuộc không chịu nổi, bị sức trùng kích to lớn đạp xuống lôi đài. Biến thái à? Dưới đài đống cặn bã hoa hoa hùng náo, vốn lấy là Vương Tiểu Nhị chính là biến thái, không nghĩ tới còn có càng biến thái. Cho dù là Hoàng Tuyển Quỷ Tông mấy vị kia cũng không nhịn được trong lòng thán phục, vậy kêu là Hoàng Tiêu thanh niên trong mắt lại là ánh mắt sáng quắc nhìn trên lôi đài Trần Tấn Nguyên, ánh mắt hết sức nóng bỏng. Vương Tiểu Nhị trên đất nằm một hồi, một cái cá chép nằm ngửa lại lật ra người tới, nhìn trên khán đài Trần Tấn Nguyên, có lòng còn muốn đánh một trận, nhưng là người đã xuống lôi đài, chính là thua, chỉ có thể không cam lòng hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay. Tuệ Minh tuyên bố, Trần Tấn Nguyên thắng tiến vào top 3. Kế tiếp là Hoàng Tiêu cùng Bạch Vô Hà tỉ thí. Lên đài trước Bạch Vô Hà liền biết mình là nhất định phải thua, cái này Hoàng Tiêu thực lực khẳng định so với mình mạnh rất nhiều, nơi này chỉ sợ cũng liền Trần Tấn Nguyên có thể cùng một khá cao hạ. Bất quá Bạch Vô Hà vẫn là toàn lực ứng phó, mặc dù biết rõ là thua, nhưng là không thử một chút, cũng không dám cho sớm kết luận, có lẽ đối thủ đột nhiên bệnh tim phát tác, chết đột ngột liền đây. Bất quá đáng tiếc, ông trời già không có cho Bạch Vô Hà tốt như vậy vận, bằng vào tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến, chỉ là chống đỡ không tới 30 chiêu. Liền bị Hoàng Tiêu một trưởng vỗ xuống liền lôi đài. Bạch Vô Hà ngược lại cũng rộng rãi, lần này dự thi cao thủ đông đảo, mình có thể chống đỡ đến 6 mạnh, đã không tệ, chí ít còn thu được một cái tiến vào núi Nga Mi tẩy tượng trì tu luyện 3 ngày cơ hội. Chương 160, Sư Thái Trầm đã. Trận thứ 3, Thiết Thanh Sơn đối chiến phái Thiếu Lâm Viên Mục. Cái này Viên Mục tên chữ nghe, nhất định sẽ lấy là hắn là một ngũ đại tam thô, cao lớn vạm vỡ tục tằng thằng hán, nhưng là thấy người thật, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Cái này Viên Mục người mặc phổ thông đệ tử Thiếu Lâm Tăng Y Y, dáng dấp gầy teo giống như sợi dây điện gậy che vậy, chỉ có thể dùng cốt gầy như que tuổi để hình dung, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như một khối bị hong gió thịt heo vậy, túi ra trước xương. Căn bản không nhìn ra hắn là một cái hơn 30 tuổi người tuổi trẻ, nếu không phải chính hắn nói, khẳng định người khác sẽ cho rằng hắn là một 70-80 tuổi cụ già gần đất xa trời. Trừ gây ra, Viên Mục còn có một cái đặc thù, đó chính là đầu khắc thường đại. Tranh sáng trên đầu chọc in dấu trước 9 giới 3, biểu dương hắn người xuất gia thân phận. Rất nhiều người trong lòng cũng rất im lặng, phải nói mới vừa rồi những cái kia đệ tử tục ra tới tỷ võ, còn về tình thì có thể lượng thứ, nhưng là cái này Viên Mục đã là thuần túy người xuất gia, còn chạy tới tham gia náo nhiệt, hơn nữa còn vọt vào 6 mạnh, cái này khó tránh khỏi cũng có chút tuyển người khinh bỉ nhìn. Bất quá Viên Mục tựa hồ cũng không có phương diện này tình ngộ, tỉ thí ban đầu, Viên Mục chân trái ở trên lôi đài dùng sức đạp một cái. Cả người phóng lên cao, ở Tiết Thanh Sơn phía trên đỉnh đầu một cái lộn, đầu to hướng xuống dưới, hướng Tiết Thanh Sơn thẳng đứng đụng một cái tới, ánh sáng trên đỉnh đầu mơ hồ lóe một tia màu vàng lưu quang. Viên Mục chiêu này chính là Thiếu Lâm tự thiết đầu công, thiết đầu công là ngạnh công bên ngoài tráng, thuần dương mới vừa mạnh, tất cả bên trong trang khí, tu luyện tới chỗ sâu, một cái đầu so với cốt sắt còn cứng rắn, dùng để cùng người tranh đấu, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tiết Thanh Sơn thấy vậy trong lòng cũng là tương đối ngưng trọng. Lập tức một cái toàn người mau tránh ra. Vành! Viên Mục đầu sắt trực tiếp đụng vào đá kim cương trên mặt đất, lưu lại một cái hố to. Nhìn ngã thua ở trên đài, cả đầu cũng vùi lấp vào trong hố Viên Mục, Tiết Thanh Sơn không nhịn được xoa xoa mình đầu, cái này đầu người không đau sao, phải biết đầu là rất yếu ớt. Viên Mục hai tay trên mặt đất chống một cái, giống như rút ra củ cà rốt vậy, đầu lập tức từ trong hố rút ra, không có chút nào dừng lại, lần nữa nhảy lên một viên đầu lớn hướng Tiết Thanh Sơn đánh tới. Xa xa nhìn qua Viên Mục giống như một to lớn chảy gỗ, bị một cái bàn tay vô hình sách, ở trên lôi đài không ngừng giã tỏi vậy. Tiết Thanh Sơn hai tay không ngừng đánh ra, một trưởng đập ở Viên Mục đầu to ở trên. Đang, đang, đang. Trường đầu làm bạn, Tiết Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đánh vào một khối thép dòng trên, phát ra kim thiết tiếng, lúc đầu Tiết Thanh Sơn còn có chút nương tay, sợ mình không cẩn thận đem Viên Mục đầu sợ thành sữa đậu nành, nhưng là bây giờ mới phát hiện. Cái này Viên Mục đầu thật là cứng rắn hơi quá đáng, chấn động được từ mình làm đau. Kháng long hữu hối. Tiết Thanh Sơn mau lui một bước, một cái toàn người, hai tay vô vào Viên Mục trên đầu sắt. Nhảy. Một tiếng chói hai sắt đá kích minh, Viên Mục bị giáng long thập bát trưởng trực tiếp vỗ bay ngược, 10 mét bên ngoài đứng yên. Tiết Thanh Sơn ánh mắt ngưng trọng, giáng long thập bát trưởng như vậy cứng mãnh, vô vào tròn trên gỗ, lại có thể không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Một trưởng này nếu là vô ở võ giả bình thường trên người. Tiết Thanh Sơn tự tin có thể đem nó hốc đánh thành một chén sữa đậu nành, nhưng cái này Viên Mục nhưng giống như một người không có chuyện gì vậy, Tiết Thanh Sơn rất khiếp sợ. Thật ra thì Tròn Mục Tâm trong có khổ tự biết, bây giờ đầu vo ve nổ vang, liền dưới đài người xem kêu gào trợ uy đều có chút không nghe rõ, trong đầu giống như là một đoàn tương hồ vậy, bất quá Viên Mục lòng tự ái cực mạnh, nhưng là muốn giả bộ một bộ dáng vẻ người không có sao. Tiết Thanh Sơn lấn người về phía trước, một bước bước ra đã đến Liêu Viên Mục trước người, dáng long thập bát trưởng sử dụng, mang theo từng trận long ngâm gầm thét, ác liệt trưởng phong lận theo khởi trên lôi đài đá vụn bay tiết bay múa đầy trời. Thiên thủ Như Lai trưởng. Ha ha. Viên Mục một tiếng quát to, sử dụng Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong Thiên thủ Như Lai trưởng, hai tay huyễn ra mấy chục đạo trưởng ấn, xa xa nhìn qua giống như thật dài mấy chục cánh tay vậy. Cái này Thiên thủ Như Lai trưởng là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong, Bàn Nhược Đường chuyên nghiên cứu cao cấp trường pháp, bất quá thiếu sót lợi hại, chỉ còn lại mấy cái chiêu thức, cho nên giống như Viên Mục như vậy đệ tử mới có tư cách tu luyện. Trong truyền thuyết Thiên thủ Như Lai trưởng, một trưởng đánh ra có thể huyễn hóa ra mấy ngàn đạo trưởng ấn, nhưng mà Viên Mục một trưởng này chỉ có thể huyễn ra mấy chục, nó ở giữa chênh lệch còn rất xa, bất quá uy lực vẫn đáng sợ. Một tiếng nổ, hai người đồng thời một tiếng kêu đau, hai người giữa mặt đất bị cái này hai người bạo lực phá hủy, đá kim cương tấm đá từng cục nổ tung. Cương đại sóng trùng kích, trực tiếp đem Viên Mục đánh bay, Giáng Long thập bát trưởng cùng Thiên thủ Như Lai trưởng đối với, đương nhiên là Giáng Long thập bát trưởng kỹ thắng một nước, bất quá vẫn có mấy cái trưởng ấn vô vào Tiết Thanh Sơn trên người, đem Tiết Thanh Sơn đánh lăng không bay, Tiết Thanh Sơn trên không trung mấy cái lộn mèo, sắp rơi xuống đất thời điểm, tay phải dùng sức trên đất vỗ một cái, lần nữa xông lên, một cái lao xuống bắn về phía Viên Mục. Phi Long tại thiên. Người còn là tới, liền một trưởng vỗ ra. Viên Mục mới vừa đứng yên, Tiết Thanh Sơn hậu chiêu liền tới, vội vàng ở giữa giơ tay lên tương ngăn cản, đáng tiếc tại sao có thể địch nổi Giáng Long thập bát trưởng cương mãnh. Phúc! Tiết Thanh Sơn một chiêu này Phi Long tại thiên trực tiếp đem Viên Mục đánh thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị không nhỏ nội thương, Viên Mục phun ra một ngụm máu tươi, cũng chịu không nổi nữa, quỳ xuống ở trên đài. Gặp Viên Mục thảm dạng, Tiết Thanh Sơn trong lòng cũng có chút áy náy, mới vừa rồi vì có thể thủ thắng, nhưng là sử xuất tầng 10 công lực, không nghĩ tới ra tay quá nặng chút. Bất quá nơi này là lôi đài, mặc dù nói qua muốn điểm đến đó thì ngừng, nhưng là lên lôi đài ai có thể nói rõ, tổn thương người người chết là chuyện rất bình thường, huống chi bây giờ Tiết Thanh Sơn mình cũng không chịu nổi, cả người chân khí một số gần như hao hết, nội phủ chấn động cũng là bị chút nhỏ nội thương. Trên chủ tịch đài. Ha ha, lão hòa thượng, ngươi vậy đồ tôn cũng không cho ngươi không chịu thua kém à. Diệp Bác cười rất là vui vẻ, đối với học trò mình biểu hiện rất là hài lòng. Thích Tín không thích cùng người cãi vả. Chẳng qua là cười cười, im miệng không nói. Kiệt kiệt kiệt, thua thiệt ngươi lão ăn mày này còn cười được tới, ta nếu là ngươi đã sớm tự sát, xem ngươi bộ kia đắc ý dạng, người ta một cái đồ tôn cũng thiếu chút nữa đánh thắng ngươi học trò, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Hoàng Bích Lạc kiệt cười nói. Diệp Bác tiếng cười liền ngưng, xoay người hận hận nhìn Hoàng Bích Lạc một cái, hừ, ta lão ăn mày thích cười, quan ngươi lão quái này vật dám chuyện. Bất quá vận khí tốt mà thôi, ta dám nói. Ngươi vậy học trò ở Tiêu Nhi trên tay tuyệt đối không chống nổi 10 chiêu. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, lời nói ở giữa rất là cùng thả. Diệp Bác nhìn xem Hoàng Bích Lạc bên người Hoàng Tiêu, hừ một tiếng, không nói nữa lời. Theo Tiết Thanh Sơn kết thúc chiến đấu, top 3 cũng đã quyết ra, Hứa Mộng Lang Quân Như Ý cũng sắp ở nơi này trong 3 người sinh ra. Hôm nay chiến sự đã xong, ngày mai tái chiến. Tuệ Minh nói, sư thái chấm đã. Tuệ Minh phát biểu bị người cắt đứt, quay đầu vừa thấy. Nhưng là quỷ kia tông thiếu chủ Hoàng Tiêu. Hoàng công tử còn có chuyện gì? Tuệ Minh nhíu mày một cái nói. Hoàng Tiêu đem lòng báo động, sư thái cần gì phải đến khi ngày mai, ngày hôm nay giờ còn sớm, cùng nhau kết liêu chính là. Hoàng Tiêu nguyên lai là muốn lập tức đối chiến. Cái này. Tuệ Minh có chút khó xử, Hoàng công tử, hôm nay 3 vị cũng hao phí quá lớn, vẫn là khôi phục một chút ngày mai tái chiến đi. Tỷ võ vậy có thể không hao phí nội lực, nói sau coi như hao phí nội lực. Mọi người đều ở đây hao phí, như vậy cũng không có cái gì không công bình, nếu như thua, chỉ có thể tự trách mình thực lực nhỏ. Ngươi nói có đúng hay không à, Trần Huynh? Hoàng Tiêu cười nhìn xem Trần Tấn Nguyên nói. Chương 161, Hương Cỏ Thê Thê, danh thật sâu. Hoàng Huynh Đệ, ta xem vẫn là ngày mai tái chiến chứ. Chiến đấu mới vừa rồi, Trần Tấn Nguyên cơ hồ không có tổn thất cái gì nội lực, nhưng là Tiết Thanh Sơn nhưng là một trận ác chiến mới lên cấp top 3, nếu như bây giờ liền bắt đầu tỉ thí. Vậy thì quá bị thua thiệt. Hừ, người đàn ông không có can đảm. Hoàng Tiêu chu mỏ một cái ba, một tiếng hừ nhẹ. Gặp Hoàng Tiêu bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên lại có thể tâm thần một hồi đi lang thang, có loại trong lòng một xốp giòn cảm giác, Trần Tấn Nguyên thầm kêu không tốt, chẳng lẽ mình đối với người đàn ông có thu tính. Nhanh chóng bỏ ra cái này chán ghét ý niệm. Các ngươi những thứ này tránh đạo thật đúng là phiền toái, nếu là ở chúng ta tông môn tỷ võ, trực tiếp một đám người đi lên, ai còn có thể cuối cùng đứng, người đó chính là người thắng trận, vậy giống như các ngươi, chờ tới chờ lui, chờ phiền người. Hoàng Tiêu nói, lời nói ở giữa tràn đầy khinh bỉ giọng. Lão Phu cũng không kịp đợi, đánh một trận thì phải chờ một ngày, vậy tới như vậy phiền thoái, ta xem liền ngày hôm nay so với Hoàng đi. Lúc này Hoàng Bích Lạc chen miệng nói, giọng không cho nghi ngờ. Cái này, gặp Hoàng Bích Lạc lên tiếng, Tuệ Minh hơn nữa làm khó. Ừ, nơi này chính là phái Nga Mi, không phải ngươi vậy Hoàng Tuyển Quỷ Tông, ngươi vẫn là đem ngươi vậy cao cao tại thượng nóng nảy thu liễm một chút đi. Diệp Bác nghe vậy có chút nổi giận. Hê hê, chờ con trai ta thắng thi đấu, cưới vợ tiểu cô nương này, vậy ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông liền cùng phái Nga Mi thành xui ra, so với ngươi cái này nửa mao tiền cũng không đáng giá lao ăn mày tới nhưng mà hơn nhiều, ngươi dựa vào cái gì đối với lao phu cơ tay múa chân. Hoàng Bích Lạc nói. Hê hê. Diệp Bác tức giận ngược lại cười, ta lão ăn mày ngược lại là phải xem ngươi cái này con trai bảo bối như thế nào cùng Hứa Nha đầu nhập động phòng. Tuệ Minh hết sức khổ sở quay đầu nhìn xem Diệu Chân, Diệu Chân hướng nàng gật đầu một cái. Tuệ Minh hội ý, nói, đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục tỉ thí, hôm nay liền quyết ra cuối cùng người thắng trận. Ta muốn cùng ngươi so với. Hắn quá yếu. Hoàng Tiêu đột nhiên đưa ra một ngón tay chỉ Tiết Thanh Sơn, ánh mắt nhưng nhìn dưới đài Trần Tấn Nguyên. Một đôi lạnh trong mắt bạo trước nồng nặc sạch bóng. Tiết Thanh Sơn nghe vậy trên mặt có chút lúng túng, trên đài Diệp Bác lại là thổi dâu trừng lên mắt tới, cái này tiểu tử chưa dứt sữa lại còn nói đồ đệ của mình quá yếu, cái này làm cho có chút bạo tỳ khí Diệp Bác như thế nào có thể chịu đựng. Bất quá Diệp Bác nhìn xem Tiết Thanh Sơn, mới vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến, bây giờ không chỉ có bị nội thương, hơn nữa cả người nội lực đã tiêu hao sắp xỉ, như thế nào còn có thể tái chiến. Tiết Thanh Sơn mặc dù bị người cho khinh bỉ nhìn, nhưng là cũng rất có tự giác, từ mới vừa rồi mấy cuộc tỉ thí liền có thể thấy được mình căn bản cũng không phải là Hoàng Tiêu đối thủ, có lẽ cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên mới có thể có cùng cái này cuồng vọng tiểu tử có sức đánh một trận. Tiết Thanh Sơn quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, hồi phục lại chuyển hướng trên đài Tuệ Minh nói, sư thái, vừa là như vậy, vậy Tiết Mỗ liền nhận thua đi, cuối cùng trận này liền do Trần huynh đệ cùng vị này Hoàng công tử tỉ thí đi. Hừ. Trên đài Diệp Bác nghe vậy, hừ một tiếng, không nói gì thêm. Tiết đại ca. Trần Tấn Nguyên gặp Tiết Thanh Sơn chủ động bỏ quyền, muốn nói điều gì? Tiết Thanh Sơn khoát tay, dừng lại Trần Tấn Nguyên câu chuyện, huynh đệ không cần nhiều lời, ta biết võ công của mình cùng huynh đệ chênh lệch khá xa, nếu so tiếp, nhưng là có chút không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa đại ca ta nhìn ra được, huynh đệ đối với trên đài vị cô nương kia nhưng là tình ý sâu nặng, vị cô nương kia cũng đúng huynh đệ có tình ý, làm rất tốt, chớ có phụ lòng người ta cô gái kỳ vọng. Ta chính là một tới góp vui, bây giờ nước tương đánh xong, ngươi nên biểu diễn. Vừa nói vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, tiến tới bên thai hắn nói, thật tốt thay anh đây cho hả giận, bị người khinh bỉ mùi vị có thể không tốt lắm bị. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng vỗ một cái Tiết Thanh Sơn bả vai, nói, yên tâm đi, bao ngươi hài lòng. Cái này Hoàng Tuyền Quỷ Tông bản thân liền cùng bản thân coi ân oán, Hoàng Bích Lạc tại chỗ mình không bản lãnh kia cùng nó tỉ đấu, nhưng là lên lôi đài, tin tưởng lấy Hoàng Bích Lạc thân phận và địa vị cũng ngại quá nhúng tay bọn tiểu bối này tỉ thí đi. Chỉ cần không có Hoàng Bích Lạc đúng tay, vậy mình còn không phải thật tốt yêu thương vị này Quỷ Tông thiếu chủ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cút một tia cười âm hiểm. Đã như vậy, vậy cuối cùng một trận chung kết liền bây giờ tiến hành, hai vị thiếu hiệp trong thắng được vị kia chính là lần này tỷ võ cầu hôn người thắng trận, cũng là Bần Nhi đệ tử Hứa Mộng Lang quân như ý phía dưới liền mời hai vị thiếu hiệp lên lôi đài đi. Tuệ Minh thanh âm có chút một ngạt, nhìn dưới đài Trần Tấn Nguyên một cái, phát hiện nàng trong lòng cũng hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể thắng. Trần Tấn Nguyên mặc dù là một cái tán tu, không có thân phận địa vị, không có cường đại sư môn, nhưng là ít nhất phải so với cái này Hoàng Tuyển Quỷ Tông tốt hơn trăm lần. Nếu như tỷ võ cầu hôn, lấy tới con rể nhưng là tà ma ngoại đạo người, vậy chẳng phải ô nhục phái Nga Mi ngàn năm vi danh, hơn nữa người này còn là một. Ai? Xem ra chỉ nghe theo mệnh trời. Tuệ Minh trong lòng thở dài, chân mày nhíu rất sâu. Trên lôi đài, đi qua mấy phen đại chiến. Lôi đài đã bị phá hư không còn hình dáng, đá kim cương trên mặt đất tràn đầy rãnh, vết nứt cùng đá vụn. Hai người đối lập, cũng không có nhúc nhích tay, mà là ở lẫn nhau đánh giá người trước mắt. Cái này Hoàng Tiêu vóc người tương đối thấp bé, liền 1m7 cũng chưa tới, cùng vậy Hoàng Tuyển Quỷ Tông tông chủ thân hình cao lớn rất không xứng đôi. Trần Tấn Nguyên lần nữa dùng thần thức lặng lẽ dò xét đã qua, mới vừa rồi ở trên chủ tịch đài, Trần Tấn Nguyên thần thức bị Hoàng Bích Lạc phát hiện, cho nên cũng không có dò tra rõ cái này Hoàng Tiêu võ công cảnh giới. Lúc này cách nhau đài chủ tịch khá xa, chỉ phải tự làm cẩn thận, Hoàng Bích Lạc hẳn không phát hiện được. Thần thức quét qua Hoàng Tiêu thân thể,
ừ, hậu thiên tầng 1. Quả nhiên là cảnh giới hậu thiên, không nghĩ tới trên đời còn có tuổi trẻ như vậy hậu thiên, ách, đây là cái gì? Trong thần thức Hoàng Tiêu trước ngực bọc một cái vải trắng thật chặt xiết ở ngực, nhưng là vẫn khỏa không dừng được vậy trắng bày ra đối với đầy đạn. Trên người nam nhân làm sao biết trưởng vật này, Trần Tấn Nguyên cảm giác được đầu một hồi trăm điện, thật sự là quá ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này Hoàng Tuyền thiếu chủ là tên nhân yêu? Ngay sau đó thần thức rất thô bỉ dò hướng Hoàng Tiêu hai chân bây giờ. Hương cỏ thê thê, danh thật sâu. Hắn lại là một phụ nữ. Vốn là muốn thăm dò một chút cái này Hoàng Tuyền thiếu chủ thực lực, lại không nghĩ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Tấn Nguyên một hồi ngẩn ra, rốt cuộc kịp phản ứng Diệp Bác nói câu nói kia là ý gì. Anh bạn trẻ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Trần Tấn Nguyên hỏi. 18. Cố ý giả bộ giọng nam, nghe vào vẫn có chút ẻo lả. 18. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, không nghĩ tới so với mình tưởng tượng còn nhỏ hơn chút, 18 tuổi tác xuân tâm động, anh bạn trẻ cũng bắt đầu muốn con dâu. Trần Tấn Nguyên mi mắt lộ vẻ cười. Hoàng Tiêu liếc mắt, hừ. Ngươi cũng so với ta chẳng qua nhiều ít. Đúng vậy, có nhiều chỗ thật đúng là không ngươi đại, anh bạn trẻ mặc dù còn nhỏ, nhưng là vóc người rất tốt à. Đa tạ khen ngợi. Hoàng Tiêu tựa hồ không có nghe được Trần Tấn Nguyên trong lời nói có khác ý. Đặc biệt là cái này bắp thịt ngực, làm sao luyện ra được, anh em ta nhưng mà hâm mộ chả ta. Trần Tấn Nguyên trên mặt nghiêm trang, thật ra thì trong lòng đã cười nghiêng ngửa thiên. Hoàng Tiêu cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt sắc bén tựa như muốn giết người. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Nhưng mà Trần Tấn Nguyên trên mặt mặt đầy vẻ mặt vô tội, tựa hồ lại không giống. Có lầm hay không, các ngươi rốt cuộc là có gọi hay không à? Các ngươi rốt cuộc là đánh nhau vẫn là bày hình dạng à? Chương 162, Như Lai thần trưởng. Trên đài hai người từ đầu đến cuối cũng không có động thủ, dưới đài người xem nhưng là có chút không kịp đợi, có mấy cái gan lớn, cũng hô lên. Hoàng Tiêu nghe vậy xoay người nhìn về phía dưới đài, một đôi tròng mắt đầy mang sát khí nhìn về phía dưới đài, mới vừa rồi còn cao giọng bày tỏ bất mãn mấy người, nhất thời rụt cổ lại, cảm giác cả người có loại run sợ cảm giác, tạm thời mọi người chớ có lên tiếng. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Hoàng Tiêu hướng Trần Tấn Nguyên nói. Ngay sau đó chân nhỏ nhẹ nhàng bước ra một bước, vọt đến Trần Tấn Nguyên bên người, một trưởng vô hướng Trần Tấn Nguyên giữa eo. Trần Tấn Nguyên còn đang suy nghĩ như thế nào trêu đùa cái này nữ giả nam trang quỷ tông thiếu chủ, thượng không có phòng bị, Hoàng Tiêu trưởng phong thì đã quát tới. Chân đạp điện quang thần hành bộ, ngay tức thì đi về trước vọt một cái, tránh khỏi Hoàng Tiêu một kích này. Thật là nhanh. Hoàng Tiêu tự nhận mình tốc độ đã quá mau, không nghĩ tới gần trong gang tấc, lại còn có thể để cho Trần Tấn Nguyên tránh thoát. Trần Tấn Nguyên đi về trước máy động, một cái xoay người lại chạy trốn trở lại, giơ tay lên chỉ một cái, hướng Hoàng Tiêu ngược điểm ra. Thử hai món cường đại nhất dương chỉ khí bắn ra, như lưỡi dao sắc bén vậy phá vỡ không khí, lưu lại hai con nhàn nhạt sóng gợn. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã là hậu thiên tầng một võ giả, nhất dương chỉ khí đã có thể bắn ra hơn một trượng xa, hơn nữa ngưng luyện. Hoàng Tiêu con ngươi co rút một cái, Trần Tấn Nguyên tốc độ quá nhanh, nàng không kịp tránh lắc mạnh, ngã ngửa người về phía sau, một cái ưu mỹ lộn ngược ra sau lóe lên hai món ngón tay khí, mới vừa đứng yên, Trần Tấn Nguyên lại là lăng không đạp một cước. Hoàng Tiêu hai tay khoanh đi về trước vừa đỡ. Trần Tấn Nguyên bây giờ nhưng mà một thân lực mạnh, cái này một chân đá ra mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là cũng có 3.000 nhiều cân lực lượng. Trần Tấn Nguyên một cước đá vào Hoàng Tiêu nhỏ trên cánh tay, Hoàng Tiêu nhất thời cảm giác được một cổ lực lớn truyền tới, mình thân thể không tự chủ được từ trước ra sau bay đi. Vài mét bên ngoài đứng yên, Hoàng Tiêu tay ở không ngừng run rẩy. Đau, rất đau. Hoàng Tiêu tú nhíu mày một cái, trên mặt có một vẻ tức giận, vậy hai mảnh nhỏ dâu cá chê cũng có một tia lay động. Trần Tấn Nguyên cười hì hì nhìn nàng, hê hê, anh bạn trẻ, xem ngươi bắp thịt ngực như thế phát đạt, ta còn lấy là ngươi bao lớn khí lực đâu. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy tiện nụ cười, nhất là nhắc tới mình hai khối bắp thịt ngực, Hoàng Tiêu liền hận không thể ở Trần Tấn Nguyên trên mặt tới ở trên một cước. Hoàng lão quái nhà ngươi cái này giả tiểu tử xem ra cũng chưa ra hình dáng gì mà. Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc gặp Hoàng Tiêu rơi xuống hạ phòng, liền bắt đầu rễu cợt Hoàng Bích Lạc. Ngươi cái thúi xin cơm, biết cái gì? Hoàng Bích Lạc cắt một tiếng, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lôi đài. Trên lôi đài, Trần Tấn Nguyên đang tiện cười, nhưng gặp Hoàng Tiêu đột nhiên hung hãn nhìn mình một cái, hai tay đi trước ngực ôm một cái âm dương bắt quái đồ trong nháy mắt xuất hiện ở hai tay bây giờ, cùng thái cực quyền đánh ra đồ án thái cực bất đồng, thái cực quyền chân khí bên ngoài thả hình thành hình vẽ, là tránh đại hạo nhiên, ám hợp với đạo, nhưng mà Hoàng Tiêu trong tay âm dương bắt quái đồ, hắc bạch hai khí quanh quẩn không dứt, tràn đầy sát khí, cho người một loại quỷ khí rậm rạp cảm. Rắc, tỏ ra hết sức quỷ dị. Ha ha. Hoàng Tiêu quát khẽ một tiếng, hai tay đẩy ra, âm dương bắt quái đồ án, nhẹ nhàng như xương vậy trên không trung tản ra, có chừng một trượng chu vi lớn nhỏ. Bát quái đồ trung ương, một đen một trắng hai con chân khí hình thành âm dương ngư không ngừng lẫn nhau truy đuổi, từ từ ở chính giữa hình thành một cái mô hình nhỏ vòng xoáy. Một cổ hấp lực chuyển tới, trên lôi đài đá vụn bay múa đầy trời. Đây là cái gì chiêu số? Thật là lớn thanh thế. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh. Chỉ là chốc lát, chân khí hình thành âm dương bát quái đồ án, mang theo khí thế bằng bạc, hướng Trần Tấn Nguyên đè ép tới. Trần Tấn Nguyên đôi mắt rét một cái, không nhịn được lui về phía sau một bước, chắp hai tay, nội lực thúc dục dưới, hai tay trở nên đỏ ngầu, trên mặt không buồn không vui, hiện đầy tường hòa khí, cùng mới vừa rồi bộ kia dáng vẻ bị ổi một trời một vực, nghiễm nhiên chính là một tượng Phật lớn hình tượng. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, trưởng ở giữa kim quang chói mắt, trên người một cổ hạo nhiên khi ầm ầm một phát, ống tay háo không gió cổ đãng, nhẹ đông hai tay lăng không hướng trước mặt âm dương bắt quái đồ án đánh ra. Hậu thiên võ giả đã có thể dẫn động thiên địa linh khí ra tăng lực công kích. Cái này Như Lai thần trưởng Trần Tấn Nguyên chỉ từ đường bá hổ nơi đó truyền thừa ba trưởng, theo thứ tự là thứ nhất trưởng Phật quang sơ hiện, trưởng thứ sáu Phật quang phổ chiếu, cùng thứ bảy trưởng thiên Phật giáng thế. Bởi vì làm cho này Như Lai thần trưởng cùng giáng long thập bát trưởng vậy đều là cao cấp trưởng pháp, tiêu hao nội lực hết sức to lớn, thậm chí so với giáng long thập bát trưởng còn lớn hơn, cho nên Trần Tấn Nguyên từ truyền thừa sau này cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Trần Tấn Nguyên sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái màu vàng đại Phật hư ảnh, cả người bao phủ ở kim quang dưới, đong đưa người hoa mắt, mọi người dưới đài chỉ cảm thấy trong lòng bên thai phạm âm Phật hát, trong lòng một mảnh tường hòa, không nhịn được có một loại muốn đính lễ sùng bái xung động. Như Lai thần trưởng. Trên chủ tịch đài một trận kinh hô, Thiếu Lâm Vương trưởng Thích Tín, lại là kích động đến Phật lòng đều có một tia dao động, đây chính là Như Lai thần trưởng, Thiếu Lâm tự thất truyền mấy trăm năm cao cấp trưởng pháp, hơn nữa còn là cao cấp trong trưởng pháp cực phẩm. Bây giờ Thiếu Lâm tự một chúng cao tăng cửa cũng chỉ có thể ở các tiền bối miệng truyền miệng trong đi lãnh hội tổ sư trong tay Như Lai thần trưởng phong thái. Hoàng Bích Lạc ánh mắt có chút ngưng trọng, Như Lai thần trưởng trong truyền thuyết là Như Lai Phật tổ vì phổ độ chúng sanh, giải trừ cấp độ ách, truyền cho phàm nhân một bộ võ công tuyệt học, bộ trưởng pháp này trấn cổ thức kim, uy lực có thể địch thiên thai địa họa hàng ma trừ yêu. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ loại này trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống trường pháp, Như Lai thần trưởng hạo nhiên tránh khí. Dùng để đối phó quỷ này khí xâm xâm võ công thật thích hợp. Một cái to lớn màu vàng vạn chữ giấu tay hướng quỷ khí rậm rạp âm dương bắt quái đồ đánh tới. Oanh! Đụng nhau chỗ, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm, chân khí nổ hình thành sóng trùng kích, đem chung quanh lôi đài người đánh ngã trái ngã phải, Trần Tấn Nguyên mở ra huyền âm thuẫn ngăn cản ở trước người, không ngừng bay ngược. Hoàng Tiêu cũng là tố thủ một bản, một đạo nội lực hình thành âm dương chân khí lá chắn bảo vệ toàn thân, thật nhanh lui về phía sau. Hai người đều bị khí lưu cường đại đánh vào đến bên lôi đài sừng chỗ, mới khó khăn lắm ngừng lại, lôi đài đã trước mắt tan hoang, bị hủy hư không còn hình dáng, Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người khí huyết chấn động, có loại muốn ói máu xung động. Phúc! Trần Tấn Nguyên không có ói máu, ngược lại thì đối diện Hoàng Tiêu phun một cái máu đi ra. Hoàng Tiêu thể chất nếu so với Trần Tấn Nguyên yếu hơn rất nhiều, nhưng là không chịu nổi như vậy to lớn chấn động, tạng phủ bị một chút bị thương nhẹ. Hoàng Tiêu ống tay áo lau một cái tia máu ở khoe miệng. Nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt trừ kinh ngạc còn có sát ý vô biên. Cô gái này mà thật là nặng sát khí. Vậy ánh mắt ăn sống người để cho Trần Tấn Nguyên đều có chút sau lưng lạnh cả người, một bước bước ra, ngay tức thì lắc mạnh tới Hoàng Tiêu trước người, nhất dương chỉ như nhanh như tia chớp hướng Hoàng Tiêu mặt điểm ra, mặc dù người trước mắt này là phụ nữ, nhưng là đối với bản thân có nặng như vậy sát ý phụ nữ, Trần Tấn Nguyên là sẽ không khởi cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ở Trần Tấn Nguyên tốc độ cực nhanh hạ, Hoàng Tiêu không thể tránh né, chỉ kịp đem đầu hất một cái, mau tránh ra ngón tay khí. Ngón tay khí vừa vặn đánh vào Hoàng Tiêu đỉnh đầu kéo trên búi tóc nhất thời tản ra, một đầu mái tóc đen nhánh, như thác vậy tán lạc trên vai ở trên. Hoa! Dưới đài một trận kinh hô, mới vừa rồi hai người phát chiêu lớn sinh ra sóng trùng kích. Đã sớm đem Hoàng Tiêu trên mặt vậy hai phiết nhỏ dâu cá chê đánh bay, lúc này gương mặt thanh tú kia, phối hợp vậy xinh đẹp mái tóc, coi như là người mù cũng nhìn ra được hắn là một người cô gái. Chương 163, Hoàng Tuyền cấm chú. Mặc dù đã sớm biết cái này Hoàng Tiêu là phụ nữ, nhưng là sao vừa nhìn thấy Hoàng Tiêu khôi phục diện mạo vốn có, Trần Tấn Nguyên cũng có một tia trước mắt sáng lên cảm giác. Cái này Hoàng Tiêu gương mặt thanh tú, còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là cả người trên dưới một cổ rậm rạp khí chất nhưng là rất để cho người say mê. Dưới lại rất nhiều người cũng nhìn thẳng mắt, không biết là bị cái này Hoàng Tiêu sắc đẹp hấp dẫn, vẫn bị bất thình lình thân phận lịch chuyển hấp dẫn. Hắn là phụ nữ. Nguyên lai là một mẹ. Hoàng Tiêu có chút bối rối che mình tóc, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên một đạo ngón tay khí, để cho mình phát hiện thân phận thật sự, cái này hẳn coi như là ngay trước mọi người khó chịu liền đi. Dưới đài một hồi nhỏ giọng nghị luận, để cho Hoàng Tiêu Ngượng trong tràn ngập vô cùng tức giận.
Hê hê, Hoàng lão quái, ngươi trò chơi này sợ là chơi không nổi nữa.
Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc rất là cười rất thoải mái.
Hừ.
Hoàng Bích Lạc một tiếng hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
Nguyên lai anh bạn trẻ là phụ nữ.
Trần Tấn Nguyên làm bộ ngạc nhiên nói, tựa như bây giờ mới phát hiện Hoàng Tiêu là con gái người vậy, ta đã nói rồi, nếu là cái người đàn ông, vậy sẽ có lớn như vậy bắp thịt ngực.
Hoàng Tiêu mặt đầy mây đen.
Ta nói anh bạn trẻ, ách không, là em gái nhỏ mới đúng, ngày hôm nay tỷ võ cầu hôn nhưng mà người nữ, ngươi một cô gái, chạy tới tham gia coi là cái chuyện gì.
Bà cô thích, không thể được sao.
Hoàng Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, trên gương mặt tươi cười tràn đầy cậy mạnh.
Ách, có thể là có thể, bất quá, em gái nhỏ ngươi biết giữa nam nữ khác biệt sao, mặc dù ngươi có thể tình dục đồng giới dưới núi, hoa bách hợp mở, nhưng là có một số việc ít đi người đàn ông là không làm được.
Trần Tấn Nguyên nín cười ý một bộ lời nói thành khẩn giọng.
Hoàng Tiêu trên mặt mây đen càng hơn.
Còn nữa, ngươi bây giờ còn nhỏ, nếu là cứ bó ngực, sẽ ảnh hưởng thân thể chỗ mã, trưởng đại thành ngực phẳng, sẽ không người đàn ông muốn.
Hoàng lão quái, ngươi con gái này sợ là phải nhất định phải thua.
Ngươi xem, cũng không biết thằng nhóc kia cùng nàng nói cái gì, ngươi vậy con gái bảo bối đã giận đến rối loạn trận cước, thằng nhóc kia vậy tấm miệng thúi lao ăn mày nhưng mà đã sớm lanh giao qua, thúi phải lợi hại.
Hơn nữa ngươi cho rằng các ngươi quỷ kia khí 10 phần tà đạo công pháp có thể làm được qua trong truyền thuyết Phật tính 10 phần Như Lai thần trưởng sao.
Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc vẫn ở lại nhải không ngừng châm chọc Hoàng Bích Lạc.
Hoàng Bích Lạc nghe được Như Lai thần trưởng đại danh.
Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng ngay sau đó lại là kiệt kiệt cười một tiếng, còn chưa tới cuối cùng, ngươi cái này thúi xin cơm làm sao biết thằng nhóc kia sẽ thắng.
Gặp Hoàng Bích Lạc thần thái.
Diệp Bắc rét một cái, chẳng lẽ con bé này, còn có hậu chiêu.
Trên lôi đài.
Hơn nữa ngươi nếu là cứ như vậy xiết, hậu quả sẽ nghiêm trọng, ngực nhỏ chút không quan hệ, nếu là rũ xuống liền khó coi, rũ xuống cũng còn có thể chịu được, nếu là một bên lớn một bên nhỏ.
Ngươi để cho ngươi tương lai chồng làm sao chịu nổi.
Ngươi cái này tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi.
Hoàng Tiêu tức giận, hận không được đem Trần Tấn Nguyên vậy tấm miệng thúi xé thành mảnh vụn.
Cắn răng nghiến lợi một hồi nổ tung sau đó, Hoàng Tiêu hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ từ đem hai tay nâng ở trước ngực. Một đôi trắng nõn như ngọc trên tay, một đen một trắng hai đạo lưu quang đang không ngừng lộn lưu động.
Nhìn qua tương đối quỷ dị.
Trần Tấn Nguyên trên mặt tiện cười hơi chậm lại, nàng đây là đang làm gì?
Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tiêu từ từ đem hai tay mở ra, trong lòng bàn tay ánh sáng đại thịnh, một đóa hắc bạch xen nhau chân khí đóa hoa nụ hoa đợi thả.
Nhìn qua có chút giống hoa sen.
Hoàng Tiêu hai tay thật nhanh bấm phiền phức ngón tay quyết, trong miệng còn đang không ngừng nói lẩm bẩm.
Theo ngón tay quyết bốc động, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trên kim đỉnh mỏng manh linh khí đang nhanh chóng hướng Hoàng Tiêu lòng bàn tay vậy đóa hoa sen ngưng tụ.
Theo linh khí hấp thu, điện quang đá lửa bây giờ, hắc bạch sen nhau hoa sen bắt đầu nhanh chóng tách ra, mà theo hoa sen tách ra, Hoàng Tiêu sắc mặt cũng biến thành tái nhợt hết sức.
Đây là công pháp gì, như thế quỷ dị.
Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúm một cái, đi lui về phía sau mấy bước, bày ra cái phòng bị dáng điệu.
Tiểu tử, nỡ ra làm gì?
Mau tránh.
Trên chủ tịch đài truyền tới một tiếng quát to. Trần Tấn Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết là Diệp Bắc thanh âm.
Trần Tấn Nguyên chưa kịp phản ứng, Hoàng Tiêu trong miệng liền phát ra một tiếng khét đều, cầm trong tay vậy đóa quỷ dị đóa hoa đi Trần Tấn Nguyên trên đầu ném đi.
Tốt ngươi cái Hoàng Bích Lạc, lại có thể truyền loại này cấm thuật cho con gái ngươi, cũng không sợ đoạn tử tuyệt tôn.
Trên chủ tịch đài, Diệp Bắc có chút tức giận hướng về phía Hoàng Bích Lạc giống lên một câu, vừa nói liền muốn hướng lên lôi đài đi, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên có chút thủ đoạn. Nhưng là hắn cũng không cho rằng Trần Tấn Nguyên có thể chống được Hoàng Bích Lạc tuyệt kỹ thành danh một trong.
Thanh Tùng Thích Tín cũng đứng dậy, công pháp này uy lực bọn họ nhưng mà đã sớm đã linh giáo rồi.
Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, dưới chân một chút, liền đến Diệp Bắc bên người, đỏ thấm bàn tay ngăn ở Diệp Bắc trước người, trầm giọng nói, làm sao các vị, đây chính là lôi đài tỷ võ, chẳng lẽ các vị muốn xấu xa quy củ sao, hôm nay nếu ai dám lên đài, lão phu liền đại khai sát giới.
Lời nói ở giữa ý uy hiếp, lại rõ ràng bất quá.
Thanh Tùng Thích Tín mặc dù tự tin dưới sự liên thủ có thể đè Hoàng Bích Lạc một đầu, nhưng là nếu thật động tới tay, Hoàng Bích Lạc một lòng muốn giết người, sợ là cái này Nga Mi người trên núi phải chết hơn nữa.
Ba người dừng lại thân hình.
Hừ.
Lòng có điều cố kỵ, Diệp Bắc một tiếng hừ lạnh, nét mặt già nua tăng đến đỏ bừng, ngay sau đó xoay người hướng cái bang phương trận lao đi, mấy chục mét khoảng cách, hai bước liền tới.
Sư phụ.
Thiết Thanh Sơn gặp Diệp Bắc tới, bận điệu cung kính hành lễ.
HTTP.
Diệp Bắc cau mày, không để ý tới hắn, đem nó đẩy ngã một bên, cung bộ đứng, hai tay đi lên đẩy một cái.
Hống.
Hào hùng chân khí thoát thể ra, mấy cái đếm trượng dài chân khí thần long gầm thét bao trùm ở cái bang phương trận phía trên, không ngừng truy đuổi quanh quẩn. Ngay sau đó, trên đài trừ Thanh Tùng Thích Tín mấy người, tất cả đại môn phái trưởng môn cũng nhanh chóng hướng môn phái của mình phương trận lao đi. Phái Thiếu Lâm hai cái dẫn đội lão hòa thượng, chân khí bên ngoài thả tạo thành một cái chuông vàng to lớn đem Thiếu Lâm phương trận bao lại. Phái Võ đang bầu trời một cái to lớn đồ án thái cực ở quanh quẩn. Không động đệ tử so với Thiếu, Hoa Thanh ảnh cây quạt trong tay vung lên, một cái kẹp theo ngọn lửa phiến ảnh nhất thời ngăn che ở phái Không Động mấy người bầu trời. Phái Hoa Sơn Nhạc Tử Phong, trường kiếm trong tay bá 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 vung ra vô số đạo kiếm khí, ở Hoa Sơn phương trận ở trên tạo thành một cái kiếm khí khung đính. Tạm thời tất cả đại trưởng môn các hiện thần thông, đem nhà mình đệ tử đoàn đoàn bảo vệ. Tất cả mọi người đều ở kinh ngạc, đây là thế nào, làm sao cũng là một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên nghe được Diệp Bác kêu lên, trong lòng cũng là máy động, chẳng lẽ con bé này chiêu này sẽ có như thế lợi hại, lại có thể để cho tất cả đại trưởng môn ngưng trọng như thế. Trên lôi đài phương to lớn hoa sen còn đang không ngừng hấp thu linh khí, đón gió mà trưởng, khoảnh khắc ở giữa đã vừa được mấy trượng lớn nhỏ. Trần Tấn Nguyên cảm giác được đỉnh đầu bầu trời đều bị nó che đậy, cánh hoa ở trên bơi hắc bạch hai khí, không ngừng giật tán, xâm xâm quỷ khí để cho tất cả mọi người đều sau lưng lạnh cả người, phát ra từ nội tâm sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm. Hoàng Tuyên cấm chu chi hoa bị ngạn rơi. Hoàng Tiêu một tiếng khét đều, thật nhanh bấm cái ngón tay quyết, ngón tay hướng không trung vậy đóa hoa sen to lớn chỉ một cái, một đạo lưu quang không có vào chân khí hoa sen nhất thời xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoa sen lên cánh hoa bắt đầu từ từ đánh mất, mỗi một mảnh cánh hoa đánh mất sau đó, lập tức liền tản ra thành vô số mau nhỏ bé cánh hoa, mà hoa sen lên cánh hoa cũng không gặp thiếu, một mảnh đánh mất, một mảnh khác vừa nhanh tốc sinh thành, tiếp tục đánh mất, quần. Quần không dứt. Hô! Thấy một màn quỷ dị này, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, trượng rộng huyền âm thuẫn ngăn ở đỉnh đầu. Một thời gian, bên trong sân đầy trời hoa rơi, vô cùng nguy nga, xa xa nhìn qua, thật là xinh đẹp. Bất quá xinh đẹp đồ gần đây đều là dấu giếm ý định giết người. À! 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 Theo vậy quanh quần hắc bạch hai tức giận cánh hoa đánh mất, trong sân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Gào thảm phần lớn đều là không có dựa vào tán tu, bây giờ bọn họ coi như là biết tại sao những cái kia trưởng môn cũng như thế cẩn thận. Chương 164, âm dương hợp thủ ấn. Vậy nhìn như xinh đẹp cánh hoa giống như từng cục đao sắc bén tấm, mặc dù rơi xuống rất chậm, nhưng là nó lực sát thương nhưng là một chút đều không kém. Vừa rơi xuống đến trên người mọi người, quần áo lập phá, ngay sau đó máu thịt bị những cái kia xinh đẹp cánh hoa một miếng nhỏ ngắt xuống, giống như bị lăng trì vậy. Trong sân tạm thời kêu thảm thiết liên liền, giống như kiểu u luyện ngục giống vậy đồ sắt làm thịt trận, máu thịt bay khắp nơi bán, đỏ thâm huyết dịch rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm đỏ, cái loại đó thịt trên người bị từng điểm cắt đứt thống khổ là không người nào có thể chịu được, các tán tu chạy ngược chạy xuôi muốn xông vào mấy đại môn phái trong phương trận tìm che chở. Đáng tiếc không mấy cửa phái nguyện ý tiếp nhận bọn họ, có hai cái tán tu muốn xông vào phái Hoa Sơn phương trận. Lập tức bị Hoa Sơn trưởng môn hủ ở ra đẩy trời kiếm khí cho tháo thành mấy khối, tất cả đại môn phái trong phương trận đệ tử thấy trước mắt địa ngục vậy cảnh tượng, trong mắt đều mang vô biên kinh hoàng, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tối tăm vui mừng bê. N thân có tốt sư môn. Trong sân khắp nơi đều là bay múa cánh hoa, muốn tránh cũng không có phương tránh, có mấy cái tán tu không chịu nổi to lớn kia thống khổ, trực tiếp dẫn kiếm tự vận. Chỉ có số ít mấy người có thể dáng tự vệ, bây giờ bọn họ trong lòng cũng vô cùng hối tiếc, không nên tới tham gia lần này đại hội. A-di-đà Phật. Thiện hai thiện hai. Thích Tín tuyên liền câu Phật hiệu, tháo ra trên người cà sa, tiên thiên chân khí quán trú ở cà sa trên, tay run một cái, trong tay cà sa lập tức mở ra, bay về phía trong sân, tiên thiên chân khí vô cùng ảo diệu, lập tức ở cà sa ở trên bên ngoài thả tạo thành một khối to lớn chân khí màn sáng, nhìn qua giống như cà sa đón gió trở nên lớn vậy. Vậy để cho tất cả mọi người sợ hãi vô cùng cánh hoa rơi vào cà sa ở trên lập tức chôn vùi vào vô hình, trong sân tán tu rốt cuộc gặp được sức sống, từng cái một bên cơ múa binh khí trong tay đập trước không ngừng rơi xuống cánh hoa, một bên chen lấn đi cà sa phía dưới chạy. Có chút đã không có năng lực hành động người chỉ có thể không giúp nhìn, mặc cho một mảnh kia tấm ma quỷ giống vậy cánh hoa đem mình từng mảnh lăng trì, đem mình sinh mạng thu hoạch. Kiệt kiệt kiệt, ngươi lão hòa thượng này, chứa thật là giống như, mới vừa rồi vì sao không ra tay. Bây giờ người cũng sắp chết hơn phân nửa mới giả mù sa mưa cứu người. Gặp Thích Tín cứu người, Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười nói. Trên chủ tịch đài phảng phất có tầng một vô hình cái lồng khí, không có một mảnh cánh hoa có thể dựa vào gần. Hoàng thí chủ, lệnh ái tạo hạ như vậy sắc nhiệt, ngươi trong lòng vì sao nhẫn mại? Thích Tín nhìn trái phải mà nói hắn, những người này ở đây hắn trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi, có thể xuất thủ cứu giúp đã là không tệ. Ha ha ha. Ngươi cái này lão con lừa ngốc bớt ở ta trước mặt giả từ bi, sát nghiệt, lão phu chỉ biết là giết người, không biết cái gì là sát nghiệt. Hoàng Bích Lạc sâm sâm cười nói. A-di-đà Phật. Thích Tín lắc đầu một cái, trên mặt lại là một bộ không buồn không vui dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lúc này áp lực cũng là khá lớn, quỷ dị kia cánh hoa rơi vào huyền âm thuẫn ở trên lập tức phát ra thử thử tiếng vang, huyền âm thuẫn lại có bị hoa kia múi ăn mòn khuynh hướng, Trần Tấn Nguyên trong lòng đại chấn. Thấy dưới đài thảm tương, Trần Tấn Nguyên giận từ trong lòng ngực khởi, ác hướng gan bên sinh, không nghĩ tới cô gái này ác như vậy độc. Trần Tấn Nguyên đôi mắt đỏ thẫm, dưới chân giẫm một cái chĩa vào huyền âm thuẫn xông lên. Thiên quân thế. Trần Tấn Nguyên, cả người nội lực quán chú đến đùi phải ở trên, đùi phải khoa trương sau cong. Sau đó tấn mánh một cước lâm không hướng Hoàng Tiêu đá vào. Hống. Một cước này sử xuất Trần Tấn Nguyên tầng 10 công lực, đối với trước mắt cái này nhỏ nữ ma đầu, Trần Tấn Nguyên không có một chút nương tay. Chân gió nhanh chóng đem trên lôi đài hòn đá cuốn đành dụ được tới, một cái đếm trượng dài thạch long từ dưới đất đùn lên, dương nhanh múa vướt gầm thét hướng Hoàng Tiêu đánh tới. Trần Tấn Nguyên hôm nay đã là hậu thiên cao thủ, sử dụng một chiêu này lại là uy thế càng hơn trước mặt, thạch long lại là ngưng luyện. Hoàng Tiêu nhợt nhạt trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Trên tay ngón tay quyết nhanh trong bốc động, một tiếng khét đều, ngón tay lần nữa hướng vậy đóa hoa sen to lớn chỉ một cái, vậy đóa hoa sen giống như bị nó rẹ một chút vậy, thẳng rũ xuống, hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Điều liễm dực. Trần Tấn Nguyên lại là một cước cấp tốc đá ra, thạch long phía sau nhất thời xuất hiện một tiếng cao vút chim hót, một cái to lớn thạch phượng hoàng từ dưới đất sông lên, hướng không chung vậy đóa hoa sen to lớn đánh tới, mà thạch long vẫn thẳng đánh về phía Hoàng Tiêu. Đây chính là đánh chân tầng thứ nhì cảnh giới, điều liễm dực. Đạt tới cảnh giới hậu thiên sau đó, Trần Tấn Nguyên đã thuận lý thành trương có thể sử dụng một chiêu này. Thạch Phượng Hoàng sau phát mà trước tới, mang vô biên uy thế, thẳng đụng vào vậy đóa hoa sen to lớn ở trên. Oeng! Một hồi điếc tai nổ ầm, trên lôi đài tựa như xảy ra cấp 10 động đất vậy kịch liệt lay động, một cước này nhưng mà Trần Tấn Nguyên đỉnh cấp một kích, bao hàm nó một thân công lực, mãnh liệt nổ khiến cho đầy trời bụi mù tung bay, lôi đài ầm ầm sụp đổ. Hoa sen cùng thạch gió đồng thời chôn vùi. Mà vậy con thạch long trước phát rồi sau đó tới, từ đầy trời trong bụi mù chui ra, tựa như mới vừa rồi nổ lớn cũng không có đáp lời tạo thành tổn thương chút nào, hơn nữa còn càng tụ càng lớn, uy thế càng hơn trước mặt, dương nhanh múa vướt đánh về phía Hoàng Tiêu, thế phải đem nó xé thành mảnh vụn. Hoa sen bị hủy, Hoàng Tiêu lập tức phốc một tiếng, trong cái miệng nhỏ khạc ra búng máu tươi lớn, vẻ mặt có chút suy sụp, nhìn đâm đầu vào thạch long đã là không có sức lại ngăn cản, có chút chấp nhận nhắm hai mắt lại. Hừ. Trên chủ tịch đài truyền tới một tiếng hừ lạnh. Phúc. Trần Tấn Nguyên lập tức cảm giác nội phủ bị chấn động, khạc ra một búng máu. Hoàng Bích Lạc một bước bước ra, giống như là thuấn di vậy, trước mắt ở giữa liền ngăn ở Hoàng Tiêu trước người. Màu máu đỏ tay một phen, lòng bàn tay ánh sáng đại thịnh, đong đưa Trần Tấn Nguyên đều có chút không mở mắt được, một đỏ tối sầm hai món quỷ dị chân khí không ngừng xoay tròn, ở lòng bàn tay tạo thành một cái quỷ dị đồ án thái cực. Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe sắc bén, đỏ thâm tay đột nhiên đi Trần Tấn Nguyên đẩy một cái. Đồ án thái cực từ lòng bàn tay bay ra, mang vô biên uy thế để hướng Trần Tấn Nguyên. Thái cực đồ bay đến nửa đường đột nhiên nổ lên, tán thành vô số điều màu máu đỏ đợt khí hướng Trần Tấn Nguyên bắn nhanh đi. Thạch long đụng vào huyết sắc đợt khí lập tức hóa là vô hình. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, đâm đầu vào huyết sắc đợt khí, vậy vô biên uy thế tựa như trời long đất lỡ vậy, để cho Trần Tấn Nguyên bước chân cũng không thể nhúc nhích phân nửa, trong lòng sinh không dậy nổi nửa tơ chống cự dục vọng. Khen, khen, khen. Một bóng người ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhưng là Thanh Tùng, Thanh Tùng trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa, đập ở đó từng đạo máu đỏ đợt khí ở trên, phát ra từng cơn tia lửa kim minh. Âm dương hợp thủ ấn. Lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Thanh Tùng đeo kiếm sau lưng, ngưng mắt nhìn Hoàng Bích Lạc, mới vừa rồi là người nào nói tiểu bối tỷ võ, trưởng bối không cho phép đúng tay, chẳng lẽ ngươi muốn tự thực nó nói? Hừ. Lão Mùi Châu, muốn đánh lộn sao? Hoàng Bích Lạc một tiếng hừ lạnh. Tùy thời phục bồi. Thanh Tùng trường kiếm chỉ xéo. Vèo. Thích Tín cũng đứng ở Thanh Tùng bên người, hai người hô thành sừng, mơ hồ để phòng Hoàng Bích Lạc đột nhiên nổ tung. A-di-đà Phật, Hoàng Thí Chủ, ngươi làm như vậy nhưng không nên. Lại có thể sử dụng âm dương hợp thủ ấn đối phó một tên tiểu bối. Thích Tín vung tay lên, trên trời quanh quẩn cà sa lập tức bay đến trên người. Kiệt kiệt kiệt, ở Lão Phu trong mắt, cũng chưa có con nên hay không, chỉ cần Lão Phu nguyện ý, muốn sao giết ai thì giết. Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười một tiếng. Hướng về phía Thanh Tùng hai người sau lưng Trần Tấn Nguyên nói, tiểu tử, ngươi rất có loại, dám đả thương con gái ta, ngày hôm nay lão phu tạm thời tha ngươi, ngươi cái mạng này trước gửi ở ngươi cái này, ngày đó lão phu có rảnh rỗi lại đến lấy. Nói cuối cùng, nhấn mạnh, Trần Tấn Nguyên cảm thấy trong đầu một tiếng sét, nội phủ một hồi chấn động, không nhịn được lần nữa ói một búng máu, thần sắc suy sụp đi xuống. Chương 165, Trần Tấn Nguyên bị đả kích. Đây chính là tiên thiên cao thủ, lại có thể chẳng qua là dùng thanh âm cũng có thể làm cho ta bị thương. Trần Tấn Nguyên trong lòng một mảnh sóng gió kinh hoàng, ban đầu cùng Hắc Bạch Vô Thường thời điểm chiến đấu, mình chỉ là một võ giả cấp võ giả nhỏ, còn có năng lực thà chu toàn, vì vậy liền muốn đương nhiên cho rằng, coi như mình không đánh lại tiên thiên cao thủ, lúc ấy đỡ lên một lượng chiêu cũng có thể đi. Lúc ấy bây giờ mới phát hiện, hậu thiên cùng tiên thiên hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm, Hoàng Bích Lạc còn chưa ra tay, chỉ là một tiếng hừ lạnh, mình liền bị nội thương, hơn nữa còn sinh không dậy nổi nửa tơ ý niệm chống cự tới. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong lòng bực bội vô cùng, mình lại muốn núp ở người khác sau lưng, mới có thể tránh thoát sát thân kiếp. Thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên sắc bén, Hoàng Bích Lạc trên mặt khinh miệt cười một tiếng. Miệt thị, đây là đang cực độ miệt thị, Trần Tấn Nguyên có loại còn muốn hộp máu xung động, từng bao nhiêu, loại ánh mắt này nhưng mà mình độc quyền. Hoàng Bích Lạc không để ý đến Thanh Tùng hai người, mà là chuyển hướng Hoàng Tiêu, không có sao chứ nha đầu. Hoàng Tiêu lắc đầu một cái, gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, nàng ở cứng rắn trống. Lão quỷ, không nghĩ tới ngươi lại có thể truyền loại này thương thiên hại lý cấm thuật cho con gái ngươi. Bần đạo đã sớm cảnh cáo qua ngươi, cái này cấm thuật làm chuyện ngươi trời ghét, không chỉ có tổn thương người hơn nữa tổn thương mình, mỗi khiến cho một lần không chỉ biết móc sạch toàn thân nguyên khí, hơn nữa còn sẽ hao tổn thọ nguyên, không nghĩ tới ngươi vẫn là u mê không tỉnh, lại còn mất chi đến đem nó truyền cho con gái ngươi. Thanh Tùng nhìn thẳng Hoàng Bích Lạc. Hoàng Bích Lạc nghe vậy cười một tiếng, vậy nút ở đen nhánh nón lá rộng vành xuống bả vai không ngừng rung động, nếu thật là như vậy, lão phu há sẽ để cho con gái ta thiệp hiểm. Lão phu dĩ nhiên là tìm được khắc phục cái này một thiếu sót phương pháp. Cái gì? Thanh Tùng hai người mặt phát hiện vẻ kinh hãi, cấm chú mặc dù bị gọi là cấm chú, chính là bởi vì là nó không chỉ có tổn thương người hơn nữa tổn thương mình, quá mức thương thiên hại lý, cho nên mới bị cấm. Lúc ấy nghe Hoàng Bích Lạc giọng tựa hồ là tìm được khắc phục tổn thương mình thiếu sót phương pháp, Thanh Tùng hai người so với tất cả mọi người tại chỗ đều biết cái này ý vị như thế nào. Ha ha ha. Thấy hai người sợ hãi bộ dáng, Hoàng Bích Lạc cười nói, bất quá chỉ là tổn nguyên khí thọ nguyên sao, chỉ cần vừa đột phá cảnh giới, ngay tức thì liền bù lại, các ngươi hai cái lao già kia thật lấy là lao phu tìm được khắc phục cấm chú thiếu sót phương pháp. Thanh Tùng hai người nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng buông lỏng một chút, thì ra là như vậy, nếu muốn thật bị hắn tìm được phương pháp, sợ rằng thiên hạ thì phải đại loạn, nhưng mà Hoàng Bích Lạc nói đơn giản dễ dàng, đột phá cảnh giới nào có dễ dàng như vậy, nhất là ở nơi này linh khí thiếu sót cổ võ cuối thời, mới vừa rồi thi triển cấm chú. Hoàng Tiêu thọ nguyên cơ hồ hao hết, muốn ở thọ nguyên hết trước đột phá cảnh giới, sợ là rất khó. Tựa hồ là nhìn thấu hai người trong mắt nghi ngờ, Hoàng Bích Lạc cố ý muốn phô trương một phen, xoay người hướng về phía trên chủ tịch Đài Diệu Chân nói, tiểu Nico, hôm nay ta con gái này mặc dù không thắng, không cưới được các ngươi phái Nga Mi bé gái, bất quá, chí ít cũng là một hạng nhì, chắc có tư cách tiến vào ngươi phái Nga Mi tẩy tượng chỉ tu luyện chứ. Mấy người bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai Hoàng Bích Lạc là đang đánh tẩy tượng trì chủ ý, muốn mượn tẩy tượng trì tương trợ, để cho Hoàng Tiêu đột phá cảnh giới, mấy người không thể không xúc động cái này Hoàng Bích Lạc tâm cơ. Đúng rồi, còn có ngươi Nga Mi tàng bảo kho, lão phu cũng không muốn khác, chỉ cần quan âm ve mùa đông. Hừ, ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán. Dưới Đài Diệp Bắc một tiếng hừ lạnh. Hoàng Tông Chủ, ta phái quan âm ve mùa đông đã sớm thất lạc, cũng không tại Nga Mi tàng trong bảo khố, cho nên không thể coi như là lần này tỷ võ tiền đặt cuộc. Lấy bảo chuyện ngày mai bàn lại, các vị trước hay là nói một chút làm sao giải quyết tốt đi. Diệu Chân lạnh lùng nói. Quan âm ve mùa đông tương truyền là Phật tổ ngồi xuống đệ tử kim con ve tử tặng cho Quan Thế Âm Bồ Tát bảo vật, có an thần tinh khí, khu trừ tâm ma công hiệu, hơn nữa còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, diệu dụng vô cùng. Hoàng Bích Lạc tu luyện tà đạo công pháp, tâm ma ngày nặng, cái này quan âm ve mùa đông đáp lời nhưng là có cực lớn chỗ tốt. Đáng tiếc cái này quan âm ve mùa đông. Phái Nga Mi vào sáng sớm hai hơn 10 năm trước liền đi lạc. Phái Nga Mi cố ý giấu giếm, hơn nữa Hoàng Bích Lạc 30 năm không ra đời, nhưng là có chút tin tức trễ sau. Dưới lôi đài nằm mấy chục cổ thi thể, mỗi cổ thi thể trên người đều là thương tích khắp người, hiện đây từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảy, huyết dịch chảy đầy đất, cơ hồ đem mặt đất cũng nhiễm đỏ, cái này Hoàng Tuyển Câm chú uy lực quá kinh khủng. Trong sân người may mắn còn sống sót cũng lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía trên lôi đài ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Tựa như nơi đó đứng không phải là người, mà là ma quỷ, có chút đích thân trải qua vậy thiên hoa loạn truy khủng bố một màn người thậm chí cũng bị dọa đến tinh thần phân liệt, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết sở vân. một bầy kiến hôi, chết thì chết, còn có thể thế nào? Hoàng Bích Lạc đảo mắt nhìn một vòng, mang trên mặt cười âm hiểm, cũng không có ở Quan Âm ve mùa đông trong chuyện này quá nhiều dây dưa. Thanh Tùng Thích Tín hai người cũng không có nhiều lời, đối với cảnh giới tiên thiên hai người mà nói, những người này sống chết đúng là còn dao động không được mình Phật thầm nghĩ lòng, nói cách khác, những người này chính là con kiến hôi, mặc dù chết nhiều người như vậy, lúc ấy cũng bất quá là một đống con kiến hôi, không có ai sẽ quá nhiều để ý một bầy kiến hôi sống chết. Diệu Chân hướng Tuệ Minh ngay mắt, Tuệ Minh hội ý, đi tới trước đài, thanh âm có chút run rẩy nói, lần này tỷ võ cầu hôn, người thắng trận là vị này Trần Tấn Nguyên Trần Thiếu Hiệp. Hôm nay các vị bị giật mình quá độ, Bần Nhi đại biểu Nga Mi cảm giác sâu sắc xin lỗi, các vị đi về nghỉ trước, lần này tỷ võ top 3 ngày mai sáng sớm chờ ở nơi này, Bần Nhi sẽ mang 3 vị vào tàng bảo kho lấy bảo, sau đó cùng tiến vào 6 mạnh ngoài ra 3 vị vào tẩy tượng trì. Tuệ Minh nói xong liền thẳng đi tới Diệu Chân đứng phía sau lập. Một đám phái Nga Mini cô bắt đầu quét dọn chiến trường, đem một cái thi thể huyết nhục mơ hồ mang đi, trong đó rất nhiều thi thể đều là không chịu nổi cái loại đó to lớn thống khổ mà tự vận. Có chút thi thể trên người xương cũng lộ ra, trên đất một bãi than thịt nát, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, khá hơn chút ni cô cũng không chịu nổi cái loại đó to lớn đánh vào thị giác, ói. Bên trong sân lẳng lặng nhìn các ni cô đem thi thể dọn đi, mấy vị đại trên gương mặt nhưng là không buồn không vui diễn cảm, Trần Tấn Nguyên có chút không tiếp thụ nổi, chết nhiều người như vậy, bọn họ làm sao có thể thờ ơ, đây chính là sống sờ sờ sinh mạng, không phải heo cũng không phải gà à. Trần Tấn Nguyên không biết, những thứ này trưởng môn đầu to. Cái đó trên tay không có dính hơn người máu, có thể trở thành một phái trưởng môn, võ lâm thái đấu, đã sớm khám phá sinh tử, như vậy cảnh tượng đã sớm thấy thường xuyên. Trên đài Hứa Mộng ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên đoạt giải nhất để cho nàng thật cao hứng, Trần Tấn Nguyên cũng cao hứng, lúc ấy nhưng trong lòng có chút tịch mịch, vốn còn muốn hỏi một chút Tuệ Minh Ni cô lúc nào lập gia đình chuyện, cũng tạm thời để xuống, chuyện mới vừa rồi đúng là cho hắn đả kích rất lớn. Trần Tấn Nguyên hướng Hứa Mộng cười một tiếng. Xoay người một mình hướng đường xuống núi đi tới, nhưng không biết sau lưng rất nhiều cặp mắt cũng nhìn chăm chú hắn, những cái kia trong ánh mắt có lo lắng, có hâm mộ, có sùng bái, có kính sợ, có tò mò, thậm chí còn có cựu hận. Chùa Hoa Nghiêm. Thân yêu vẫn còn ở nằm ở mép giường ngủ, nghe gặp tiếng vang, mí mắt đưa lên một chút, thấy là Trần Tấn Nguyên, lại nhắm hai mắt lại ngủ tiếp. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, ánh mắt có chút đờ đẫn, trên người nội thương cũng không có đi quản lý, từ lấy được cổ võ không gian tới nay. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều không bị qua cái gì thất bại, chuyện gì cũng có thể gặp dự hóa lành, lúc ấy ngày hôm nay lần đầu cảm thấy không có sức, nếu không phải Thích Tín hai người hỗ trợ, sợ rằng mình bây giờ liền cùng những cái kia thực lực thấp kém cổ võ giả vậy, đã sớm bị Hoàng Bích Lạc một cái ngón tay cho nghiền thành thịt nát. Chương 166, kêu gọi người cổ võ cấp 2. Còn có cái đó gọi Hoàng Tiêu cô gái, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định hôm đó ở ngoài cửa dòm ngó mình người chính là nàng, mình tựa hồ đã sớm bị nàng nhớ nhung. Ước chừng 18 tuổi chính là hậu thiên tầng 1, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cái này 22 tuổi hậu thiên cảm thấy áp lực, cứ việc Trần Tấn Nguyên từ một cái gì cũng không biết tay mơ đột phá đến cảnh giới hậu thiên bất quá xài 1-2 tháng thời gian, lúc ấy vậy cũng là cổ võ không gian công lao, trừ đi cổ võ không gian, mình tựa hồ cái gì cũng không phải. Bất quá có tài nguyên thì phải lợi dụng, muốn không bị người làm con kiến, vậy cũng chỉ có mình trở thành con voi, Trần Tấn Nguyên dùng sức méo một cái hai tay, mình bây giờ còn quá yếu. Lúc ấy có cổ võ không gian mình so với người bất kỳ đều có tiềm lực phát triển, chỉ cần bản thân có thời gian, một ngày nào đó sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh cao, mình cũng giống vậy có thể trở thành coi rẻ chúng sanh tồn tại. Trong tròng mắt thoáng qua một tia ánh mắt kiên định, ngay sau đó lắc người một cái ở bên trong phòng biến mất, tiến vào cổ võ không gian. Bởi vì là đường đại thuận đám người đã đạt được không gian lệnh bài, đều đi thế giới bên ngoài, cho nên trong không gian tỏ ra rất yên lặng, không có trước mấy ngày như vậy ồn ào náo động. Trần Tấn Nguyên thở dài, đi mấy bước nhưng ở lầu một trên hành lang bất ngờ thấy một bóng người. Vô Song. À. Trần Đại Ca. Trúc Vô Song thấy Trần Tấn Nguyên cũng có chút bất ngờ. Vô Song, ngươi đây là. Mặc dù những thứ này bị mình gọi tới cổ võ giả, có thể bằng vào trong tay không gian lệnh bài, tự do ra vào không gian, lúc ấy bên ngoài thời gian xác thực rất xuất sắc, những người này trừ phi Trần Tấn Nguyên rất đặc biệt yêu cầu, nếu không vừa ra cũng thì không muốn đi vào nữa hàng. Ách, Trần Đại Ca. Trước mấy ngày chị Đại Thuận bọn hắn đem không gian làm cho rất loạn, ta đúng muốn vào đem không gian dọn dẹp một chút, còn có chính là, chúng ta đều không lại bên người, sợ Trần Đại Ca nếu là có cần gì giúp, không tìm được người sẽ không tốt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cô gái này thật đúng là không thể chê. Hơn nữa, ta cũng không thái quá phải chịu bên ngoài sinh hoạt. Trúc Vô Song xoa xoa và táo thấp giọng nói, vẻ mặt có một ít nhăn nhó. Làm sao, không vui sao? Trần Tấn Nguyên nụ cười hơi chậm lại, xem Trúc Vô Song thần thái tựa hồ cũng không thích bên ngoài sinh hoạt. Vui vẻ là vui vẻ, lúc ấy nhưng không tìm được ở thất hiệp trấn thời điểm loại cảm giác đó. Trúc Vô Song vẻ mặt có chút tịch mịch, đột nhiên nói, Trần Đại Ca, ngươi có thể đem sư huynh, trưởng quỹ, tú tài, miệng to, còn có tiểu quách bọn họ cũng kêu gọi tới sao? À Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này mấy người nhưng mà không võ công gì, kêu gọi tới cũng không ích lợi gì, duy nhất một đạo thánh bạch triển đường ngược lại còn có chút chỗ dùng, bất quá hắn vậy mấy môn công phu, mình cũng biết, chỉ bất quá không hắn loại cảnh giới đó thôi. Trần Tấn Nguyên có chút khó xử, trong lòng đang cân nhắc, làm cho này mấy người hao phí điểm triệu hoán rốt cuộc có đáng giá hay không, mặc dù cái này mấy người cũng không cần nhiều ít điểm triệu hoán. Bất quá nhìn Trúc Vô Song vậy sáng quắc ánh mắt, Trần Tấn Nguyên nhưng là không tốt lên tiếng cự tuyệt. Do dự một chút nói, Vô Song, ngươi đừng có gấp, Trần Đại Ca đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ biện pháp đem bọn họ cũng lấy. Bất quá chuyện này trước phải chậm rãi nói sau. Thật vất vả đợi mấy ngày khôi phục điểm triệu hoán còn có lớn chỗ dùng, lại không thể lãng phí ở chút chuyện nhỏ này ở trên. Trần Tấn Nguyên dừng một chút nói tiếp, đúng rồi, Vô Song, ngươi không là nằm mộng cũng nhớ là một người trừng ác trừ gian, ai thấy cũng thích nữ bộ khoái sao. Trúc Vô Song gật đầu một cái, đúng vậy.